Chương 51, biến cố xuất hiện, lôi đỉnh thủ đoạn chương 51, biến cố xuất hiện, lôi đỉnh thủ đoạn coi như diệu thủ Chu đỉnh, cũng không khả năng chế tạo ra lợi hại như vậy khôi lỗi. Lại có thể bằng được trong giang hồ tông sư cảnh giới cao thủ. Hơn nữa còn là hoành luyện tông sư đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Nghĩ đến vừa mới nhóm người mình đánh vào này Bạch Ngẫu trên cảm giác, trên lòng bàn tay hiện tại còn mơ hồ làm đau. Sau một lát, Lý Thái Hằng phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt Ngũ Độc đồng tử, kỳ diện không biểu tình. Lý Thái Hằng sắc mặt, để cho Ngũ Độc đồng tử có không tốt dự cảm. Lý Thần Y Điệp, ngươi đã nói sẽ bỏ qua chúng ta. Không sai, huynh đệ chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Lý Thần Y Điệp, diệt trừ Thanh Y Điệp lâu cái giang hồ này bại hoại. Nhìn nói rõ ràng mạch lạc Ngũ Độc đồng tử, Lý Thái Hằng chậm rãi nói, ta nói rồi sẽ bỏ qua các ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngũ Độc đồng tử sắc mặt buông lỏng, yên lòng. Nhưng nó có buông tha ngươi hay không nhóm, ta cũng không biết. Lý Thái Hằng hướng Bạch Thỉnh Thoảng phương hướng chép miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngũ Độc đồng tử sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Lý Thái Hằng, ngươi chết không yên lành lời còn chưa nói hết. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy Bạch Ngô đã đem Ngũ Độc đồng tử yết hầu bóp nát. Nhìn chết không nhắm mắt Ngũ Độc đồng tử, Lý Thái Hằng ngẩng đầu nhìn có chút sắc trời đen nhánh. Các ngươi năm người không biết giết bao nhiêu người vô tội, hôm nay bỏ qua cho bọn người, ta Lý Thái Hằng tâm cảnh không thuận a. Cảm thán hoàn tất, Lý Thái Hằng phất phất tay, để cho Bạch Ngô đem Thanh Ý Liễu lâu sát thủ xử lý. Sắc trời đã tối, buổi chiều vẫn là không nên chạy đi, Lý Thái Hằng trở lại phòng xa bên trong, đợi ở trên lầu trong phòng ngủ. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, đẩy ra cửa sổ phòng ngủ, nhìn lên bầu trời trên ánh trăng. Lý Thái Hằng nội tâm vô cùng yên tĩnh. Một bàn đàn hương không biết lúc nào tại phòng xa bên trong đốt lên. Sâu kín hương khí tràn đầy toàn bộ phòng xa, vốn là muốn tới gần phòng xa mỗi con kiến, như là gặp phải thiên địch một dạng, nhao nhao tránh lui. Cảm thụ được không có chút nào mỗi con kiến gian phòng, Lý Thái Hằng rất là thỏa mãn. Những thứ này đều là chính mình từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra đồ chơi nhỏ. Đuổi trung hương, 100 nhân quả điểm, nào đó tu tiên đại thế giới bên trong luyện khí kỳ đệ tử đem ra lúc tu luyện sử dụng, có thể rất tốt để cho con kiến tránh lui, trong đó hương khí có trợ giúp người tu luyện tinh tâm ngưng khí, tại nào đó tu tiên đại thế giới bên trong, căn bản không đáng tiền. Nhìn hệ thống trên giới thiệu văn tắt, Lý Thái Hằng không biết nói gì. Cái này chết muốn tiền hệ thống, đều không đáng tiền, còn chỉnh mắt như vậy. Mặc dù trong lòng rất là phàn nàn, nhưng Lý Thái Hằng đối với này đuổi trùng hương vẫn là rất hài lòng. Tu tiên đồ vật chính là dùng tốt. Đặc. Một hồi lên lầu thanh âm truyền đến, Lý Thái Hằng đầu cũng chưa có hồi, bởi vì hắn tự mình biết Bạch Ngẫu trở về. Xử lý xong, chiến lợi phẩm đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy một sấp ngân phiếu và mấy túi tán vỡ bạc liền phóng ở tại trên bàn. Nhìn trước mắt ngân phiếu và tán vỡ bạc, Lý Thái Hằng không có chút nào động dung. Trải qua mấy năm tích góp từng tí một, của cải nhà mình không nói phú khả địch quốc, nhưng ở Đại Minh Vương triều bên trong cũng là số 1 số 2. Trên bàn ngân phiếu và tán vỡ bạc cộng lại bất quá mấy vạn hai, căn bản cũng không đáng giá chính mình động dung. Ngược lại trên bàn mấy quyển bí tịch chiếu vào Lý Thái Hằng tầm mắt, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài thu hoạch. Đây chính là Thanh Ý Liễu lâu võ công. Tùy ý mở ra, Thanh Ý Tâm Kinh Sát Nhân Kiếm cùng cuối cùng một quyển Ngũ Độc Thần Trưởng. Cái này Thanh Ý Liễu lâu võ công đặt tên như thế tùy ý sao? Trước hai môn công pháp, Lý Thái Hằng tùy ý một phen, cũng biết bất quá là bình thường công pháp. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể đột phá tiên thiên coi như lợi hại. Cuối cùng một quyển Ngũ Độc Thần Trưởng để cho Lý Thái Hằng hứng thú. Không phải là Ngũ Độc Giáo Vạn Độc Chân Kinh bên trong Ngũ Độc Thần Trưởng a? Trong lòng hiếu kỳ, Lý Thái Hằng lúc này lật ra bí tịch. Sau một lát, sắc mặt khó chịu, Lý Thái Hằng đem vật cầm trong tay bí tịch ném một cái. Lý Thái Hằng nhìn trên bàn Ngũ Độc Thần Trưởng sắc mặt rất là xấu xí. Cái này Ngũ Độc Thần Trưởng muốn nói cùng Ngũ Độc Giáo cái kia bản Ngũ Độc Thần Trưởng không có quan hệ a, cũng không đúng. Muốn nói có quan hệ a, trong đó rất nhiều nội dung ông nói gà bà nói vịt. Xem ra Ngũ Độc đồng tử tu luyện thành cái kia quỷ dáng vẻ, chính là chỗ này bí tịch tác dụng phụ. Nghĩ đến Ngũ Độc đồng tử dáng dấp, may là Lý Thái Hằng tâm cảnh siêu nhiên cũng không khỏi dùng mình một cái. Đem trên bàn chiến lợi phẩm thu vào vệ trong túi. Lý Thái Hằng lúc này liền sẽ cửa sổ khép lại, cũng không có thưởng thức ánh trăng tâm tình. Ngã xuống giường đi ngủ. Còn như Bạch Ngẫu, không biết lúc nào đã đến phòng xa ở ngoài, chờ phòng xa đi. Dù sao nó là không cần ngủ. Nguyệt Thỏ không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, kim ố quang mang chiếu sáng đại điện. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, Lý Thái Hằng đẩy cửa sổ ra, nhìn bên ngoài sắc trời sáng choang khí trời. Tâm tình không hiểu đã trở nên thân thiết rất nhiều. Rửa mặt xong tất, Bạch Ngẫu đã sớm làm điểm tâm cùng đợi Lý Thái Hằng. Ba cái bánh bao, một chén sữa đậu nành cùng hai cái trứng gà. Lý Thái Hằng bữa sáng mãi mãi cũng là như thế giản dị tự nhiên. Thường dụng hết mình sau bữa ăn sáng. Bạch Thỉnh Thoảng xuất hiện phát, Thanh Vân huyện. Xe ngựa một đường buôn ba, siêu biệt thời đại giảm sóc hệ thống cùng thần cơ bách luyện phối hợp, làm cho cả cơ quan xe ngựa không có một tia lay động. Lý Thái Hằng tại xe ngựa lầu một cửa sổ vị trí, một bên thưởng thức trà vừa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Trong lúc nhất thời còn không được tự nhiên. Thất Hiệp trấn cùng Thanh Vân huyện ở giữa có mấy trăm cây số xa. Đi qua cho tới trưa 43, trước giữa trưa, cuối cùng đã tới Thanh Vân huyện ở ngoài. Nhìn bên ngoài hơn 10 trượng cao tường thành, Lý Thái Hằng không khỏi âm thầm chắt lưới. Nay tổng võ thế giới chính là không giống nhau, một cái huyện nhỏ tường thành cư nhiên đều như thế cao. Cũng là, cái này thành tường không cao mà nói, làm sao dự phòng những cái kia cao lai cao khứ cao thủ võ lâm. Trong lòng cảm thán, nhưng cơ quan xe ngựa cũng không đình chỉ. Đây là cái gì đồ vật, lớn như vậy? Không biết, hình như là xe ngựa. Nhà ai xe ngựa lớn như vậy, ngựa có thể kéo động sao? Quả nhiên, Lý Thái Hằng cơ quan xe ngựa vừa đến Thanh Vân huyện bên ngoài, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý nhìn nghị luận ở ĩ bách tính, Lý Thái Hằng không biết nói gì. cái này phòng xa cư nhiên như thế ngạc nhiên sao, chỉnh đến chỗ nào đều bị vây xem. Mặc dù trong lòng không nói, nhưng cơ quan xe ngựa vẫn là như nguyện tiến vào Thanh Vân huyện bên trong. Hai cái thủ hộ cửa thành binh sĩ, nhìn rất giống chiến xa cơ quan xe ngựa, trong lúc nhất thời cũng không dám về phía trước ngăn cản. Rất sợ bên trong ngồi là người nào đại nhân vật. Lý Thái Hằng nhìn bộ dáng như thế, cũng lời giải thích, bọn hắn hiểu lầm liền hiểu lầm a, cũng có thể để cho mình tỉnh rất nhiều chuyện. Cơ quan xe ngựa cứ theo lẽ thường chạy ở trên đường, đi qua tình cảnh vừa nãy, Lý Thái Hằng cũng không có lưu lại ý tứ. Một đường bay nhanh, đã nghĩ chạy Lạc Dương phủ mà đi. Nhưng vào lúc này, sắp sửa ra Thanh Vân huyện môn hộ thời điểm, một cái cỏ tranh dựng lều chiếu vào Lý Thái Hằng tầm mắt. Hắn hướng nhà lá trước bận rộn hai cha con nàng liếc mắt một cái, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một cái bình thường không có gì lạ lao hán, cùng một cái khuôn mặt xấu xí nữ tử tại trước nhà bận rộn. Để cho Lý Thái Hằng hai mắt tỏa sáng không phải bộ mặt của bọn họ, mà là bọn hắn cư nhiên người có võ công. Mặc dù võ công của bọn họ bất quá tiên tiên cảnh giới, còn không vào Lý Thái Hằng trong mắt. Nhưng hai cái tiên tiên cao thủ tại Thanh Vân huyện vùng ngoại ô mở một gian quán trà, thì không cần không cho Lý Thái Hằng tò mò. Mặc dù cái trước quán trà cho hắn thật không tốt ấn tượng, nhưng Lý Thái Hằng quyết định cho cái này quán trà một cái cơ hội. Mạnh ngẫu, xe đỗ. Vừa dứt lời, cơ quan phòng xa liền dừng ở ven đường. Cơ quan phòng xa xuất hiện, đã sớm hấp dẫn trong quán trà bận rộn hai người. Nhị sư minh, vậy phải làm sao bây giờ? Bất kể, tiểu sư muội, yên lặng theo dõi kỳ biến, e rằng chính là đến ăn bát trà khách nhân. Lý Thái Hằng cùng Bạch Ngẫu chậm rãi đi tới. Hai người kia nói chuyện mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng đối với tông sư cảnh giới Lý Thái Hằng mà nói, cùng ở bên thai nói chuyện không có gì khác nhau. Lý Thái Hằng nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng lúc này có chút suy đoán. Thực sự là phiền phức, không phải là ta muốn như vậy đi. Mặc dù trong lòng rất là cảm thán, nhưng tất nhiên tất cả đi ra, Lý Thái Hằng tự nhiên không có trở về đạo lý. Trưởng quỹ, đến hai chén trà lạnh. Được rồi, khách quan ngài ngồi trước, trà lạnh lập tức tới ngay. Lý Thái Hằng nhìn bận rộn hai người, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngươi đừng nói, nếu không phải là chính hắn có thể cảm giác đến hai người người có võ công, người bình thường khả năng liền thực sự bị lừa. Bất quá chốc lát, hai chén trà lạnh đã đến Lý Thái Hằng trước bàn. Khách quan ngài từ từ dùng. Chào hỏi một tiếng Lý Thái Hằng, lão hán này cùng nữ tử kia lúc này bận rộn. Lý Thái Hằng này ngồi không lo lắng trà lạnh bên trong có độc, một uống cạn sạch. Từng cổ một thanh lương ý trong nháy mắt trải rộng toàn thân cao thấp. Hô, thở ra một luồng lương khí, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy quanh thân sảng khoái tột cùng. Đại Hạ Thiên có thể uống chén trà lạnh chính là hưởng thụ. Đúng lúc này, Thiếu Tiêu đầu chậm một chút, chậm một chút. Điều khiển, điều khiển. Từng tiếng điều khiển ngựa tiếng cùng phía sau kêu to tiếng trong nháy mắt truyền vào Lý Thái Hằng trong tai. Thực sự là đúng dịp, tới. Trong lòng cảm thán, mình tới thật là đúng dịp. Luật trưởng quỹ, đến 5 phần trà lạnh. Được rồi, ngài chờ. Trà lạnh lập tức tới ngay. Lý Thái Hằng nhìn một thanh niên nam tử đi vào quán trà ngồi xuống, không có nhiều hơn để ý tới. Bất quá một hồi, không lớn quán trà an vị đầy người. Lý Thái Hằng khỏe mắt thoáng nhìn, trong lòng nhất thời đối với mấy người này có rõ ràng nhận thức. Dẫn đầu thanh niên nam tử, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Thanh Vân huyện bên trong Phúc Uy Tiêu cục Thiếu Tiêu đầu Lâm Bình Chi. Mấy người còn lại khẳng định chính là Phúc Uy Tiêu cục Tiêu sư. Cái kia Lâm Bình Chi bất quá hậu thiên cảnh giới, vẫn là mới vào hậu thiên, võ công sát thực kém đến rất. Mấy người Tiêu sư kia cũng bất quá là hậu thiên cảnh giới. Mặc dù so sánh Lâm Bình Chi mạnh một chút, nhưng là cường không đến đi đâu. Trước mắt một màn này tại Lý Thái Hằng trước mắt là quen thuộc như thế, lại như thế xa lạ. Trong ký ức của hắn, Phúc Uy Tiêu cục chắc là mở ở Phúc Châu khu vực, hiện nay cư nhiên tại Thanh Vân huyện bên trong đặt chân. Nay tổng võ thế giới chính là không giống nhau, cũng thay đổi. Trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng trên mặt nhưng là không có chút ba động nào. Đúng lúc này, lại có mấy cá nhân đi vào trong quán trà không. Trưởng quỹ, đến mấy bát trà lạnh. Cách lao tử, tại Thanh Vân huyện thực sự là bị tội, ở đâu có môn phái thoải mái. Từng tiếng xuyên thục miệng âm chính là lời nói tại Lý Thái Hằng vang lên bên hai. Quả nhiên là phái Thanh Thành. Lý Thái Hằng khỏe mắt liếc qua đánh giá mới vừa vào tới mấy người, chỉ thấy trên người mặc phái Thanh Thành đặc hữu trang phục, một ngụm nồng đậm xuyên thục miệng âm. Đúng lúc này, tiểu nữ tử vóc dáng rất khá, để cho ca ca xem thật kỹ một chút. A, đi đi sang một bên, làm sao lớn lên xấu như vậy? Từng tiếng gào thét tại trong quan trà vang lên. Lý Thái Hằng vừa nhìn, quả nhiên phái Thanh Thành người bắt đầu đùa giỡn nhạc linh san. Không sai, cái này chính là dư nhân ạ. Trong lòng âm thầm cô, Lý Thái Hằng yên lặng nhìn sự thái phát triển. Ngươi là người nào, dưới ban ngày ban mặt, dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng? Một tiếng quát lớn tại trong quán trà vang lên. Ngươi này tên tiểu tử, thực sự là xen vào việc của người khác, hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi. Dứt lời, Dư Nhân Ngạn liền hướng Lâm Bình Chi đánh tới. Mắt thấy đối phương liền đàm luận đều không nói, trực tiếp động thủ, trong lúc nhất thời Lâm Bình Chi cũng hoảng hồn, đội đội vàng vàng đem chính mình phụ thân cho dao găm móc ra. Không đợi Lâm Bình Chi phản ứng kịp, Dư Nhân Ngạn trường kiếm trong tay liền muốn xuyên thủng Lâm Bình Chi. Lý Thái Hằng ở bên cạnh nhìn cau mày không thôi, dựa theo tình huống này Dư Nhân Ngạn không phải là bị Lâm Bình Chi thất thủ đâm chết rồi sao? Nếu như dựa theo loại tình huống này, Lâm Bình Chi sợ rằng lập tức phải chết ở Dư Nhân Ngạn dưới trường kiếm. Thiếu Tiêu đầu, mau tránh! Không tốt, tặc tử dám! Trong nháy mắt, toàn bộ trong quán trà, mấy cái tiêu sư trong miệng la lên hướng Lâm Bình Chi phóng đi. Phải biết rằng Lâm Bình Chi nhưng là Phúc Uy Tiêu cục Thiếu Tiêu đầu. Nếu như ở chỗ này đã xảy ra chuyện, Lâm Chấn Nam tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Lâm Bình Chi chưa từng có cảm giác tử vong cách gần như vậy. Trước mắt trường kiếm càng ngày càng gần, Lâm Bình Chi cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Đúng lúc này, siêu, một tiếng xe gió trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ trong quán trà. Làm Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Dư Nhân Ngạn trường kiếm trong tay đã bị một cây chiếc đuôi đóng vào trên vách tường. Nhìn một màn như thế, bên cạnh Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San lúc này đồng tử co rụt lại. Mới vừa phái Thanh Thành đệ tử không có chú ý xem, nhưng bọn hắn nhưng là thời khắc chú ý trong sân thế cục. Cái kia Dư Nhân Ngạn trường kiếm trong tay mặc dù không phải cái gì thần binh lợi khí, nhưng cũng là tinh thiết đúc thành mà thành. Cư nhiên bị một cây nho nhỏ chiếc đuôi cho xuyên thủng tại trên vách tường. Thực sự để cho người ta không thể không chấn động. Có thể làm được trình độ như vậy người, tất nhiên là tông sư cấp bậc cao thủ. Chư vị thực sự là thật có nhã hứng, đường đường phái Thanh Thành đệ tử, cư nhiên ở nơi này vùng ngoại ô làm chút khi nam phách nữ hoạt động. Cũng không biết phái Thanh Thành trưởng môn là thế nào dạy đệ tử, vậy mà đều là chút giá áo túi cơm. Lý Thái Hằng ngồi ở góc bên trên, thưởng thức trong chén trà lạnh, nói để cho Thanh Thành đệ tử căm tức lời nói. Phốc suy. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Nhạc Linh San lúc này nhịn không được bật cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quán trà phái Thanh Thành đệ tử nhìn về phía Lý Thái Hằng ánh mắt tràn đầy không hữu hảo. Các hạ là ai, cả gan quản chúng ta phái Thanh Thành chuyện? Một chính ta ở chỗ này xin khuyên các hạ một câu, có một số việc tốt nhất không nên quản, bằng không e rằng có họa sát thân. Lý Thái Hằng hiện nay cũng là bất đắc dĩ, cũng không biết chỗ đó có vấn đề, nếu như không phải mới vừa tự mình ra tay, cái kia Lâm Bình Chi sớm đã chết ở Dư Nhân Ngạn dưới kiếm. A, có đúng không, nơi này cũng không phải là xuyên thuộc khu vực, phái Thanh Thành danh tiếng sợ rằng không dùng tốt lắm. Lý Thái Hằng giọng của hơi chế giễu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, như có chút rêu cợt nhìn phái Thanh Thành chúng đệ tử. Ta ngược lại phải thật tốt lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, bên trên. Một tiếng quát nhẹ, mấy cái phái Thanh Thành đệ tử trong nháy mắt nhắc tới trường kiếm liền hướng Lý Thái Hằng phóng đi. Nhìn một màn như thế, Lâm Bình Chi trong lòng quý lên. Vương Tiêu Sư, đi nhanh giúp đỡ vị thiếu hiệp kia. Nhìn nội vàng Lâm Bình Chi, Vương Tiêu Sư đám người do dự, bọn hắn chỉ là bình thường tiêu sư, thế nào lại là phái Thanh Thành đệ tử đối thủ? Thiếu tiêu đầu, không phải chúng ta không giúp, mà là ta trở võ công thực sự không sánh bằng những tặc nhân kia. Nhìn cúi đầu không dám nhìn mình tiêu sư, Lâm Bình Chi chưa từng có cảm giác được võ công là như thế quan trọng. Nhìn hướng mình đánh tới phái Thanh Thành đệ tử, Lý Thái Hằng lắc đầu, tự tay ở trên bàn phía trên gỗ. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy chiếc đũa trong ống trong nháy mắt có mấy cái chiếc đũa bay vào trong bầu trời. Lý Thái Hằng tay phải bưng chén trà, không nhanh không chậm uống, tay trái nhẹ nhàng bung lên. Siêu! Mấy tiếng xe gió tại trong quán trà vang lên. Phái Thanh Thành đệ tử thấy hoa mắt, trong nháy mắt một cổ đau nhức từ truyền tay đến. A! Từng tiếng kêu thảm thiết tại trong quán trà vang lên, chỉ thấy rất nhiều phái Thanh Thành đệ tử nhao nhao bưng tay phải đau kêu lấy. Nguyên Lai cầm kiếm tay phải bị từng cây một đũa gỗ tử xuyên thủng bàn tay. DS, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 52, truyền âm nhập mật, Tịch Tà kiếm phổ chương 52, truyền âm nhập mật, Tịch Tà kiếm phổ trong lúc nhất thời trong quán trà tiên huyết khắp nơi trên đất. Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San trong miệng khẽ nhếch, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi bọn hắn chỉ cảm thấy cái kia anh tuấn nam tử lắc đầu, bất quá trong nháy mắt, mấy cái phái Thanh Thành đệ tử còn không có tới người, cũng đã biến thành bộ dáng như thế, đáng sợ nhất là mấy cây chiếc đũa công bằng đều xuyên thủng phái Thanh Thành đệ tử tay phải. Phải biết rằng, mấy cái này phái Thanh Thành đệ tử tập kích thời điểm, chỗ đứng cùng góc độ xuất thủ cũng không giống nhau. Chính là như vậy, mấy cây chiếc đũa đều phân biệt xuyên thủng rất nhiều phái Thanh Thành đệ tử trong tay phải cùng một cái phương vị. Bực này độ mạnh yếu cùng nhãn lực, để cho bên cạnh mọi người làm sao có thể không kinh hãi, làm sao có thể không chấn động. Thậm chí Nhạc Linh San cảm giác trước mắt nam tử này so với cha của mình còn lợi hại hơn. Làm sao có thể, hắn mới bao lớn? Nhạc Linh San lắc đầu, trong lòng thầm nhủ một cái câu. Ai, các ngươi phái Thanh Thành thật là không có quy củ, các ngươi phụ mẫu không có nói cho các ngươi biết, người khác uống trà lúc ăn cơm không nên quấy rầy người khác sao? Như thế tối thiểu đạo lý cũng đều không hiểu, đáng đời có cái này một kiếp. Lý Thái Hằng ngoài miệng không tha người, trong lúc nhất thời để cho rất nhiều phái Thanh Thành đệ tử vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tốt, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cũng tốt để cho chúng ta huynh đệ biết thua bởi ai trong tay. Nhìn sắc mặt thống khổ Dư Nhân Ngạn, Lý Thái Hằng lắc đầu. Ngươi nói các ngươi phái Thanh Thành muốn trả thù cứ việc nói thẳng, còn móc lấy con hỏi thăm tên của ta. Còn danh môn chính phái đâu, không có chút nào quang minh lỗi lạc. Ngươi? Dư Nhân Ngạn nghe vậy một hồi tức giận. Nghe cho kỹ, bản công tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Lý Thái Hằng là cũng. Lý Thái Hằng lời này vừa nói ra, nhất thời rất nhiều phái Thanh Thành đệ tử đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bản hiêu trương bạt hố Dư Nhân Ngạn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngươi chính là trong giang hồ bị Thanh Ý Diệp lâu treo giải thưởng quỷ thủ thần Ý Diệp Lý Thái Hằng. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ, trong đó lại xen lẫn một chút sợ hãi Dư Nhân Ngạn. Lý Thái Hằng trong lòng một hồi mở bức. Bên trên Thanh Ý Diệp bảng danh sách huyền thượng lệnh, hắn biết. Nhưng cái gì quỷ thủ thần Ý Diệp, ai cấp cho phá biệt hiệu? Cái gì quỷ thủ thần Ý Diệp, ngươi không cần loạn gọi. Lý Thái Hằng vẻ mặt không hài lòng, mình biệt hiệu cư nhiên như thế không có trình độ. Dư Nhân Ngạn nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Nay quỷ thủ thần Ý Diệp Lý Thái Hằng là một tháng này mới quật khởi nhân vật giang hồ. Có người nói Thanh Ý Diệp lâu trước sau phái hai lần sát thủ muốn giết người này. Liên tục hai lần cũng chưa có thành công, ngược lại bị Lý Thái Hằng giết không chừa mảnh giáp. Bởi vì chuyện này, còn để cho triều đình lục phiến môn quan tâm đến Thanh Ý Liễu Lâu. Việc này để cho Thanh Ý Liễu Lâu lâu chủ lớn ném bộ mặt. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều tại suy đoán, này quỷ thủ thần Ý Liễu người nào? Cư nhiên lợi hại tới mức như thế, liền đại minh vương triều bên trong số một số hai Thanh Ý Liễu Lâu đều không làm gì được. Hiện tại Lý Thái Hằng đứng ở Dư Nhân Ngạn trước mặt, để cho hắn có gan không chân thực cảm giác. Chính mình cư nhiên chọc phải nhân vật như vậy. Dư Nhân Ngạn hận không thể trở lại đi qua phiến chính mình hai cái lớn bắt đầu. Nay quỷ thủ thần Ilya nơi nào là tốt như vậy chọc, cái kia thanh Ilya lâu đều không làm gì được nhân vật, căn bản cũng không phải là phái thanh thành có thể chọc nổi. Trong lòng âm thầm suy tư, Dư Nhân Ngạn không hổ là bắt nạt kẻ yếu chủ. Nguyên lai là quỷ thủ thần Ilya ở trước mặt, vạn bối lại có mắt không biết Thái Sơn. Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội. Nhìn so với chính mình còn muốn lớn hơn không ít Dư Nhân Ngạn, ở nơi nào không người không lưng. Cung kính tất cùng, Lý Thái Hằng trong lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị. Được rồi, thu hồi ngươi bộ kia, rõ ràng trong lòng hận đến muốn chết, còn bày ra này tấm sắc mặt, cho ai thấy thế nào? Lý Thái Hằng không chút do dự vạch trần Dư Nhân Ngạn bụng. Cái kia Dư Nhân Ngạn cũng không có ngờ tới Lý Thái Hằng cư nhiên như thế không theo phương pháp xuất bài. Trong lúc nhất thời, cả người đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh lét một hồi, hồng một hồi. Nhìn trước mắt Dư Nhân Ngạn, Lý Thái Hằng trong lòng nhất thời cảm thấy không có hứng thú chút nào. Cút đi, nếu như lần sau tại rơi vào trong tay của ta, sẽ không có ngày nay dễ nói chuyện như vậy. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, hôm nay liền đối với ngươi tiểu trưởng đại giới một phen. Miễn cho sau này ở trong giang hồ khi nam phế nữ. Lý Thái Hằng mà nói để cho Dư Nhân Ngạn mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần hôm nay không chết, ngày sau tất nhiên có cơ hội để cho trước mắt cái này quỷ thủ thần y đi trả giá thật lớn. Dư Nhân Ngạn vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác đan điền đau đớn một hồi. Trong cơ thể tích góp từng tí một chân khí trong nháy mắt giống như nước thủy triều tan đi. Nguyên lai là Lý Thái Hằng nhất dương chỉ vào không trung, một đạo vô hình chỉ lực trong nháy mắt phá vỡ mà vào Dư Nhân Ngạn trong đan điền. Nhưng là phải phế võ công của hắn. Không riêng Dư Nhân Ngạn, Lý Thái Hằng còn không có ngừng tay. Tay phải ở trên hư không bên trong điểm liên tiếp mấy cái. A, chuyện gì xảy ra? Đan điền của ta, võ công của ta cư nhiên bị phế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quán trà kêu rên khắp nơi. Rất nhiều phái thanh thành đệ tử còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác đan điền đau đớn một hồi. Trong cơ thể số lượng không nhiều chân khí trong chốc lát liền tan thành mấy khói. Bên cạnh Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San thấy thế trong lòng cả kinh. Cái này quỷ thủ thần y Lý Thái Hằng cư nhiên như thế thủ đoạn độc ác, đem chọn cái trong quán trà phái thanh thành đệ tử đều phế đi. Nhìn khắp nơi trên đất kêu rên phái thanh thành đệ tử, Lâm Bình Chi trước mắt trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy phi thường không chân thực. Vừa mới còn diệu võ dương oai phái thanh thành đệ tử, hiện nay cư nhiên như thế dáng dấp. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, cư nhiên rơi xuống trình độ như vậy. Thực lực. Lâm Bình Chi trong lòng biết, đây hết thảy đều là thực lực. Người trước mắt chính là có thực lực mới có thể không nhìn phái thanh hành. Lâm Bình Chi chưa từng có như là giờ khắc này một dạng khát vọng thực lực. Mọi người bên cạnh tâm tư, Lý Thái Hằng lười nhắc đoán. Nhìn theo trên khắp nơi phái thanh thành đệ tử, Lý Thái Hằng nhướng mày. Nếu như các ngươi còn chưa cút mà nói, liền vĩnh viễn không dùng đi. Lý Thái Hằng chính là lời nói giọng nói tràn đầy lạnh lùng. Dư Nhân Ngạn đám người trong lòng một cái giật mình, liền ngẩng đầu cũng không dám, xoay người bỏ chạy ra trong quán trà. Xem bọn hắn đi tới phương hướng chính là Thanh Vân huyện. Lý Thái Hằng trong lòng âm thầm suy tư. Nguyên bản chính mình dự định hôm nay ly khai Thanh Vân huyện, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, nếu như mình phủi mông một cái đi, xui xẻo chính là phúc uy tiêu cục. Thật là không có nghĩ đến, trước đây đợi kịch tình cư nhiên tại Thanh Vân huyện chiếu phim. Lý Thái Hằng lắc đầu, chính mình mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là không thể nhìn Lâm Bình Chi một nhà gặp nạn. Này Lâm gia cũng không phải cái gì đại gian đại ác nhà, cũng bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, để cho phái Thanh Thành diệt cái không còn một mảnh. Toàn bộ Lâm gia đều lúc này tuyệt hậu. Lý Thái Hằng trong lòng không khỏi tiếc hận. Lâm Bình Chi cái này nhân loại ở kiếp trước thời điểm liền tràn đầy tranh luận, nhưng không thể phủ nhận, hiện tại hắn chỉ là một cái không dành thế sự thiếu niên, có điểm lòng hiểm nghĩa, hoàn toàn không phải hoàn khố đệ tử có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lúc này quyết định để cho này Lâm gia có thể sống sót. Đồng thời, hắn còn có thể nghiệm chứng một cái cho tới nay phỏng đoán. Đa tạ huynh đại cứu, tại hạ Lâm Bình Chi, xin hỏi tên họ đại danh. Lý Thái Hằng nhìn trước mắt thiếu niên, lớn lên quả thực tiểu bạch kiểm, chắc không được có thể đem Nhạc Linh San mê hoặc. Nhíu mày một cái, mặc dù mình quả thực muốn cứu Lâm gia, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình đã nghĩ cùng Lâm gia dính líu quan hệ. Ngươi chính là Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu. Thiếu tiêu đầu không dám nhận, toàn do gia phụ giữ uy. Được rồi, ở trước mặt ta không dùng như vậy khách sáo, ta cũng không cần ngươi cảm tạ. Dạy dỗ mấy cái phái thanh thành mà đệ tử, bất quá là bọn hắn quấy rối ta uống trà mà thôi. Ngươi hiện nay lập tức thai vạ đến nơi, còn không mau đi trở về, lại có tâm tư nói chuyện với ta. Lâm Bình Chi trong lòng một hồi vô cùng kinh ngạc, mình tại sao liền thai vạ đến nơi? Nhìn trước mắt chấn định tự nhiên Lý Thái Hằng, Lâm Bình Chi lúc này thi lễ một cái. Xin hỏi vị huynh đài này, tại hạ tại sao muốn thai vạ đến nơi? Nhìn nghi hoặc không hiểu Lâm Bình Chi, Lý Thái Hằng lắc đầu. Nay vừa nhìn chính là bị phụ mẫu bảo vệ quá tốt. Liếc mắt một cái bên cạnh Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc, Lý Thái Hằng cũng không muốn ở trước mặt nói ra cái kia lại nói. Kỳ tâm bên trong khẽ động, trong cơ thể giá y chân khí vận chuyển. Tiểu tử, ngươi đừng rêu rao, ta hiện tại truyền âm nhập mật nói cùng ngươi nghe. Cái kia phái Thanh Thành mà đệ tử đến Thanh Vân huyện chính là vì mưu đồ ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Ngươi hôm nay gặp phải chính là đi tiền trạm phái Thanh Thành đệ tử, vừa rồi trong đó có một người chính là phái Thanh Thành con của trưởng môn Dư Nhân Ngạn. Ta muốn là ngươi, liền lập tức trở về nói cho phụ thân ngươi, toàn ra trước ra Thanh Vân huyện tránh một chút, đợi đến danh tiếng qua rồi trở về. Bằng không, phái Thanh Thành mặc dù ở trong mắt ta không tính là gì, nhưng này muốn tiêu diệt ngươi Lâm gia vẫn là dư sức có thừa. Lý Thái Hằng truyền âm nhập mật mũi nói một câu, Lâm Bình Chi liền đồng tử co rụt lại, hiển nhiên rất là khiếp sợ. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng kết thúc truyền âm, nhìn không biết làm sao Lâm Bình Chi, lúc này trong lòng cười cười. Tiểu tử, còn đứng ở này làm cái gì? Lý Thái Hằng chính là lời nói tại Lâm Bình Chi trong thai vang lên. Lâm Bình Chi một cái giật mình, vội vã đối với Lý Thái Hằng không người một cái. xoay người mang theo mấy cái tiêu sư hồi tiêu cục. Uống một ngụm trên bàn trà lạnh, nhìn trong quán trà một mảnh hỗn độn. Lý Thái Hằng trong lòng rất là buồn cười. Hai vị còn muốn chứa vào lúc nào? Người đi sạch sẽ, hai vị cũng không cần giả giả yểm yểm liễu. Lý Thái Hằng mà nói ở trên không đung đưa trong quán trà vang lên. Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc đối với nhìn kỹ liếc mắt, trong mắt rất là khiếp sợ. Cái này Lý Thái Hằng làm sao biết chính mình hai người có chuyện đâu? Nhìn có chút khiếp sợ hai người, Lý Thái Hằng lắc đầu. Hai vị kỹ xảo cũng liền lừa gạt một chút cái kia không dành thế sự Lâm gia công tử là được. Bình thường bách tính ra, nhìn thấy ta cùng bọn hắn đấu võ, đã sớm trốn được không biết địa phương nào đi. Hai vị còn thấy nồng nhiệt, thực sự để cho Lý Mộ không bạch trần đều khó khăn a. Nghe thấy Lý Thái Hằng nói như vậy, Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San lúc này trong lòng lúng túng. Nhạc Linh San cũng không cần nói, nàng sơ xuất giang hồ, một ít kinh nghiệm giang hồ không đúng chỗ rất bình thường. Lao Đức Nặc cư nhiên cũng phạm vào to lớn như thế sai lầm, thực sự là không nên. Nhìn thật lâu không nói lời nào hai người, Lý Thái Hằng biết bọn hắn ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Coi là hai vị tất nhiên không muốn nói ra thân phận chân thật, ta cũng không phải làm khó hai vị. Mặc kệ hai vị là cái gì mục đích, tốt nhất mau ly khai Thanh Vân huyện. Đây là bạc, ta liền dẫn bọn hắn cùng nhau kết. Nhìn đây đất đống hỗn độn, Lý Thái Hằng cảm giác vẫn là không khất nợ bọn hắn mà tốt. Dù sao phái Hoa Sơn cũng không dễ dàng. Ta thực sự là quá thiện lương. Bạch Ngẫu thả 5 lượng bạc trên bàn, đuổi kịp Lý Thái Hằng bộ pháp, rời đi quán trà. Nhìn đi xa Lý Thái Hằng, trong quán trà lâm vào quỷ dị yên lặng. Nhị sư minh, vậy phải làm sao bây giờ? Ai, lần này chuyện cư nhiên làm thành dạng này, chúng ta vẫn là nhanh lên bẩm báo sư phụ a. Cái này quỷ thủ thần y liễu vừa chính vừa tà, chỉ sợ không phải hiền lành gì a. Nhị sư minh, cái này nhân loại võ công cư nhiên cao như vậy, lại còn trẻ như vậy, rốt cuộc là luyện thế nào? Tiểu sư muội, các không nên xem nhẹ trong giang hồ người trẻ tuổi, có ít người thiên phú quả thực có 102 võ lâm. Luyện 1 năm trước võ, bù đắp được thường nhân 10 năm. Nhạc Linh San cùng Lao Đức Nặc nói chuyện, Lý Thái Hằng không thèm để ý, tả hữu bất quá là trở về tìm bọn hắn sư phụ. Còn như Nhạc Bất Quẩn, hắn Lý Thái Hằng còn không mang theo sợ. Bạch Ngẫu, hồi Thanh Vân huyện, tìm một chỗ đặt chân. Đối với, nhớ kỹ cách Lâm gia tiêu cục gần một điểm. Cơ quan phòng xa quay đầu xe, hướng Thanh Vân huyện trung tâm chạy đi. Duyệt Lai khách sạn, thật đúng là chư thiên vạn giới chuỗi cửa hàng a. Nhìn trước mắt khoáng đạt khách sạn, Lý Thái Hằng trong lòng một hồi cảm thán. Thực sự là đến chỗ nào đều có cái này khách sạn thân ảnh. Tiểu nhị, đem ta xe ngựa dừng lại xong, đến một gian tốt nhất phòng hảo hạng. Được rồi, khách quan mời vào bên trong. Đối với, trở lại mấy cái chiêu bài đồ ăn, đưa đến phòng ta. Ngay nhìn được rồi, trên lầu chữ thiên số 1 ở giữa quý khách một vị. Lý Thái Hằng tại Duyệt Lai khách sạn bên trong đâu vào đấy hạ xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết lúc nào, sắc trời đã một mảnh đen nhánh. Lâm gia trong tiêu cục vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Lâm Chấn Nam trong thư phòng, mấy người tại sầu mi khổ kiểm. Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi còn có Lâm phu nhân. Ba người này đã tại thư phòng mấy canh giờ. Ai, lao ra, người kia nói có thể làm thật sao? Đoạn thời gian trước, phái Thanh Thành dư quan chủ không phải còn thu chúng ta lễ vật sao? Lâm Chấn Nam đi qua đi lại, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Phu nhân, mặc dù phái Thanh Thành thu lễ vật, nhưng trước 713 mấy lần tặng lễ vật, dư quan chủ đều là cự tuyệt. Lần này đột nhiên nhận lấy, ta bản thân còn tưởng rằng là phái Thanh Thành nghị thông suốt. Nhưng hôm nay Bình Chi vừa nói, lòng ta đây bên trong luôn cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Hơn nữa, ban ngày mấy người kia, ta đã phái người xác nhận, chính là phái Thanh Thành người. Phái Thanh Thành người cư nhiên tới lặng lẽ Thanh Vân huyện. Nếu không phải là hôm nay ra loại sự tình này, ta còn không biết phái Thanh Thành người đã tới. Bọn hắn chỉ sợ là người đến không có ý tốt ta. Nghĩ đến nhà mình truyền tịch tà kiếm phổ Lâm Chấn Nam trong lòng vô cùng lo lắng. Nay tịch tà kiếm phổ nơi nào là tốt như vậy luyện? Hiện nay làm sao bây giờ? Lao ra. Đợi đã, chờ một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã tới đêm khuya. Lâm gia thư phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, mấy người cũng chưa có buồn ngủ. Đúng lúc này, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Lao ra, tiểu nhân trở về. Lâm Chấn Nam không dám kinh thường, vội vã một cái ánh mắt, Lâm Bình Chi lập tức mở ra đại môn. Một người trung niên hán tử đứng ở cánh cửa, nhìn mở ra đại môn, cũng không do dự, lập tức vào cửa bên trong. Lâm Bình Chi nhìn hai bên một chút, phát hiện trong tầm mắt không có người khác, lập tức đem môn gắt gao khép kín. Nhìn trước mắt hán tử trung niên, Lâm Chấn Nam vẻ mặt vội vàng hỏi: "Thế nào, đồ đâu?" "Lao ra, ở chỗ này đây." Đang khi nói chuyện, một cái quyển trục liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Lâm Chấn Nam vội vàng đem quyển trục mở ra. Theo thời gian trôi qua, Lâm Chấn Nam nhan sắc lúc trắng lúc xanh, nhìn mấy người lo lắng không thôi. Đúng lúc này, Lâm Chấn Nam cước bộ một cái lảo đảo, ngã về phía sau, Lâm Bình Chi lập tức quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên. "Cha, ngài làm sao vậy?" Đỡ Lâm Chấn Nam ngồi xuống trên mặt đế. Sau một lát, Lâm Chấn Nam chậm rãi tâm thần. "Phu nhân, cầm 10 lượng bạc cho lão Vương, để cho hắn đi trước nghỉ tạm a." Lâm phu nhân lúc này xuất ra 10 lượng bạc giao cho hắn làm cầm hán tử trung niên. Hán tử kia cũng là một người thất thời, biết kế tiếp tin tức không phải mình có thể biết. Đón lấy bạc, thi lễ một cái, liền tối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng rất là yên lặng, không biết lúc nào. Lâm Chấn Nam thanh âm chậm rãi vang lên. "Thực sự, đều là thật, cái kia phái Thanh Thành chính là muốn ta Lâm gia tịch tà kiếm phổ." "Cái gì? Lão gia đây là thật?" Lâm phu nhân và Lâm Bình Chi trong lòng kinh hãi. "Không sai, chính là thật. Hôm nay ban ngày Bình Chi nói cho ta biết tin tức này, ta liền âm thầm phái lão Vương gia dòi thúc ngựa, đi Lạc Dương phủ Thiên Cơ các tìm 10 vạn lượng bạch ngân mua tin tức này. Không nghĩ tới ta Lâm gia cư nhiên cùng phái Thanh Thành có như thế ân oán." Lúc này Lâm phu nhân và Lâm Bình Chi cũng không tiếp tục cố cái gì lễ nghi, đem trên bàn quyển trục cầm lấy, cẩn thận nhìn. Một lúc lâu, làm sao có thể, chúng ta Lâm gia tiên tổ cư nhiên cùng phái Thanh Thành trưởng thành tử có như thế ân oán. DS, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 53, hạt lệ cửu tiêu, hoàng tước tại hậu. Chương 53, hạt lệ cửu tiêu, hoàng tước tại hậu. Cái kia phái Thanh Thành trưởng thành tử luận võ thua, chính mình tức chết rồi, cư nhiên kém đến ta Lâm gia trên đầu. Còn có này tịch tà kiếm phổ lại muốn. Trong nháy mắt Lâm phu nhân và Lâm Bình Chi trên chăn tin tức khiếp sợ nói không ra lời. Nhất là cuối cùng một cái tin tức, tịch tà kiếm phổ điều kiện tu luyện, càng làm cho hai người thật lâu không nói. Lâm Chấn Nam nhìn thoáng qua phu nhân của mình cùng nhi tử tử. Không sai, đây chính là tịch tà kiếm phổ thai hại, lúc đó tiên tổ cũng là cảm thán này tịch tà kiếm phổ quá mức tà môn. Cho nên chỉ truyền hậu bối tử đệ chiêu thức, hắn nội công tâm pháp nhưng là không nói chữ nào. Cha, nếu như chúng ta đi cầu quỷ thủ thần y, có phải hay không Lâm gia còn có thể cứu? Lâm Bình Chi mà nói nhất thời để cho Lâm Chấn Nam hai mắt tỏa sáng. Mấy người đối với nhìn kỹ lên mắt, trong lòng nhất thời có quyết định. Lý Thái Hằng tại Duyệt Lai khách sạn chữ Thiên Nhất Đẳng gian phòng ở lại. Nếu không nói, cái này chữ Thiên chờ đợi dòng dã chữ Thiên Nhất Đẳng, cả phòng lớn thần kỳ. Thư phòng, đại sảnh, ngoa thất cùng sân thượng. Đầy đủ mọi thứ, nếu không phải là khắp nơi cổ trang, chỉnh Lý Thái Hằng đều cho rằng trở lại kiếp trước thời điểm. Trời tối người yên, toàn bộ Duyệt Lai khách sạn đều lâm vào trong an tĩnh. Lý Thái Hằng đã sớm ở trên giường vừa người mà ngủ. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người từ cánh cửa chỗ thả người mà đến. Trong quán trọ, buổi tối là không đóng cửa. Dù sao có chút khách nhân đêm khuya mới đến. Tiểu nhị tại phía sau quầy buồn ngủ, này mấy đạo mặc y phục dạ hành thân ảnh. Khinh công thân pháp rất là cao minh, thả người bay vọt cùng rơi xuống đất ở giữa, lặng yên không tiếng động. Trực tiểu nhị không có chút nào phát hiện. Mấy người đối với nhìn kỹ lên mắt, gật đầu. Phi thân búng một cái, thân ảnh trong nháy mắt thẳng đến lên lầu. Xem hắn bay vút phương hướng, dĩ nhiên là Lý Thái Hằng gián phòng. Chữ Thiên số một cửa phòng miệng, mấy đạo thân ảnh lặng yên không hơi thở rơi vào mặt đất. Nhìn cửa phòng đóng chặt, một người trong đó tự tay đem cửa sổ đâm thủng. Một cái có chứa mê hương tiểu quản dò xét đi vào, người này nhẹ nhàng thổi một cái. Một cổ vô sắc vô vị mê hương nhất thời tràn đầy cả phòng. Sau một lát, một người gật đầu. Bàn tay tại đặt ở thẻ cửa vị trí, chân khí trong cơ thể vừa phun, thẻ cửa trong nháy mắt đã bị mở ra. Toàn bộ quá trình lặng yên không hơi thở, ngay cả thẻ cửa rơi xuống thanh âm cũng tại chân khí kiện hàng phía dưới mai danh nhận tích. Mấy người chậm rãi đi tới trong phòng, nhìn trên giường Lý Thái Hằng, một người trong đó xuất ra một cái quyển trụ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phía trên chính là Lý Thái Hằng bức họa, nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện trên đó chính là Lý Thái Hằng huyền thuật lệ. 10 vạn lượng hoàng kim giá cả đoạt người nhãn cầu. Mấy người gật đầu, truy thủ trong tay hiện lên điểm một cái hàn quang. Mặc dù không phải cái gì thần binh, nhưng cũng là tinh thiết chế tạo lợi khí. Ngay tại mấy người sắp sửa động thủ thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Cả căn phòng nhất thời tràn đầy sáng, mấy người không hổ là giang hồ lão luyện, tại sáng tràn ngập nhà thời điểm. Lập tức cố nén mắt khó chịu, lưng đâu lưng vẫn nhìn xung quanh. Lý Thái Hằng thân ảnh không biết lúc nào ở đại sảnh bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn thích đứng hoàn cảnh mấy người, Lý Thái Hằng tay phải chỉ vào không trung, mấy đạo nhất dương chỉ vô hình chỉ lực trên không trung tung hành. Mấy người cảm giác đến một hồi uy hiếp, trong lòng cú sốc. Nội vã tư tán ở trong phòng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Hằng lúc này lắc đầu. Mấy người này nổi bật đều là trong giang hồ lão luyện, cái kia thuần thục thủ pháp giết người cùng ứng đối năng lực. Loại sự tình này sợ rằng làm không ít. Bất quá, mấy người mặc dù kinh nghiệm rất là lão đạo, nhưng võ công cảnh giới vẫn chưa tới tông sư cảnh giới. Mấy cái này tuyệt đối không phải thanh ý gì lâu sát thủ. Thanh ý gì lâu người cũng sẽ không để cho chỉ là tiên tiên cảnh giới người tới giết chính mình. Nhìn phân tán bốn phía mấy người, cũng phải thua thiệt cái này chữ Thiên số một gian phòng khá lớn, bằng không ở đâu có địa phương khiến cái này sát thủ tản ra. Mấy vị, tất nhiên tới, cũng không cần đi, tiết kiệm giang hồ bằng hữu nói Lý Mộ Chiêu đãi không chủ đáo. Chữ Thiên số một gian phòng tại Duyệt Lai khách sạn tầng cao nhất, chọn một tầng liền hai cái gian phòng. Chữ Thiên số một cùng chữ Thiên số 2. Chữ Thiên số 2 căn bản không có người, cho nên cả tầng lầu đều chỉ có Lý Thái Hằng gian này có người. Thanh âm chỉ cần không quá lớn, lầu dưới người căn bản nghe không được. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng tay phải nhẹ nhàng vung lên, nhất thời mấy cây chiếc đũa liền từ trong ống bắn ra. Theo tới đúng là Lý Thái Hằng nhất dương chỉ lực. Lý Thái Hằng từ tại ngoại ô trong quán trà dùng qua chiếc đũa về sau, cũng cảm giác này chiếc đũa đơn giản là đối phó pháo hôi tuyệt hảo lợi khí. Ách, vốn chỉ muốn trốn chạy mấy người, chỉ cảm thấy chân đau nhức, vừa định kêu thành tiếng. Từng đạo vô hình chỉ lực trong nháy mắt theo tới, đem mấy người huyệt đạo vững vàng phong bế. Ngay cả á huyệt cũng chưa có vương tha. Có thể thấy được Lý Thái Hằng cẩn thận. Nhìn mấy cái bày ra đủ loại tư thế sát thủ, không nhúc nhích đứng ở trước mặt mình. Lý Thái Hằng cũng lười nói nhảm. Tay trái bắt kỳ kỹ một trong song toàn thủ phát động, lao một cái lam quang tại tay trái phía trên hiện hiện. Tự tay một dự. Nhất thời mấy người ký ức như là điện ảnh đồng dạng tại Lý Thái Hằng trước mắt hiện hiện. Một lúc lâu, Lý Thái Hằng lắc đầu, thu hồi song toàn thủ. Quả thực, cái gì miêu cầu đều cô ta. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, mấy người này căn bản cũng không phải là thanh ý địa lâu sát thủ. Mà là bình thường giang hồ tán khách, chỉ vì Lý Thái Hằng huyền thượng lệnh hắc bạch hai đạo đều có. Hôm nay vào khách sạn thời điểm, Lý Thái Hằng cũng không có che lấp dung mạo. Trong nháy mắt đã bị mấy người này theo dõi. Buổi tối vốn định thừa dịp Lý Thái Hằng lúc ngủ đem giết chết, bắt được tiền thưởng sau liền lập tức gần lui giang hồ. Ai có thể nghĩ tới cư nhiên thua ở này một cái nho nhỏ Duyệt Lai khách sạn bên trong. Lý Thái Hằng trong lòng cũng là không nói, vốn tưởng rằng tối hôm nay có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. không nghĩ tới là loại tình huống này. Từ lúc mấy người khi đi tới cửa, Lý Thái Hằng cũng đã tỉnh. Dù sao tu luyện giá y thần công chính hắn, tinh thần nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần chính hắn muốn, chính là vài trăm thước ra phi trùng, hắn đều có thể phát hiện. Huống chi hai cái người sống sờ sờ. Chỉ là bình thường nếu như không phát sinh tranh đấu, Lý Thái Hằng sẽ không hết sức chăm chú chú ý tình huống xung quanh. Nhìn trước mắt mấy người, Lý Thái Hằng ngáp một cái. Tay trái lam quang lóe lên, tự tay tại mấy người bả vai vỗ. Mấy người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch ngẫu, đem mấy người này ra bên ngoài, nhớ kỹ ném xa một chút. Liên vừa mới mấy cái hô hấp, Lý Thái Hằng đã dùng mình xong toàn thủ đem mấy người ký ức toàn bộ thủ tiêu. Lui về phía sau quãng đời còn lại, mấy người này đều chỉ có thể làm cái kẻ ngu. Dùng thủ đoạn như vậy đối phó mấy người này, Lý Thái Hằng không có chút nào gánh nặng trong lòng, mấy người này trong ký ức, bọn hắn cũng không phải cái gì hiền lành. Giết người cướp của, khi nam phế nữ, nhất định chính là điển hình ác ôn. Lý Thái Hằng không có giết bọn hắn đều là sinh lòng nhân từ. Một hồi trò khơi hài kết thúc, thời tắc ngọn đến, Lý Thái Hằng lúc này vừa người mà ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, buổi sáng, kim ố quang mang dài khắp đại địa. Lý Thái Hằng vẫn còn ngủ say bên trong. Đúng lúc này, khách sạn dưới lầu có mấy người đến Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn lão bản nhìn mấy người, nhất thời sắc mặt đại hỉ. Nguyên lai là Lâm tổng tiêu đầu, quý khách đã tới, xin thứ cho bản điếm bắt chuyện không chú đáo. Không biết hôm nay đến tiểu điếm, tổng tiêu đầu có gì phân phó? Không biết Lâm tổng tiêu đầu quang lâm tiểu điếm, có gì phân phó? Phúc Y Tiêu cục Lâm tổng tiêu đầu, tại Thanh Vân huyện mảnh đất nhỏ nhưng là nhân vật nổi danh. Kỳ tổ thượng sáng lập Phúc Y Tiêu cục, tại Đại Minh Vương triều trong giang hồ đều có nổi tiếng danh hào. Duyệt Lai khách sạn mặc dù ở Thanh Vân huyện đặt chân thật lâu, nhưng này cũng không dám trêu chọc Phúc Y Tiêu cục. Lâm Chấn Nam nhìn có chút định hót trưởng quỹ, cũng không có chú ý nhìn chung quanh bốn phía một cái, bởi vì quá sớm, toàn bộ khách sạn bây giờ còn chưa có người nào. Lâm Chấn Nam trong lòng gật đầu, tự tay liền hướng trưởng quỹ đưa đi một tờ ngân phiếu. Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ khỏe mắt thoáng nhìn, nhất thời tim đập cũng mau ba phần. Ừ ngực, Lâm tổng tiêu đầu, ngài có gì phân phó, tiểu nhân cái này cho ngài đi làm. Trưởng quỹ không cần căng thẳng, Lâm mỗi lần này đến đây bất quá là bái phòng một vị bằng hữu, nhưng lại không muốn gióng trống khua chiêng quấy rối người khác. Cho nên, hôm nay Duyệt Lai khách sạn, tại hạ mặt dày bao xuống. Điểm ấy bạc coi như là trưởng quỹ bồi thường, cũng xin trưởng quỹ giàn xếp một hai. Nhìn trong tay 500 lượng ngân phiếu, Duyệt Lai khách sạn lập tức gật đầu đồng ý, rất sợ Lâm Chấn Nam đổi ý nhìn đã trống rỗng khách sạn, Lâm Chấn Nam lúc này tìm một cái vị trí làm đi tới. "Cha, chúng ta không phải muốn bái phòng thần y đi tiền bối sao, như thế nào còn không đi lên?" Lâm Chấn Nam trừng mắt. "Bình chi, hiện tại quá sớm, thần y chắc còn ở ngủ. Chúng ta không thể tùy tiện quấy rối, một chỗ tòa hạ, các thần chữa bệnh nghỉ ngơi được rồi. Chúng ta tự nhiên có thể thấy được." Nhìn có chỗ hiểu ra Lâm Bình Chi, Lâm Chấn Nam cũng là bất đắc dĩ. Chính hắn một nhi tử làm sao đều tốt, chính là kinh nghiệm giang hồ quá ít. Đây nếu là về sau đem tiêu cục giao cho trong tay của hắn, còn không biết là dạng gì đâu. Không cần chờ, Lâm tổng tiêu đầu thật lớn thủ bút, vậy mà vì gặp Lý Mỗ, bao xuống toàn bộ khách sạn. Lý Mỗ thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Một giọng nói đột nhiên từ trên lầu góc bên trong truyền ra. Chỉ thấy theo thanh âm xuất hiện, là một người mặc thanh y liễu 18-19 tuổi nam tử. Mặt mũi tuấn lang, khí chất chắc tuyệt. Cho dù thường thấy rất nhiều giang hồ nhân sĩ, Lâm Chấn Nam cũng không thể không ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Thực sự là thiên kiêu tuấn kiệt. Mặc dù trong lòng tán thưởng, nhưng Lâm Chấn Nam trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ. Nguyên bản nghe con trai của mình nói, Lý Thái Hằng võ công làm sao lợi hại. Lâm Chấn Nam còn có chút không tin, nhưng vừa rồi Lý Thái Hằng xuất hiện, chính mình cư nhiên không có chút nào phát hiện. Cái này khiến nguyên bản đối với mình võ công rất tự tin Lâm Chấn Nam, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Này Lý Thái Hằng mới bao lớn, võ công cư nhiên như thế lợi hại. Chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện võ không thành? Mặc dù trong lòng trăm vòng ngàn hồi, nhưng này Lâm Chấn Nam không hổ là trà trộn giang hồ mười mấy năm lão giang hồ. Nhưng là Lý Thần Y ở trước mặt, hôm nay Lâm Mỗ mạo muội tới chơi, có nhiều đắc tội, cũng xin Lý Thần Y lìa đừng nên trách. Lâm Chấn Nam không dám thất lễ, lúc này đứng dậy hành lễ tạ lỗi. Lý Thái Hằng trong lòng không biết nói gì, bản thân mình không muốn cùng Lâm gia tiêu cục nhắc lên quan hệ thế nào. Này Lâm Chấn Nam cư nhiên như là thuốc cao bôi trên da chó giống như, xuất hiện ở trước mặt mình. Lâm Chấn Nam có mục đích gì, Lý Thái Hằng không hỏi, đều có thể đoán 8-9 phần 10. Này Duyệt Lai khách sạn cũng không phải Lý Mỗ địa phương, tất nhiên tới. Xin mời trên lầu tự thoại a. Lý Thái Hằng không có chút nào xuống lầu ý tứ. Bản thân mình còn chưa ngủ tốt, đã bị lầu dưới trao đổi đánh thức. Cẩn thận vừa nghe, cũng biết phiền phức tới cửa. Mặc dù mình chán ghét phiền phức, thật muốn có phiền phức tới người, mình cũng tuyệt đối bất kể. Nói không chừng giải quyết phiền toái đồng thời còn có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm đâu. Nhìn xoay người lên lầu Lý Thái Hằng, Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi đối với nhìn kỹ liếc mắt, rất là ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vã cùng Lâm Bình Chi đi theo lầu. Chữ Thiên số 1 phòng khách. Lý Thái Hằng cùng Lâm Chấn Nam phụ tử ngồi đối diện nhau. Lâm tổng tiêu đầu có chuyện gì liền nói thẳng a, Lý Mộ không thích quanh co lòng vòng. Nghe thấy Lý Thái Hằng không chút khách khí lời nói, Lâm Chấn Nam cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Tung, một tiếng, chỉ thấy nguyên bản đang ngồi Lâm Chấn Nam đã quỳ xuống. Lý Thái Hằng đồng tử co rụt lại, trong cơ thể giá y chân khí vận chuyển, vung tay phải lên. Lâm Chấn Nam liền cảm nhận được một cổ bảng nhiên lực mạnh từ dưới thân thể của mình truyền đến. Cổ lực lượng này kéo dài không dứt, mạnh mẽ kéo chính mình đứng lên. Lâm tổng tiêu đầu không cần như vậy, Lý Mộ cũng không thói quen người khác đi như thế đại lễ. Nếu như tại dạng này, Lâm tổng tiêu đầu liền đi đi thôi. Nghe Lý Thái Hằng không chút khách khí lời nói, Lâm Chấn Nam nhất thời không dám khinh thị người tuổi trẻ trước mắt, cũng xin Lý thần y cứu ta Lâm gia một cứu. Lý Thái Hằng nhìn khuôn mặt đội vàng Lâm Chấn Nam, trong lòng thoáng suy tư. Ngươi cũng đã biết. Tại hạ đều biết, hôm qua tại hạ liền phái người đi Lạc Dương phủ bên trong Thiên Cơ Các, nghe tin tức. Nói thật ra, tiên tổ cùng phái Thanh Thành nhân đoán, ta cũng là hôm nay mới biết. Ngươi ngược lại là thật lớn thủ bút, cư nhiên đi Thiên Cơ Các tìm hiểu tình báo. Thần Châu đại lục Thiên Cơ Các đại danh đỉnh đỉnh, được xưng tình báo đệ nhất thiên hạ. Sự thực cũng quả thực như vậy, nhưng bọn hắn tình báo quý, quả thực để cho rất nhiều người chù bước. Lý Thái Hằng nhìn trước mắt Lâm Chấn Nam, trong lòng không khỏi có chút kính phục hắn quả quyết. Cư nhiên bởi vì một tin tức, phải đi Lạc Dương phủ Thiên Cơ Các xác nhận. Cái này nhân loại thật cẩn thận. Lâm Mộ không dám cầm người cả nhà tính mệnh đi đổ. Mà không có, còn có thể kiếm lại, nếu như ngay cả mạng cũng không có nên cái gì đều không có. Lời này vừa ra, Lý Thái Hằng đều rơi vào trầm mặc. Thiên Vương cái địa hổ. Cái gì Thiên Vương cái địa hổ? Nhìn vẻ mặt mộng bức Lâm Chấn Nam, Lý Thái Hằng lúc này điên tâm lại. Câu nói mới vừa rồi kia vừa ra, Lý Thái Hằng mình cũng hoài nghi người trước mắt có phải hay không đồng hành. Cư nhiên hậu thế như vậy giàu có triết lý mà nói đều có thể nói ra. Kiếp trước chưa từng nghe qua Lâm Chấn Nam có tài như vậy, ai nhìn vẻ mặt trầm tư Lý Thái Hằng, Lâm Chấn Nam phụ tử cũng không dám bày rối. Hiện nay cái này Lý Thần Ý Liệt nhưng là Lâm gia cả nhà rơm rạ cứu mạng. Sau một lát, Lý Thái Hằng lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt mong đợi Lâm Chấn Nam. Lâm tổng tiêu đầu, tại hạ vẫn là câu nói kia, mau rời đi Thanh Vân huyện. Đi ra ngoài tị tị phong đầu, còn như phái Thanh Thành quả thực không tốt giải quyết. Ta không thể là vì ngươi Lâm gia đắc tội sanh thành phái. Lý Mỗ bản thân phiền phức cũng không nhỏ. Nhìn nổi bật cự tuyệt Lý Thái Hằng, Lâm Chấn Nam trong lòng một mảnh lo lắng. Hiện nay cái này Lý Thần Ý gì chắc là Lâm Chấn Nam gặp qua võ công cao nhất một vị. Nếu như hắn còn không chịu hỗ trợ, Lâm gia làm sao bây giờ? Lâm tổng tiêu đầu, Lâm gia sở dĩ tạo thành cục diện hôm nay, chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Người Lâm gia không có thủ hộ tịch tà kiếm phổ lực lượng, tự nhiên sẽ lọt vào người khác lo lắng. Cho dù không có phái Thanh Thành, cũng sẽ có môn phái khác đánh các ngươi chủ ý. Lâm tổng tiêu đầu vẫn chưa rõ sao? Nhìn một điểm lạnh nhạt Lý Thái Hằng, Lâm Chấn Nam trong lòng biết, mình Lâm gia hiện nay chính là trên nền địa, mặc người chém giết. Chỉ cần tịch tà kiếm phổ tại Lâm gia một ngày, Lâm gia thì không cần an bình. Nhìn không biết làm sao Lâm Chấn Nam, Lý Thái Hằng thở dài một hơi. Lâm tổng tiêu đầu ngẫm lại, cái kia phái Thanh Thành sớm không phát khó, muộn không phát khó, hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ làm có dễ. Đây là vì sao? Lâm Chấn Nam phụ tử đối với nhìn kỹ liếc mắt, trong mắt rất là mê man. Đó là các ngươi Lâm gia không có ai tu thành tịch tà kiếm phổ võ công bình thường, tự nhiên bị phái Thanh Thành tra rõ nền tảng. Lúc này mới làm có dễ, phái Thanh Thành lần này là không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Nghe Lý Thái Hằng chính là lời nói, Lâm Chấn Nam chấn động trong lòng, sắc mặt rất là khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình khổ tâm kinh doanh tiêu cục thế mà lại có hôm nay kết cục này. Ngay tại Lý Thái Hằng muốn đem Lâm Chấn Nam đuổi đi thời điểm, "Lý Thái Hằng, ngươi lăn ra đây cho ta." Hét lớn một tiếng từ khách sạn trong hành lang truyền ra. "Thật là phiền toái tới rồi." Lý Thái Hằng cảm thán một câu, xoay người đã đi xuống lầu tân. Hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, là ai tìm chính mình phiền phức. Lâm Chấn Nam không dám thất lễ, vội vã cùng Lâm Bình Chi đuổi kịp. Duyệt Lai khách sạn bên trong, nguyên bản trong hành lang đã đứng đầy hàng chục cá nhân. "Đoét, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích." Chương 54, Quỷ thần khó lường, liên tục giết địch. Chương 54, Quỷ thần khó lường, liên tục giết địch. Vừa nhìn những người này hóa trang, cũng biết là phái Thanh Thành người. Người cầm đầu chính là phái Thanh Thành trưởng môn dư Thương Hải. Chỉ thấy hắn vẻ mặt tâm trầm, vóc người thấp bé, quanh thân tản ra người lạ đường gần khí tức. Hiện nay dư Thương Hải trong lòng có thể nói là tức giận ngập trời. Bản thân mình ở bên trong môn phái an bài mưu đồ tịch tà kiếm phổ chính là. Kết quả ngày hôm qua, chính mình phái đi thám thính tình báo, đi đầu dư nhân ngạn đám người trở về. Dư Thương Hải nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, nhất thời trong cơn giận dữ. Mấy người đều bị phế đi võ công, đang điền vô pháp tụ tập chân khí. Đời này đừng nghĩ lại luyện võ. Phải biết rằng ở nơi này tổng võ thế giới, đối với người trong giang hồ mà nói, không thể luyện võ đơn giản là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Cái kia dư nhân ngạn lại là con trai của mình. Dư Thương Hải lúc này cũng không để ý kế hoạch gì. Sốt ruột hơn 10 cái đệ tử, liền để dư nhân ngạn dẫn đường, đi tới Duyệt Lai khách sạn. Lý Thái Hằng ở trọ thời điểm có hay không giấu giếm thân phận? Bằng vào phái Thanh Thành lực lượng, muốn biết chỗ ở của hắn dễ dàng. Lý Thái Hằng không nhanh không chậm tiêu sái đến phòng khách bên trong. Nhìn hơn 10 cái phái Thanh Thành đệ tử, trong lòng rất là phàn nàn. Này phái Thanh Thành như thế sợ chết sao, cư nhiên dẫn theo nhiều người như vậy. Lý Thái Hằng suy đoán nhưng là không có sai. Dư Thương Hải biết Lý Thái Hằng lợi hại. Dù sao có thể lên Thanh Ý Liễu lâu treo giải thưởng bảng danh sách người, kém coi nhất đều là tông sư cấp bậc cao thủ. Này Lý Thái Hằng mặc dù tuổi trẻ, nhưng này Dư Thương Hải không có chút nào khinh thị ý tứ. Dù sao vị này chính là hai lần chiến bại Thanh Ý Liễu lâu tông sư sát thủ. Dư Thương Hải cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đổ. Hôm nay ngày mấy, làm sao nhiều người như vậy? Mới vừa rồi là ai kêu Lý Mỗ, phiền phức đứng ra một chút. Lý Thái Hằng mặt mỉm cười, nhìn mọi người ở đây. Phái Thanh Thành người hai mặt bộ dạng dòng nó, cái này Lý Thái Hằng có phải bị bệnh hay không? Chúng ta là tới tìm thủ, hắn còn cười hì hì. Mặc kệ những thứ khác phái Thanh Thành đệ tử nghĩ như thế nào, Dư Nhân Ngạn nhìn thấy Lý Thái Hằng, oán hận trong lòng trong chốc lát bạo phát. "Tiểu tử, chính là ta gọi ngươi, hôm nay ta liền muốn phế bỏ ngươi võ công, để ngươi thương." Một tiếng thanh thủy kiếm minh tiếng tại khách sạn vang lên. Dư Nhân Ngạn thanh âm trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mọi người chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, không đợi người khác thấy rõ đó là cái gì đồ vật thời điểm. Này ánh sáng sáng chói đã biến mất không thấy. Ách! Trong hành lang đột nhiên một tiếng rẽ rủa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Nhân Ngạn một tay bưng cổ của mình, một tay dùng ngón tay chỉ vào Lý Thái Hằng. Trên cổ tiên huyết không cần tiền ra bên ngoài bạo. Nhân Ngạn, nhìn 713 bộ dáng như thế Dư Nhân Ngạn, Dư Thương Hải lúc này muốn rách cả mí mắt. Chính mình bất quá là chớp cái mắt, con trai của mình đã bị giết. Ta đã nói rồi, nếu như tại để ta nhìn thấy các ngươi khi nam phế nữ, làm ác giang hồ, mạng của các ngươi cũng không cần muốn. Lý Thái Hằng thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy bao quát Dư Nhân Ngạn ở bên trong, tổng cộng 5 người, nhao nhao ngã trên mặt đất. Mọi người đồng tử co rụt lại, phản phất không dám tin tưởng. Lý Thái Hằng vừa mới một kiếm cư nhiên giết 5 cái phái Thanh Thành đệ tử. Cái này 5 người chính là ngày hôm qua bị Lý Thái Hằng dạy dỗ 5 người. Nhìn như vậy hạ thủ vô tình Lý Thái Hằng, trong lòng mọi người run lên, nhao nhao lùi về phía sau mấy bước. Dư Thương Hải trong lòng lửa giận quả thực muốn không che giấu được. "A Lý Thái Hằng, hôm nay ta sẽ giết ngươi, vì con ta báo thù." Nhìn thoáng qua Dư Thương Hải, đó là muốn thanh ý gì lâu 10 vạn lượng hoàng kim a, vì ngươi nhi tử báo thù chỉ là tiện thể. Dù sao ngươi cũng không phải này một đứa con trai. Lý Thái Hằng mà nói không lưu tình chút nào, nhất thời để cho Dư Thương Hải run lên trong lòng. Cái này Lý Thái Hằng lẽ nào sẽ độc tâm sao? Báo thù chỉ là một cái lấy cớ. Mục đích của chính mình chính là 10 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là 10 vạn lượng hoàng kim, vẫn là thanh ý gì lâu sinh ý, nhưng cái này Lý Thái Hằng cư nhiên tại chỗ nói ra trong lòng của mình tính toán. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Dư Thương Hải trong ánh mắt giấu giếm sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Thái Hằng, chớ có nói bậy, để mặc lại. Tự tay ở trên mặt lau một cái, một đạo hí kịch khuôn mặt liền xuất hiện ở Dư Thương Hải trên mặt. Nhìn thần kỳ như vậy một màn, Lý Thái Hằng cũng không khỏi trong lòng cảm thán. Này biến sắc mặt, ngươi không đi hát hí khúc thực sự là đáng tiếc. Nghe Lý Thái Hằng chào phúng, Dư Thương Hải trong lòng giận dữ. Từ nhỏ thân thể của mình cao cùng vãi dị võ công chính là mình cấm kỵ. Cái này Lý Thái Hằng cư nhiên lại nhiều lần khiêu khích chính mình, hôm nay tất nhiên muốn hắn chém thành muôn mảnh. Thương. Một tiếng kiếm minh tiếng, Dư Thương Hải lúc này nâng kiếm hướng Lý Thái Hằng đánh tới. Nhìn tới đánh kiếm pháp, Lý Thái Hằng không sợ hãi chút nào. Cái này Dư Thương Hải bất quá là tông sư tam phẩm cảnh giới. Cùng mình mặc dù tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng Lý Thái Hằng chiến lực cũng không phải là hắn có thể so. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không để lại tay, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Bù bù. Một tiếng bảo kiếm ngâm khẽ nhất thời ở đại sảnh bên trong vang lên. Một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt hướng Dư Thương Hải đâm tới. Nhanh, rất nhanh, thật nhanh. Dư Thương Hải từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy kiếm pháp. Không đợi chính hắn phản ứng mới tới, Lý Thái Hằng Thất Tinh Long Nguyên kiếm trước hết một bước đến đạt hắn tâm niệm chỗ. Dư Thương Hải sắc mặt đại biến, lập tức cất kiếm hồi phòng, thân hình nhún xuống. Keng, giang giác. Một tiếng bảo kiếm va chạm tiếng, một tiếng bảo kiếm gãy lịa thanh âm. Hai loại thanh âm trong nháy mắt đang đan xen cùng một chỗ. Cả hai ở đại sảnh bên trong đối với một cái chiêu, nhao nhao triệt thoái phía sau. Chỉ thấy Lý Thái Hằng hay là tức định thần rối rẽn, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm vẫn như cũ thần kiếm như hồng. Nhìn nữa Dư Thương Hải, sắc mặt đen kịt, bảo kiếm trong tay đã gãy thành hai nửa. Trên người trang phục, bị Lý Thái Hằng một kiếm tức đoạn ống tay áo. Nhìn bất quá một chiêu, chính mình liền rơi vào như vậy hạ phong. Dư Thương Hải lúc này sắc mặt rất là khó chịu. Cái này Lý Thái Hằng võ công cảnh giới rất cao, mình là biết đến, nhưng cũng không có nghĩ đến, võ công của hắn cư nhiên cao đến cảnh giới như thế. Đây là chính mình tuyệt đối không ngờ rằng. Mặc dù có hơn 10 cái đệ tử ở bên cạnh trợ trận, nhưng Dư Thương Hải không có chút nào nắm chặt. Lý Thái Hằng nhìn đối mặt Dư Thương Hải, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Cái này Dư Thương Hải võ công nổi bật không có luyện đến nơi đến chốn. Phái Thanh Thành Hạc Lệ Cửu Tiêu thần công nhưng là đạo gia đệ nhất thần công. Đáng tiếc, cái này Dư Thương Hải không có tư chất luyện thành phái Thanh Thành trấn phái thần công. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng nhướng mày, tay phải cầm kiếm hướng về phía trước vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Lâm Chấn Nam phụ tử sắc mặt đại biến, bởi vì Lý Thái Hằng đạo kiếm khí này chính là hướng bọn hắn đánh tới. Chỉ có chân chính đối mặt Lý Thái Hằng kiếm khí, Lâm Chấn Nam phụ tử mới có thể cảm thụ được quanh thân lông mao dựng đứng cảm giác. Loại kia đối mặt cái chết cảm giác tuyệt vọng. Ngay tại Lâm Chấn Nam phụ tử lúc tuyệt vọng, keng, một tiếng vang nhỏ từ Lâm Chấn Nam phụ tử phía sau truyền đến. Chỉ thấy Lâm Chấn Nam phụ tử phía sau không biết lúc nào lặng yên không hơi thở đứng một cái tảng. Cái này tảng, toàn bộ lưng tựa như đẻ cong như vậy. Lúc này trong tay quải trượng dựng đứng phía trước, trong tay run không ngừng lấy. Có thể thấy được vừa rồi đón lấy Lý Thái Hằng một kích kiếm khí, cũng không có giống như mặt ngoài như vậy ung dung. Lâm Chấn Nam phụ tử sắc mặt đại biến, đến nơi đây bọn hắn nơi nào vẫn không rõ. Lại có thể có người làm hoàng tước, thiếu chút nữa đã thủ. Hai người nhanh lên nghiêng người trốn một chút. Chờ cái kia tảng phản ứng lại thời điểm, Lâm Chấn Nam phụ tử đã trốn trên lầu góc chỗ. Lý Thái Hằng nhìn Lâm Chấn Nam động tác, trong lòng không khỏi gật đầu. Này Lâm Chấn Nam không hổ là người từng trải, biết mình không thể giúp gấp cái gì, nhanh lên né tránh, không cho mình tìm phiền toái. Thật bén nhọn kiếm khí, các hạ là người nào? Lý Thái Hằng nét miệng lên. Một cao phong ngươi cần gì phải thêm này vừa hỏi, ngươi cũng trốn ở trong tối rất lâu rồi, ta cũng không tin tưởng, nguyên do trong này ngươi không biết. Nhìn Lý Thái Hằng tựa như ánh mắt giễu cợt. Một cao phong trong lòng giận dữ, nhưng kiêng kỵ Lý Thái Hằng thực lực, không có nói năng lỗ mãng. Tảng ta tới đến Trung Nguyên, chính là vì Lâm gia tịch tà kiếm phổ những thứ khác cân đoán, tảng ta không tham dự. Lý Thái Hằng nhìn trước mắt một cao phong, lại nhìn một chút Dư Thương Hải. Thực sự là buồn cười, ngươi xem một chút hơn đại trưởng môn, nhân ra một cao phong là có thể quang minh chính đại nói ra mục đích của chính mình. Mặc dù ta biết cái này một cao phong không phải người tốt lành gì, nhưng ở về điểm này, ta không thể không nói nói các ngươi đám này danh môn chính phái người. Hắn muốn nhân ra ra truyền tịch tà kiếm phổ liền hào phóng thừa nhận, làm cái gì lấy cớ, một chút cũng không có nhất phái chi trưởng khí độ. Lý Thái Hằng mà nói không thể bảo là không động. Cái kia một cao phong là ai, nói thật dễ nghe là Tây vực cao thủ, nói khó nghe chính là một cái bảng môn tà đạo. Cái kia một cao phong bất quá là một cái bảng môn tà đạo, chính mình nhưng là đạo gia hàng loạt phái thanh thành trưởng môn nhân. Cái này Lý Thái Hằng cư nhiên như thế làm thấp đi chính mình. Dư Thương Hải trong lòng giận dữ. Bất quá qua trong giây lát, hắn liền cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hiện nay hình thức, bên mình rất có thể không phải Lý Thái Hằng đối thủ. Nếu như mình nghĩ đến đây, Dư Thương Hải không do dự nữa. Một tiên sinh, ngươi muốn tịch tà kiếm phổ mà ta nghĩ muốn này Lý Thái Hằng mệnh. Ta ngươi hai người hoàn toàn có thể liên thủ, đến lúc đó các thành mình chuyện, há không thật kỳ diệu. Một cao phong ánh mắt lấp lóe, cái này Dư Thương Hải khẳng định không có ý tốt, nhưng hắn nói không khỏi có chút đạo lý. Từ mới vừa giao thủ đến xem, cái này Lý Thái Hằng kiếm khí sự sắc bén, đơn giản là chính mình bình sinh nghĩ thấy. Tốt, cái kia tảng ta liền toàn do Dư trưởng môn. Dứt lời, hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời hướng Lý Thái Hằng đánh tới. Nhìn đánh út về phía mình Dư Thương Hải cùng một cao phong, Lý Thái Hằng trong lòng không khỏi không nói. Lâm Bình Chi lãnh ngộ, cư nhiên chính mình trước hưởng thụ. Mặc dù hai người liên thủ, nhưng Lý Thái Hằng trong lòng không có sợ hãi chút nào. Thương. Một tiếng thanh thúy kiếm minh tiếng vang vọng toàn bộ khách sạn. Ken, ken, ken. Xoay người ở giữa, Lý Thái Hằng đã cùng hai người đối với liều mạng hơn 10 chiêu. Chỉ thấy ba người ở đại sảnh ở giữa chợt hiện chuyển xê dịch, thỉnh thoảng binh khí tiếng giao thoa. Lý Thái Hằng trong tay thất tinh long nguyên kiếm cơ múa kín không kẽ hở, độc cô cửu kiếm áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi. Từ tu luyện độc cô cửu kiếm về sau, Lý Thái Hằng liền phát hiện đây là một môn rất thần kỳ kiếm pháp. Sơ luyện kiếm lúc còn có chút kẽ hở, nhưng theo chính mình kiến thức kiếm chiêu cùng võ công càng ngày càng nhiều, độc cô cửu kiếm cũng liền càng phát hoàn mỹ. Thương, thất tinh long nguyên kiếm bắn nhanh xuất ra đạo đạo kiếm khí. Xoát, một đạo kiếm khí trong chốc lát quán xuyên khách sạn mấy cây trụ cột. Giang giác cầm ẩm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khách sạn trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Tiểu tử, ngươi dám! Dư Thương Hải muốn rách cả mí mắt, cái này Lý Thái Hằng, cư nhiên như thế âm hiểm. Toàn bộ khách sạn sụp đổ, lấy mấy người bọn họ võ công, tự nhiên không có việc gì, nhưng là rất nhiều phái thanh thành đệ tử nhưng liền không có hảo vận như thế. Còn như Lâm Chấn Nam phụ tử, đã sớm không biết trốn đến nơi nào. Lý Thái Hằng trong lòng cười thầm, mình cũng không có thời gian giải quyết mấy cái phá hôi. Toàn bộ khách sạn sụp đổ, những cái này phái thanh thành đệ tử cho dù sống sót, cũng tất nhiên thụ thương không nhẹ. Dù sao này Duyệt Lai khách sạn có trường cao 10 trượng. Nhìn đỉnh đầu rơi xuống cọc gỗ cùng xà, Lý Thái Hằng lúc này trong tay thất tinh long nguyên kiếm vung lên. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, Lý Thái Hằng kiếm khí trực tiếp đem khách sạn mái nhà xuyên thủng một cái lỗ thủng. Phượng Vũ Lục Huyễn toàn lực sử dụng, Lý Thái Hằng thân ảnh lóe lên, bất quá trong nháy mắt liền đi tới ngoài phòng. Dư Thương Hải cùng một cao phong không dám thất lễ, bọn hắn mặc dù không có Lý Thái Hằng tuyệt thế khinh công, nhưng tốt xấu là tông sư cấp bậc cao thủ. Chỉ thấy hai người chân khí hộ thể, nhao nhao hướng đỉnh đầu thả người mà đi. Ầm ầm. Duyệt Lai khách sạn trước cửa, nguyên bản người đến người đi bằng người, chỉ cảm thấy mặt đất một hồi lay động, bên tai một hồi tiếng sấm. Đã nhìn thấy trước mặt ngoài mấy trượng Việt Lai khách sạn ầm ầm sụp đổ. Địa Long xoay người, chạy mau. Chạy cái gì chạy, huynh này, rõ ràng là Duyệt Lai khách sạn sụp. Hoàn hảo, hoàn hảo, này Duyệt Lai khách sạn làm sao không có việc gì liền sụp. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Lý Thái Hằng để mặc lại, hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ quảng trường. Ầm ầm. Hai đạo đạo thân ảnh từ sụp đổ Duyệt Lai khách sạn trong phế tích phóng lên cao. Chỉ thấy này hai bóng người một trước một sau, trường kiếm trong tay cùng vài trượng thẳng đến Lý Thái Hằng bản thân mà đến. Nhìn hai người trên không trung đánh út về phía mình thân ảnh, Lý Thái Hằng trong cơ thể cựu khiếu linh lung tâm phát ra từng đợt nhiệt lưu. Trong lúc nhất thời, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy đều phảng phất thay đổi không gì sánh được thông thả. Trong đầu suy tính tốc độ đều đề cao không chỉ gấp 10 lần. Ở trong nháy mắt, đã nghĩ được rồi sách lược ứng đối. Chỉ thấy Lý Thái Hằng dưới chân đá một cái, một tảng đá xanh cục gạch trong nháy mắt đã bị hắn đá về phía một cao phong. Dưới chân khinh công thân pháp triển khai, Phượng Vũ Lục Huyễn áo nghĩa trong lòng chảy xuôi. Đã lĩnh ngộ một tia ý cảnh Phượng Vũ Lục Huyễn Lý Thái Hằng vận chuyển đều như ý thương. Một tiếng kiếm minh tiếng từ thất tinh long nguyên kiếm bên trong truyền đến. Ken, ken, ken. Thoáng qua ở giữa, Lý Thái Hằng đã cùng Dư Thương Hải đấu với nhau. Khối kia bị chính hắn đá ra gạch đá xanh chỉ có thể ngăn cản một cao phong trong chốc lát. Lý Thái Hằng cùng Dư Thương Hải bất quá giao thủ hơn 10 chiêu. Cái kia một cao phong liền lặng yên xuất hiện ở Lý Thái Hằng phía sau. Nhìn trước mắt Lý Thái Hằng, một cao phong chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Trong tay quải trượng nhất thời hướng hắn ném tới. Lý Thái Hằng mặc dù cùng Dư Thương Hải đối chiến, nhưng sau lưng tình huống nhưng không lừa gạt được chính hắn. Cảm thụ được sau lưng tiếng xé gió, Lý Thái Hằng trong tay thất tinh long nguyên kiếm một cái hồi chuyển. Xoát, một đạo kiếm khí liền bắn ra. Cái kia một cao phong mắt thấy chính mình đánh lén không có tác dụng, Lý Thái Hằng kiếm khí lại chạy thẳng tới. Nhanh lên lộn một cái, tránh ra Lý Thái Hằng kiếm khí. Ầm ầm. Nguyên bản đánh út về phía một cao phong kiếm khí liền đánh ở tại sau lưng sư tử bằng đá trên người. Cái kia hoàn hảo sư tử bằng đá, trong chốc lát bị Lý Thái Hằng một đạo kiếm khí đánh thành hai nửa. Nhìn trên đất sư tử bằng đá, một cao phong trong lòng một cái giật mình. Nếu không phải mình lẩn tránh nhanh, hiện tại nơi nào còn có mệnh tại. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, một cao phong lúc này tiến lên cùng Dư Thương Hải một tả một hữu vây công Lý Thái Hằng. Ken, binh khí giao thoa không ngừng. Nguyên bản bách tính vây xem đã sớm trốn vào trung quanh trong phòng. Loại này giang hồ tỷ thí, rất sợ dính líu đến mình. Lý Thái Hằng toàn thân toàn ý đối địch. Này Dư Thương Hải cùng một cao phong mặc dù đều là tông sư tam phẩm cảnh giới, nhưng hai người không hổ là người từng trải. Hắn kinh nghiệm chiến đấu so với Lý Thái Hằng còn mạnh hơn. Hai người phối hợp lại, quả thực như là nhiều năm chinh chiến bạn thân một dạng. Lý Thái Hằng nếu không có Cửu Khiếu Linh Lung Tâm hộ thể, khẳng định so với không hơn bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc, ai bảo chính hắn là mở ổ tô đây này. Cửu Khiếu Linh Lung Tâm phát ra từng trận nhiệt lưu, Lý Thái Hằng tư duy trở nên không gì sánh được rõ ràng. DS, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 55, còn có hoàng tước, Nhật Nguyệt trưởng lão chương 55, còn có hoàng tước, Nhật Nguyệt trưởng lão Dư Thương Hải cùng một Cao Phong từng chiêu từng thức, ở trong mắt hắn đầy sơ hở. Độc cô cửu kiếm áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi. Thương, hắn từng chiêu công kích hai người yếu hại, để cho Dư Thương Hải cùng một Cao Phong hai người tại chiêu thức trên đường không thể không rút lui chiêu hồi phòng. Nhìn trước mắt trẻ tuổi không tưởng nổi Lý Thái Hằng, Dư Thương Hải cùng một Cao Phong biệt khuất dị thường. Trận chiến đấu này là bọn hắn sinh thời nhất đánh biệt khuất nhất một hồi. Tự thân kiếm chiêu còn không có dùng xong, cái kia Lý Thái Hằng không biết chuyện gì xảy ra. Trong tay trường kiếm liền muốn đâm tới chỗ yếu hại của mình. Như vậy quỷ thần khó lường kiếm pháp, Dư Thương Hải cùng một Cao Phong tự vẫn trà trộn giang hồ mấy chục năm, cũng chưa có gặp qua. Nhưng vào lúc này, Dư Thương Hải trong mắt hung ác, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt bắn ra, hướng Lý Thái Hằng đánh tới. Nhìn hướng mình đánh tới hí kịch kiếm phổ, Lý Thái Hằng không dám kinh thường. Trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm vung lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí trong nháy mắt đem vẻ mặt xé rách. Ken, hai người ra sức ngăn lại Lý Thái Hằng kiếm khí, mượn lấy nguồn sức mạnh này phi thân lui lại. Lý Thái Hằng nhìn hai người, trong lòng tính toán thời gian một chút, không cùng các ngươi chơi. Lý Thái Hằng thanh âm ở trong sân vang lên. Dư Thương Hải cùng một Cao Phong trong cơn giận dữ, cái này Lý Thái Hằng cư nhiên như thế coi khinh người. Nhìn trước mặt hai người, Lý Thái Hằng quyết định nhanh lên kết thúc chiến đấu. Sở dĩ cùng bọn họ đối chiến lâu như vậy, chính là vì để bọn hắn cho mình ý chiêu. Chính mình mới vừa mới bước chân vào giang hồ, mặc dù có Cửu Khiếu Linh Lung Tâm hộ thể, thế nhưng tự thân kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít. Lần này cùng Dư Thương Hải một Cao Phong chiến đấu, đã để tự mình biết, trước mắt hai người đã đến cực hạn. Tại đi xuống chiến đấu cũng không học được cái gì. Nhìn trước mắt hai người, Lý Thái Hằng trong lòng hơi động. Trong cơ thể giá y chân khí toàn lực vận chuyển, toàn bộ Thất Tinh Long Nguyên kiếm đều tại giá y chân khí quán trú quanh thân đỏ bừng. Nhìn như vậy dị thường Lý Thái Hằng, Dư Thương Hải cùng một Cao Phong lòng chợt rung lên. Một tiên sinh, hiện tại có cái gì con bài chưa lật liền lấy ra tới đi. Tiểu tử này phải đánh thật. Một Cao Phong trong lòng thổi ý, nhưng đã đến hiện tại, không phải hắn muốn lui là có thể lui. Trước mắt Lý Thái Hằng rõ ràng là muốn để bọn hắn chết không nơi táng thân. Dư trưởng môn cũng là, tàng ta cũng không tin tưởng, vừa mới chính là Dư trưởng môn toàn lực. Cả hai tương đối liếc mắt, trong lòng thầm mắng một cái âm thanh. Cáo giả. Lý Thái Hằng nhìn trước mắt hai người khí tức nổi bật biến đổi. Trong lòng biết, hai người này đã chuẩn bị liều mạng. Phượng Vũ Lục Huyễn trong chốc lát triển khai. Trong hư không hơn 10 đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem Dư Thương Hải cùng một Cao Phong vây quanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều là Lý Thái Hằng thân ảnh. Nhìn một màn như thế, Dư Thương Hải cùng một Cao Phong trong lòng kinh hãi. Cái này Lý Thái Hằng cư nhiên ẩn núp sâu như thế, cái này khinh công thân pháp tốc độ so với Chi Cương mới đầu chỉ nhanh mấy lần. Thương. Tại Dư Thương Hải cùng một Cao Phong trong mắt, trong hư không mười mấy Lý Thái Hằng gần như cùng lúc đó xuất kiếm. Trong lúc nhất thời hai người luôn cuống tay chân, căn bản không phân rõ người nào là chân thân. Đây chính là Lý Thái Hằng đem Độc Cô Cửu Kiếm cùng Phượng Vũ Lục Huyễn kết hợp lại uy lực. Ken. Dư Thương Hải cùng một Cao Phong chỉ cảm thấy xung quanh đều là Lý Thái Hằng thân ảnh. Người nào đều là chân thân, mặc kệ chính mình hai người công kích địa phương nào, đều có Lý Thái Hằng cùng mình so chiêu. Trong lúc nhất thời, hai người đáp ứng không xuể. Lý Thái Hằng chính mình nhưng là trước nay chưa có vui sướng. Trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm cơ múa kín không kẽ hở, hay không thời gian một đạo kiếm khí liền hướng hai người bay đi. Không để ý mấy cái hô hấp, hai người đã bị mình đâm trúng hơn 10 kiếm. Thái Hằng tiểu nhi, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Dư mẫu người sợ ngươi sao? Dư Thương Hải dẫn đầu không nhịn được. Chính mình nhưng là một phái trưởng môn, hiện nay bị Lý Thái Hằng đánh thành dạng này, trung quanh trong phòng không biết có bao nhiêu người nhìn. Hôm nay thực sự là một đời anh danh hủy hết. Nghĩ đến đây, Dư Thương Hải lửa giận trong lòng tiểu như cùng núi lửa bạo phát giống nhau, không khống chế được. Dư Thương Hải tay trái ở trên mặt lau một cái, chỉ thấy hồng, hoàng, bạch, hắc các loại màu sắc vẻ mặt ở tại trên mặt đổi đi. Đúng. Dư Thương Hải hét lớn một tiếng. Xoát, 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 xoát. Chỉ thấy vô số vẻ mặt từ Dư Thương Hải trên mặt bắn ra, mỗi cái vẻ mặt đều đánh út về phía một cái Lý Thái Hằng huyết ảnh. Cái này Dư Thương Hải biết mình không phát hiện được Lý Thái Hằng chân thân, thế là liền không khác biệt triển khai công kích, đem tất cả Lý Thái Hằng đều nhét vào phạm vi công kích. Nhìn bùng nổ Dư Thương Hải, Lý Thái Hằng trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái này Dư Thương Hải, kiếp trước thời điểm cũng chưa từng thấy qua hắn sử dụng cái chiêu này. Này ra hỏa, cùng súng máy giống nhau. VĐVĐVĐSHUB123. COM nhìn mãn thiên vẻ mặt công kích, Lý Thái Hằng trong lòng âm thầm cảm thán. Nay tổng võ thế giới dù sao cũng là thế giới chân thật, cùng kiếp trước vẫn có khác nhau rất lớn. Cũng không thể hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước đến, bằng không nhất định phải thiệt thòi lớn. Âm thầm nhắc nhở chính mình, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Cái này Dư Thương Hải mặc dù đánh bậy đánh bạn, nhưng là xem như là miễn cưỡng phá chiêu thức của mình. Lý Thái Hằng trong lòng hơi động, chỉ thấy mãn tiên tàn ảnh nhao nhao tự chủ trở lại thật thân bên trong, phản phất phân thân trở về bản thể một dạng, để cho Dư Thương Hải cùng một Cao Phong lòng chợt rung lên. Cái này Lý Thái Hằng khinh công cư nhiên như thế tà môn. Nhìn nữa trước mắt hai người, Dư Thương Hải cùng một Cao Phong quanh thân hơn 10 đạo kiếm thương, mặc dù không có tại chí mạng bộ vị, nhưng Lý Thái Hằng trường kiếm bên trong kiếm khí, để bọn hắn thật không dễ chịu. Sắc bén như thế kiếm khí, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được. "Tiểu tử, hôm nay liền đến này là ngừng a. Đang đánh xuống dưới, ngươi cũng náo không được tốt." Một Cao Phong trong giọng nói có thâm ý khác, Lý Thái Hằng hiện tại có cửu khiếu linh lung tâm hộ thể. Tư duy nhất chuyển, liền hiểu ý tứ của hắn. Nơi đây rất có thể còn có hoàng tước. Nhưng Lý Thái Hằng mỉm cười, chính mình nếu như cái thông thường giang hồ nhân sĩ thật đúng là không nhất định đánh tiếp. Đáng tiếc chính mình nhưng là mở ô tô. Hai vị thực sự là uy phong thật to, nói đánh cũng là các ngươi, nói không đánh cũng là các ngươi. Làm sao, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh. Trên đời này, ở đâu có chuyện tốt như vậy? Dứt lời, Lý Thái Hằng không đợi Dư Thương Hải cùng Một Cao Phong hồi lời nói, người ảnh lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Cái kia Dư Thương Hải vừa rồi bạo phát một kích, hiện nay chính là hư nhược thời điểm. Chỉ thấy Lý Thái Hằng tay phải trường kiếm nhất thời đem bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được Lý Thái Hằng thất tinh long nguyên kiếm sắc bén kiếm khí, Dư Thương Hải muốn rách cả mí mắt, cái này Lý Thái Hằng cư nhiên như thế coi thường chính mình. Tay phải trường kiếm hướng Lý Thái Hằng đâm tới. Dư Thương Hải tay trái một cái xoay chuyển, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đồng thời hướng Lý Thái Hằng bổ tới. Tôi tâm trưởng phái thanh thành được từ cửu âm chân kinh trên võ công. Dư Thương Hải rất ít vận dụng, bởi vì môn này trưởng pháp vừa ra, không chết cũng tàn phế. Hiện nay đối mặt Lý Thái Hằng, hắn cũng sẽ không lưu tình. Nhìn đánh út về phía mình trường kiếm và nhục trưởng. Lý Thái Hằng trong tay thất tinh long nguyên kiếm dùng xảo kình một ngăn. Ken, một cái thượng thiêu, đem Dư Thương Hải trường kiếm tách ra. Thân ảnh chun xuống, kề sát đất mà đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dư Thương Hải phía sau. Dư Thương Hải mặc dù kinh hãi Lý Thái Hằng năng lực ứng biến, nhưng tay trái tồi tâm trưởng toàn lực vận chuyển, quay người lại chính là một trường. Lý Thái Hằng không sợ hãi chút nào, trong cơ thể giá y chân khí vận chuyển. Phanh, một tiếng vang nhỏ, cả hai đối trường, một cổ hùng hồn chân khí trong chốc lát từ trên người của hai người bạo phát. Bên cạnh Một Cao Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa phản ứng kịp, Lý Thái Hằng cũng đã cùng Dư Thương Hải đối đầu trường. Nhìn thấy như vậy tình huống, Một Cao Phong lúc này vui mừng quá đỗi. Bực này cơ hội khó được hắn làm sao có thể bỏ qua. Một tiên sinh còn không xuất thủ. Một Cao Phong ánh mắt lấp lóe, trong miệng không chút do dự. Dư trưởng môn kiên trì một hồi, tảng cái này tới. Dứt lời, Một Cao Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đối trưởng hai người trước người. Hắn ánh mắt hung ác, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, trong tay quải trượng hung hăng mà hướng hai người đánh tới. Nhìn thấy một màn như thế, Dư Thương Hải muốn rách cả mí mắt. Một đa tử, ngươi dám? Lý Thái Hằng khỏe môi nết lên mỉm cười nhàn nhạt, phản phất đã sớm dự liệu được một màn này. Một Cao Phong nhìn mỉm cười Lý Thái Hằng trong lòng có cổ không tốt dự cảm. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng trong cơ thể giá y chân khí toàn lực vận chuyển. Chân khí vừa phun, đối mặt Dư Thương Hải chỉ cảm thấy Lý Thái Hằng chân khí phản phất sóng lớn một dạng. Liên miên bất tuyệt, ẩn chứa trong đó thiên lôi địa hỏa giống như cháy cảm giác, để cho Dư Thương Hải không thể kiên trì được nữa. Phắt. Trong nháy mắt, Dư Thương Hải chân khí bị tầng tầng bức lui. Giá y chân khí vào cơ thể, Dư Thương Hải nhất thời ngửa đầu đại thổ tiên huyết. Cái gì? Một Cao Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mắt nhìn thấy công kích của mình thì sẽ đến hai người trên người, cái này Dư Thương Hải cư nhiên bị dễ dàng đánh bại. Điều này sao có thể? Cái này Lý Thái Hằng mặc dù võ công rất là cao minh, kiếm thuật quỷ thần khó lường, cũng là Một Cao Phong cuộc đời ít thấy. Điểm ấy hắn không thừa nhận cũng không được. Nhưng Lý Thái Hằng mới bao lớn, bên trong công khẳng định không thể cùng Dư Thương Hải tương đối. Hiện nay so đấu nội công, Dư Thương Hải cư nhiên thua. Một Cao Phong đều không thể không hoài nghi cái này Dư Thương Hải có phải là cố ý hay không. Không tốt. Ở nơi này qua trong giây lát, Một Cao Phong trong lòng kinh hãi, vừa định rút lui hồi chiêu thức của mình. Nhưng Lý Thái Hằng làm sao có thể để cho như ý, chỉ thấy hắn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Trong cơ thể giá y chân khí trong nháy mắt dọc theo nhất dương chỉ đường lối vận công toàn lực phát động. Phanh! Một chỉ này Lý Thái Hằng không có chút nào lưu tình. Vô hình chỉ lực trong nháy mắt đem Một Cao Phong huyết hầu xuyên thủng. Nhất dương chỉ mặc dù có thể am hiểu nhất chữa bệnh điểm huyệt, nhưng nếu như chỉ lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể động thạch xuyên kim. Mọi việc đều thuận lợi. Với may Lý Thái Hằng giá y chân khí viễn siêu 60 năm, toàn lực vận chuyển nhất dương chỉ ngay cả tấm đá xanh đều có thể xuyên thủng. Huống chi Một Cao Phong huyết hầu đâu? Một Cao Phong tay trái bưng cổ họng của mình, tay phải quải trượng đã sớm rơi xuống mặt đất, chỉ vào Lý Thái Hằng. Phản phất trong lòng có chỗ không cam lòng, hắn còn rất nhiều chiêu số không có sử dụng được. Lý Thái Hằng tự lẩm bẩm: "Ta biết ngươi trên lưng ú có độc thủy, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội dùng." "Không cuốn vợ ở, ạ vì ạ." Lý Thái Hằng chính là lời nói để cho Một Cao Phong mở to hai mắt nhìn. Rốt cục, ngồi phịch ở mặt đất, hoàn toàn mất đi khí tức. Nhìn mất đi khí tức Một Cao Phong, Lý Thái Hằng xoay người nhìn về phía Dư Thương Hải phương hướng. Cứ như vậy một hồi, Dư Thương Hải nhìn thấy không ổn. Đã sớm kéo trọng thương thân thể, đã chạy hơn 100 trượng khoảng cách. Nhìn đã chạy hơn 100 trượng Dư Thương Hải, Lý Thái Hằng đều đánh trong lòng bội phục. Này Dư Thương Hải bị chính mình một trường kích thương, giá y chân khí ở tại trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Thiên lôi địa hỏa giống như cháy cảm giác, cũng không phải là ai cũng có thể kiên trì xuống. Này Dư Thương Hải cư nhiên chính là định giá y chân khí thống cổ, chạy thoát hơn 100 trượng. Lý Thái Hằng đều không thể không âm thầm cảm thán. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng nổ có phải nổ tận gốc cũng không phải là Lý Thái Hằng phong cách. Phượng Vũ Lục Huyễn vận chuyển, Lý Thái Hằng thân ảnh trong chốc lát biến mất ở tại chỗ. Cái kia Dư Thương Hải cố nén trong cơ thể giá y chân khí cháy nổi khổ, một đường lảo đảo hướng Thanh Vân huyện bên trong phái Thanh Thành cứ điểm bỏ chạy. Mặc dù chính hắn biết hy vọng chạy trốn phi thường xa vời, nhưng vì sống sót, hắn vẫn theo nội tâm của mình, hướng chiến trường ở ngoài bỏ chạy. không biết lúc nào, Dư Thương Hải dừng bước, nhìn trước mặt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong ánh mắt hơi lấy từng tia vẻ điên cuồng. Lý Thiếu Hiệp, hôm nay hành động đều là hiểu lầm, nếu như Lý Thiếu Hiệp bằng lòng buông tha Dư Mỗ, Dư Mỗ cam đoan từ nay về sau không bước vào Thanh Vân huyện một bước. Hôm nay ân oán, toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn trước mặt chịu thua Dư Thương Hải, Lý Thái Hằng thở dài một hơi. Dư trưởng môn, ngươi tốt xấu là nhất phái chi trưởng, loại này lừa gạt đứa trẻ lời nói thì không cần nói. Dư Thương Hải trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Lý Thái Hằng lại có như vậy quyết tâm, thực sự không giống một cái mới ra đời thái điểu. Nhìn yên lặng không nói Dư Thương Hải, Dư trưởng môn lên đường đi. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng thân ảnh chợt lóe lên. Thương, chỉ thấy theo một tiếng kiếm minh tiếng vang lên, Lý Thái Hằng đã xuất hiện ở Dư Thương Hải phía sau mấy trượng khoảng cách. Thật nhanh, một tiếng không cam lòng từ Dư Thương Hải trong miệng phát sinh. Đợi đến Lý Thái Hằng lúc xoay người, Dư Thương Hải đã ngã xuống trong vũng máu. Một lúc lâu, toàn bộ quảng trường rơi vào trầm mặc. Lý Thái Hằng không có chút nào phải đi ý tứ, té xuống đất Dư Thương Hải cũng là quỷ dị không có động tác. Bên cạnh trong phòng, rất nhiều bách tính ở trong đó quan sát. Một đôi phụ tử tiềm tàng ở trong đó. Cha, Lý Thần Y Lìa làm sao bất động, cái kia Dư Thương Hải không phải đã chết rồi sao? Xuyệt, khẳng định lại có địch nhân, bằng không Lý Thần Y tuyệt đối không có khả năng như vậy. Lý Thái Hằng chậm rãi xoay người, nhìn té xuống đất Dư Thương Hải. Hắn nhíu mày. Dư trưởng môn, hà tất như vậy, đều đến trình độ như vậy, cũng không cần lại ẩn dấu a. Người tốt xấu là nhất phái chi trưởng, có điểm khí khái. Ngã vào trong vũng máu Dư Thương Hải vẫn không lúc đích. Lý Thái Hằng trong lòng rất là rõ ràng, cái này Dư Thương Hải rất có thể là kiếp trước cái kia một bản Dư Thương Hải. Nửa người trên cùng nửa người dưới chính là hai người tạo thành. Hai người này đều là không chọn một người, nhiều năm như vậy, người trong giang hồ chỉ cho là Dư Thương Hải là một người. Chỉ có Lý Thái Hằng cái này mở ổ tô biết, cái này Dư Thương Hải là hai người. Trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm vung lên, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Mắt thấy đạo kiếm khí này liền muốn đem Dư Thương Hải thi thể xé nát. Đây là chuyện gì xảy ra, cái kia Dư Thương Hải không phải đều chết hết sao? Không biết, rất có thể người này có lấy roi đánh thi thể yêu thích. Không thể nào, biến thái như vậy. Trong hai thanh âm nghe Lý Thái Hằng mặt đen lại. Nếu không phải là biết nói những lời này người là bình thường bất tính, Lý Thái Hằng nói không chừng liền muốn hào hào giáo huấn bọn họ một trận. Ngay tại Lý Thái Hằng kiếm khí sắp sửa tới người trong chốc lát, nằm ở trong vũng máu Dư Thương Hải trong nháy mắt lộn một vòng. Thương, kiếm khí tại trên mặt đất để lại một đường thật dài vết kiếm. Nhìn nguyên bản chính mình nằm ở mặt đất, một đạo bắt mắt vết kiếm xuất hiện. Dư Thương Hải nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn trước mặt Lý Thái Hằng, Dư Thương Hải lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết ta không chết? Dư Thương Hải trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Sự thực cũng quả thực như vậy, nhất thể hai người bí mật, Dư Thương Hải sinh thể, hắn chưa từng có nói với bất luận kẻ nào. Hiện nay, cái này Lý Thái Hằng cũng biết, còn như vậy chắc chắc. Nơi nào không cho Dư Thương Hải trong lòng kiếp sợ. Đây chính là trong lòng hắn bí mật lớn nhất. Dư trưởng môn, cũng xin lên đường. Lý Thái Hằng không có khả năng nói cho Dư Thương Hải tại sao mình biết bí mật của hắn. Người ảnh lóe lên, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm nhất thời hướng Dư Thương Hải cổ đánh tới. Nhìn không chút nào cho mình kéo dài thời gian Lý Thái Hằng, Dư Thương Hải khuôn mặt dữ tợn. "Tốt, Lý Thái Hằng, ngươi không cho ta đường sống, chúng ta liền một khối chết." Vừa dứt lời, Dư Thương Hải quanh thân chân khí chấn động, trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu. Từng đạo hắc khí trải rộng toàn thân. "Đoét, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích." Chương 56, đệ nhất thiên hạ. Hối đoái tuyệt học chương 56, đệ nhất thiên hạ, hối đoái tuyệt học toàn bộ thân hình lập tức cất cao ba thước. Nhìn cả người khí tức tăng mạnh Dư Thương Hải, Lý Thái Hằng nhướng mày. Lại là tương tự với Thiên Ma giải thể đại pháp bí thuật. Lý Thái Hằng trong lòng cảm thán, đầu năm nay giang hồ cũng không tiện lăn lộn a, làm sao tùy tiện đụng cá nhân, đều sẽ liều mạng bí thuật. Thương khung tam kiếm như vậy, trước mắt Dư Thương Hải cũng như vậy. Lý Thái Hằng ánh mắt nhất định, trong cơ thể viễn siêu 60 năm giá y chân khí toàn lực vận chuyển, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm đã toàn thân màu đỏ thắm. Quanh thân tản ra không gì sánh được nóng dục khí tức. Thương, một tiếng kiếm minh, Lý Thái Hằng trong tay phá khí thức dùng ra. Dư Thương Hải cảm thụ được tự thân sức mạnh vô cùng to lớn, một cổ điên cuồng ý nghĩ trong đầu mọc lên. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. Ha ha ha, Lý Thái Hằng nhìn thấy không, đây chính là lực lượng, ngươi đi chết. Lời còn chưa nói hết, một tiếng kiếm minh tiếng ngay tại Dư Thương Hải vang lên bên tai. Dư Thương Hải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi ngã xuống đất. Cái bóng lưng này làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Lý Thái Hằng hơi hơi liếc mắt một cái sau lưng Dư Thương Hải, chỉ thấy nguyên bản cản rỡ Dư Thương Hải đã ngã xuống đất không dậy nổi, một thân đầu bị Lý Thái Hằng một kiếm tức mất. Phá khí thức chính là Độc Cô Cửu Kiếm bên trong ngoại trừ tổng quyết thức ở ngoài tối cao áo nghĩa. Một thức này chính là vì bài trừ nội công cao thủ thâm hậu khí công. Cái kia Dư Thương Hải sử dụng cùng loại Thiên Ma giải thể đại pháp bí thuật, bên trong công chân khí căng gọn. Lý Thái Hằng chỉ có thể ra tay toàn lực, nhất kế phá khí thức đem hộ thể chân khí bài trừ. Một kiếm đứt cổ. Hô. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lý Thái Hằng trong lúc nhất thời có chút cảm thán. Đây là lần đầu tiên có tông sư cấp bậc cao thủ chết ở hắn dưới kiếm. Giết người cảm giác, nói thật thật không dễ chịu, nhưng Lý Thái Hằng biết đây là nhất định phải trải qua. Mặc dù không phải lần đầu tiên giết chóc sinh mệnh, nhưng Lý Thái Hằng vẫn là trong lòng có chút cảm khái. Nhưng vào lúc này, chuyện gì xảy ra, ta khách sạn A? Làm sao sẽ biến thành dạng này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một cái mập mạp trưởng quỹ từ cuối đường phố chạy tới, nhìn thấy đã thành phế tích Duyệt Lai khách sạn. Nhất thời cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. nhìn trước mắt tại phế tích trước đó gào khóc trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời, Lý Thái Hằng cũng không khỏi lúng túng dị thường. Chính mình vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đem Duyệt Lai khách sạn đều bị hủy. Đúng là mình không đúng. Trưởng quỹ, không dùng như vậy đau lòng. Này Duyệt Lai khách sạn sụp cùng Lâm Mộ cũng có chút quan hệ, tất cả phí dụng ta Phúc Uy tiêu cục một mình gánh chịu. Đúng lúc này, không biết vừa rồi trốn đến nơi đâu Lâm Chấn Nam phụ tử đột nhiên xuất hiện. Nhìn hai cha con này, Lý Thái Hằng rất là thỏa mãn. Mặc dù hắn võ công bình thường, nhưng vừa rồi chính mình đối chiến một cao phong cùng Dư Thương Hải thời điểm, cũng không có thêm phiền, mà là chính mình yên lặng tìm một chỗ núp vào. Như vậy tự biết mình người, đã không nhiều lắm. Này vậy làm sao không biết xấu hổ, Lâm tổng tiêu đầu. Này Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ nghe thấy nói thế, lúc này ngừng tiếng khóc. Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Này làm ăn thương nhân, kỹ xảo đều như thế được không? Đông Tương Ngọc như vậy, cái này Duyệt Lai khách sạn lão bản cũng là như vậy. Thật là làm cho Lý Thái Hằng mở rộng tầm mắt. Xem ra ta quá thiện lương. Lý Thái Hằng trong lòng không khỏi cảm thán mình thuần phát. Mọi việc đã xong, Lý Thái Hằng nhướng mày. Điều khiển. Từng tiếng điều khiển tiếng ngựa đột nhiên xuất hiện ở Thanh Vân huyện phố. Vừa rồi một cao phong mà nói đột nhiên hiện lên Lý Thái Hằng trong tai. Xem ra như vậy cũng tốt giống như cái thứ hai hoàng tước. Trong lòng có chút cảm thán, nhưng trên mặt không chút biểu tình. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã sợ không xong rồi, nhưng hắn chính mình nhưng là có rất nhiều con bài chưa lật. Này đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo xe ngựa, dường như chính là ma giáo. Cháy mau, ma giáo người tới. Nhìn phía xa cái kia đón gió mà đứng đại kỳ, trên đó khắc dấu lấy Nhật Nguyệt hai chữ. Cho dù Lý Thái Hằng cũng không khỏi trịnh trọng mấy phần. Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Thần Châu đại lục bên trong ma đạo nhất mạnh một trong. Ở Đại Minh Vương triều trong giang hồ đều là số một số hai thế lực. Hắn môn hạ có rất nhiều cao thủ, 10 đại trưởng lão, tứ đại hộ pháp, tả hữu nhị sứ, còn có 10 vạn ma giáo đệ tử. Đây là một cái chân chính quái vật lớn, cũng không phải là phái Thanh Thành loại nhân vật này so. Luật. Không biết lúc nào, Lý Thái Hằng đám người đã bị Nhật Nguyệt Thần Giáo người sao bao bọc vây quanh. Nhìn trước mặt mọi người ngựa, Lý Thái Hằng cũng không khỏi trở nên đau đầu. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược tính toán một cái, chính là mình nhìn thấy thì có mấy trăm tên Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, rất có thể còn có không nhìn thấy. Người nào là Lý Thái Hằng? Lý Thái Hằng thầm nghĩ trong lòng. Phiền toái tới rồi. Lúc này tiến lên một bước, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm cầm ngược chua kiếm. Tại hạ Lý Thái Hằng, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lão tử chính là Đồng Bách Xuyên, Phụng Đông Phương giáo chủ lệnh, mời Lý Thần Ý lìa bên trên hắc mục nhai một lần. Nghe thấy nói thế, Lý Thái Hằng trong lòng trăm vòng ngàn hồi. Lẽ nào giải Tam Thi Nao Thần Đan chuyện bại lộ? Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng Lý Thái Hằng trên mặt không thay đổi chút nào. Nguyên lai là Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 đại trưởng lão một trong đồng trưởng lão. Tại hạ thất kính, nguyên bản Đông Phương giáo chủ mời tại hạ, vốn không nên cự tuyệt. Nhưng rất đáng tiếc, tại hạ thân có chuyện quan trọng, sợ rằng vô pháp đáp ứng lời mời. Chờ ở dưới làm xong việc, tất nhiên bên trên hắc mục nhai bái phòng Đông Phương giáo chủ. Đồng Bách Xuyên mời, Lý Thái Hằng cũng không dám ưng ước. Chính mình mặc dù có bất hắc, nhưng Đông Phương bất bại nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Hắn tu vi cảnh giới từ lúc mười mấy năm trước liền đã đạt tới đại tông sư đỉnh phong. Lý Thái Hằng rất có lý do hoài nghi, đã nhiều năm như vậy, Đông Phương bất bại khả năng rất lớn bước ra một bước kia. Hiện tại đi hắc mục nhai, không phải vào ổ sói sao? Đồng Bách Xuyên sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, giáo chủ của chúng ta nói, lần này cần phải mời Lý Thần Ý ở bên trên hắc mục nhai. Đồng Bách Xuyên mời chưa nói rất nặng, nhưng chỉ cần không phải Đông Phương bất bại đích thần tới, Lý Thái Hằng liền không mang theo sợ. Tại hạ vẫn là câu nói kia, đợi đến sự tình xong xuôi, tự nhiên sẽ đi hắc mục nhai bái phòng Đông Phương giáo chủ. Nghe thấy Lý Thái Hằng không chút do dự lời nói, Đồng Bách Xuyên trong lòng giận dữ. Đã bao nhiêu năm, tại Đại Minh Vương triều trong giang hồ có bao nhiêu năm rồi? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghĩ đến chính mình trước khi đi Đông Phương giáo chủ khai báo, vài ngày trước đó, một tòa tinh xảo bên trong lầu trúc, Đồng Bách Xuyên đứng ở cánh cửa, không người hướng Đông Phương bất bại bẩm báo lấy cái gì? Khởi bẩm giáo chủ, cái kia Lý Thái Hằng quả thực giải Tam Thi Nao Thần Đan. A, có đúng không? Không nghĩ tới thiên hạ lại có y thuật cao siêu như vậy người. Đồng trưởng lão, cái kia Tam Thi Nao Thần Đan nhưng là ta thần giáo thống trị rất nhiều môn hạ thế lực bí dược. Ngươi nói, nếu như bị những cái kia môn hạ đệ tử biết, trên đời có người có cởi ra Tam Thi Nao Thần Đan sẽ như thế nào? Đồng Bách Xuyên lúc này mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Nếu như bị rất nhiều đệ tử cùng phụ thuộc thế lực đã biết Tam Thi Nao Thần Đan có thể hoàn toàn giải trừ, khẳng định sẽ sinh ra hai lòng, đến lúc đó, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo liền sẽ rung chuyển bất an. Mặc dù có Đông Phương bất bại đè nặng, nhưng lòng người dễ đổi. Nghĩ đến các loại đáng sợ hậu quả, trong lúc nhất thời Đồng Bách Xuyên không khỏi lộ bộ không nói gì. Đồng trưởng lão, triệu tập nhân mã đem Lý Thái Hằng mời hồi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đồng Bách Xuyên tinh thần chấn động. Giáo chủ, nếu như cái kia Lý Thái Hằng không chịu đến vậy thì giết ta, loại ảnh hưởng này ta thần giáo thống trị người, nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng. Câu nói kế tiếp, Đồng Bách Xuyên không có nghe rõ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này làm không xong, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghĩ tới nơi này, Đồng Bách Xuyên ánh mắt rất là lạnh lùng. Lý Thái Hằng, bản trưởng lão tự cấp ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như ngươi không chịu hiện tại cùng ta hồi hắc mục nhai, hậu quả ngươi sợ rằng đảm đương không nổi. Nhìn đã sáng loáng uy hiếp mình Đồng Bách Xuyên, Lý Thái Hằng không sợ hãi chút nào. Lý Mô vẫn là đồng dạng một câu nói, hiện tại Lý Mô không đi được. Nghe thấy Lý Thái Hằng không chút do dự lời nói, Đồng Bách Xuyên trong lòng hiện lên từng kia sát ý, cái này Lý Thái Hằng có cởi ra Tam Thi Nao Thần Đan, tuyệt đối không thể giữ lại. Lý Thái Hằng nhìn trước mắt có chút sát ý Đồng Bách Xuyên, trong lòng biết, rất lớn xác suất là mình có cởi ra Tam Thi Nao Thần Đan chuyện bại lộ. Từ khởi ra viên thuốc này ngày đầu tiên, Lý Thái Hằng cũng biết chuyện này khẳng định không đạt được, nhưng cũng không có nghĩ đến, này Nhật Nguyệt Thần Giáo tới cư nhiên như thế cực nhanh. Lý Thái Hằng trong lòng có chút may mắn, chính mình thật sớm rời đi Thất Hiệp Trấn. Nếu như mình không hề rời đi, này mấy trăm nhân mã sợ rằng sẽ thẳng đến Thất Hiệp Trấn mà đi. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Tốt, Lý Thái Hằng, ngươi rất kiên cường, nhưng bản trưởng lão hy vọng ngươi sau đó cũng có thể như vậy kiên cường. Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử nghe lệnh, cho ta. Lời còn không nói ra miệng, thánh lệnh đến, hét lớn một tiếng, từ cuối đường phố truyền ra. Chỉ thấy một cô gái thả người mà đến. Hắn khinh công thân pháp ở trong giang hồ cũng là đệ nhất. Chỉ thấy hắn giơ cao một cái lệnh bài. Lệnh bài kia không biết làm bằng vật liệu gì làm, tại mặt trời chiếu xạ lần này không thấy từng tia phản quang. Trên lệnh bài khắc dấu lấy một cái to lớn thánh chữ. Nhìn thấy cái này lệnh, Đông Bách Xuyên cùng rất nhiều Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử sắc mặt đại biến, nhao nhao xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, gặp qua thánh cô. Mấy trăm người một chỗ hét lớn, toàn bộ Thanh Vân huyện đều có thể nghe thấy cái này âm. Các ngươi đều đứng lên đi. Cô gái này đã tới giữa sân, hắn thanh âm nhàn nhạt ở trung quanh vang vọng. Rất nhiều thần giáo đệ tử cùng đồng trưởng lão nhao nhao đứng dậy. Nhìn cô gái trước mặt, Đồng Bách Xuyên không dám kinh thường, ngay cả bước lên phía trước. Xin hỏi thánh sứ, thánh cô ở đâu? Chúng ta tốt đi vào bái kiến. Thánh cô ngay tại Thanh Vân huyện xung quanh, các ngươi hôm nay hành động, thánh cô đã biết. Ta hôm nay tới đây chính là phụng thánh cô chi mệnh tới. Đồng trưởng lão có thể hồi hắc một ngay. Đồng Bách Xuyên lắng nghe cô gái trước mặt mà nói. Đột nhiên câu này văng ra, để cho Đồng Bách Xuyên suýt chút nữa không có phản ứng kịp. Hắn nhướng mày. Thánh sứ, thánh cô ý tứ để ta hồi hắc một ngày không? Không sai, lẽ nào trưởng lão muốn kháng lệnh không thành? Đồng trưởng lão nhìn cô gái trước mặt, cau mày. Chính mình phụng Đông Phương giáo chủ mệnh lệnh đến giải quyết Lý Thái Hằng chuyện. Này thánh cô đột nhiên xuất hiện, không thể không khiến đồng trưởng lão trong lòng hoài nghi. Đồng trưởng lão, xem ra ngươi còn có chuyện quan trọng, Lý Mỗ liền không nhiều hơn quấy rầy, cáo tử. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng liền muốn rời đi. Cùng tiễn Lý Thần Y đi. Ngươi không thể đi. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Lý Thái Hằng nhìn trước mặt hai người, không khỏi rất là đau đầu. Ta nói đồng trưởng lão, Lý Mỗ nhìn ngươi còn có nhà mình giáo vụ phải xử lý, sẽ không quấy rầy, mời trở về chuyển cáo Đông Phương giáo chủ, Lý Mỗ làm xong việc tự nhiên sẽ đi hát một nhai bái phòng. Đồng Bách Xuyên sắc mặt u ám trầm nhìn cô gái trước mặt. Cái này thánh sứ tuyệt đối là tới quấy rối. Liếc mắt một cái sau lưng mấy trăm giáo chúng, Đồng Bách Xuyên quyết tâm trong lòng. Thánh sứ, bản trưởng lão phụng Đông Phương giáo chủ mệnh lệnh, nhất định phải mang đi Lý Thái Hằng. Thánh cô nơi đó, thuộc hạ làm xong việc, tự nhiên sẽ tự mình đăng môn chịu đòn nhận tội, đa tội. Người đến, mời thánh sứ xuống dưới nghỉ ngơi. Ra lệnh một tiếng, thần giáo đệ tử nhất thời đứng ở nữ tử phía sau. Tên nữ tử này cũng không có dây dưa, nhìn thật sâu liếc mắt Đồng Bách Xuyên. Đồng trưởng lão, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thánh sứ yên tâm, chuyện này xong xuôi, thánh cô muốn đánh phải phạt, tại hạ một mình gánh chịu. Mời. Nhìn tên kia thánh sứ nữ tử xuống dưới, đồng trưởng lão tâm tình rất là không xong. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, ai cũng biết thánh cô là tiền nhiệm giáo chủ Thiên Kim. Mặc dù bây giờ là Đông Phương Bất Bại làm giáo chủ, nhưng trong giáo phái rất nhiều tiền nhiệm giáo chủ tâm phúc thủ hạ, bọn hắn đều quyền cao chức trọng. Nếu như bị bọn hắn biết mình hôm nay dám chống lại thánh cô mệnh lệnh, chính mình cho dù thân là trưởng lão cũng tránh không được một trận trách phạt. Mặc dù tâm tình rất là không xong, nhưng nhìn Lý Thái Hằng, Đồng Bách Xuyên nhất thời có chút vui mừng. Chỉ cần mình đem người này mang về, bằng vào như thế đại công, Đông Phương giáo chủ khẳng định sẽ ra sức bảo vệ hắn. Nghĩ đến đây, Đồng Bách Xuyên nhìn trước mặt Lý Thái Hằng. Chính hắn trong lòng biết, nếu muốn trở về không bị phạt, nhất định phải bắt lại Lý Thái Hằng. Nghĩ đến đây, kỳ tâm bên trong nhất định. Nhật Nguyệt Thần Giáo sở thuộc đệ tử, cho bản trưởng lão bắt sống Lý Thái Hằng. Là, từng tiếng hét lớn trong nháy mắt truyền khắp Thanh Vân huyện. Nhìn phải đánh thật Nhật Nguyệt Thần Giáo, Lâm Chấn Nam phụ tử cảm thấy đi đứng một hồi như nhũ ra. Một cái phái Thanh Thành cũng đã để cho mình đủ chơi đùa. Nếu như tại cộng thêm một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo, bực này quái vật lớn căn bản cũng không phải là mình có thể đắc tội nổi. Lý Thái Hằng đột nhiên xoay người đối với Lâm Chấn Nam phụ tử nói, hai người người cùng trưởng quỹ tìm một chỗ trốn đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo mục tiêu là ta, tại không có bắt được ta trước đó, bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi. Xem trọng thời cơ, ta cho các ngươi mở đường. Lý Thái Hằng trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm không biết lúc nào lại khôi phục được toàn thân đỏ ngầu trạng thái. Quan sát một chút chung quanh thế cục, Lý Thái Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình cho dù có khả năng đem mấy trăm người giết tất cả, cái kia có như thế nào, này Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có 10 vạn giáo chúng, chẳng lẽ mình còn có thể đưa bọn họ giết tất cả? Chính hắn cũng không phải cái gì sát nhân của ma. Nhưng vào lúc này, Lý Thái Hằng ánh mắt chút ngưng. Tay một. Chín bên trong Thất Tinh Long Nguyên kiếm không chút do dự hướng về phía trước vung lên. Thương. A. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh út về phía bên trái phía sau Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử. Cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử quả nhiên đều là tinh nhuệ, mắt thấy kiếm khí đột kích, vội vã lăn khỏi chỗ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên lai kiếm khí này căn bản cũng không phải là chạy Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đi, mà là chạy sau lưng buộc ngựa cọc gỗ đi. Nguyên bản yên lành của gỗ bị Lý Thái Hằng một đạo kiếm khí cắt thành hai nửa. Bên cạnh mấy thất ngựa nhất thời kinh hãi, thật nhanh hướng Thanh Vân huyện ra cửa thành chạy đi. Thấy cơ hội đã tới, Lý Thái Hằng trong cơ thể giá y thì chân khí toàn lực vận chuyển. Tay trái vỗ, một cổ ẩn chứa xảo kình chân khí trong nháy mắt đánh út về phía Lâm Chấn Nam phụ tử cùng Việt Lai khách sạn trưởng quỹ. Này ba người chỉ cảm thấy tự thân dưới chân không còn. Còn chờ bọn hắn phản ứng kịp, người đã rơi vào trên lưng ngựa. Cùng lúc đó, một giọng nói tại ba người vang lên bên tai. Cưỡi ngựa ra Thanh Vân huyện, đi ra ngoài trước nhiều vài ngày, chờ ta xử lý xong Nhật Nguyệt Thần Giáo phiên phức, các ngươi trở về. Lý Thái Hằng thanh âm ở bên tai vang lên, Lâm Chấn Nam phụ tử biết đây là trong giang hồ truyền âm nhập mật, cũng không do dự, ba người ôm thừa trọng tâm tình, hướng Thanh Vân huyện cửa thành phóng đi. Nhìn qua trong giây lát liền chạy ba người, Đồng Bách Xuyên thần sắc giận dữ. "Tốt, Lý Thần Y không hổ là Lý Thần Y, mình cũng chết đã đến nơi, còn nghĩ tống biệt người ra khỏi thành. Hôm nay, bản trưởng lão liền thành toàn Lý Thần Y, người đến lên cho ta." Nhìn chậm rãi đến gần vòng đây, Lý Thái Hằng sờ lỗ mũi một cái, không chút nào để ý mấy trăm cái Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử. "Đoét, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích." Chương 57, khắp nơi cùng hành động, đoạt mệnh thiên dây chương 57, khắp nơi cùng hành động, đoạt mệnh thiên dây đồng trưởng lão, người đều đi, ta cũng không có bận tâm. Lý Thái Hằng vừa dứt lời, một cái ống tròn xuất hiện ở trong tay. Đồng trưởng lão sắc mặt rất là khó chịu, cái này Lý Thái Hằng chuyện cho tới bây giờ vẫn còn giả thần giả quỷ. Đồng trưởng lão biết đây là cái gì ư? Nhìn không lo ngại gì Lý Thái Hằng, Đồng Bách Xuyên nhướng mày. "Làm sao, ngươi còn muốn bằng vào trong tay đồ chơi nhỏ, thoát ly ta Nhật Nguyệt thần giáo vây quanh sao?" Nhìn tự tin Đồng Bách Xuyên, Lý Thái Hằng khỏe miệng hơi hơi dương lên. "Đồng trưởng lão có nghe nói qua đệ nhất thiên hạ ám khí? Lý Thái Hằng, ngươi không nên ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, đệ nhất thiên hạ ám khí Khổng Tức Linh đã sớm thất truyền. Làm sao, ngươi còn muốn nói, trong tay ngươi ống đồng chính là Khổng Tức Linh sao? Bản trưởng lão không muốn cùng ngươi nhiều lời nữa, bên trên." "Giết!" Đồng Bách Xuyên ra lệnh một tiếng, rất nhiều Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử không ở do dự, hét lớn một tiếng, hướng Lý Thái Hằng phóng đi. Nhìn đánh út về phía mình Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, Lý Thái Hằng thở dài một cái, lắc đầu. "Đáng tiếc, trong cơ thể giá y thì chân khí vận chuyển, trong tay ống đồng hình dáng Khổng Tức Linh, nhất thời như liên hoa nở rộ một dạng, xuất hiện ở Lý Thái Hằng trước mặt. Lý Thái Hằng nhẹ nhàng ném đi, đóa này liên hoa liền trôi nổi tại Lý Thái Hằng đỉnh đầu. Giang giác, một hồi cơ giới truyền lực âm thanh ở trong sân vang lên, chỉ thấy nguyên bản hình hoa sen hình thái Khổng Tức Linh trên không trung trải qua hơn lần cực kỳ phức tạp biến hóa, như Khổng Tức khai bình một dạng, trải rộng toàn bộ hư không. Đồng Bách Xuyên hiện tại đã bị Khổng Tức Linh triển khai, khiếp sợ nói không ra lời. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng trong cơ thể giá y chân khí nhất chuyển. "Siêu, không tốt, mau bỏ đi." Khổng Tức Linh phát động thanh âm cùng Đồng Bách Xuyên hoảng sợ gầm rú đan xen vào nhau. Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử sớm đã bị Lý Thái Hằng bầu trời mỹ cảnh hấp dẫn. Đẹp như thế chẳng cảnh bọn hắn bình sinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Từng đạo tiếng xé gió ở trong sân vang lên. Mỗi đạo thanh âm liền sẽ mang đi một cái Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử. Không có thống khổ gầm rú, không có thất kinh rối loạn, chỉ có bị Khổng Tức Linh mỹ lệ hấp dẫn Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử. Bọn hắn ở trước mắt huyễn thần mê bên trong mất đi sinh mệnh. Cái kia Đồng Bách Xuyên mặc dù bị Khổng Tức Linh mỹ cảnh hấp dẫn trong nháy mắt, nhưng chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đối với đệ nhất thiên hạ ám khí mà nói, liền đã đủ không ba đủ lấy tánh mạng của hắn. Ách, đây chính là Khổng Tức Linh. Nhìn quanh thân không ngừng chảy máu Đồng Bách Xuyên, Lý Thái Hằng gật đầu. Đây chính là đệ nhất thiên hạ ám khí, Khổng Tức Linh. Ta tốt hối hận. Tung. Một tiếng. Tên này Nhật Nguyệt thần giáo 10 đại trưởng lão một trong tồn tại, vĩnh viễn ngã xuống trong vũng máu. Giang giác. Trong hư không Khổng Tức Linh một hồi biến hóa, một lần nữa biến thành ống đồng xuất hiện ở Lý Thái Hằng bàn tay. Nguyên lai bất chi bất giác ở giữa, trong sân mấy trăm Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử đã vĩnh viễn ngã trên mặt đất. Lý Thái Hằng đình chỉ giá y chân khí chuyển vận, Khổng Tức Linh mới đình chỉ vận chuyển. Khổng Tức Linh, đệ nhất thiên hạ ám khí, phát động lúc, đối với người sử dụng nội công tu vi vẫn có yêu cầu nhất định. Không hổ là đệ nhất thiên hạ ám khí, cư nhiên như thế khủng bố. Lúc này mới phóng ra một nửa uy năng, cư nhiên diệt nhiều người như vậy. Nhìn trong sân tình cảnh, Lý Thái Hằng không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Mới vừa rồi còn đang cảm thán mình không phải là sát nhân của ma. Kết quả, quay đầu liền sẽ này Nhật Nguyệt thần giáo mấy trăm tên đệ tử giết tất cả. Ai, coi là, này Khổng Tức Linh dùng tốt là dùng tốt, chính là giết chóc quá. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, trong lòng quyết định, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng Khổng Tức Linh. Bạch Ngẫu, đi ra rửa sạch. Người chết, chiến lợi phẩm cũng không thể thiếu. Thanh Vân khách sạn bên trong, khách nhân tọa lạc, tiếng người huyên náo. Từ Thanh Vân huyện Duyệt Lai khách sạn sụp đổ sau đó, Thanh Vân khách sạn nhảy lên trở thành Thanh Vân huyện khách sạn lớn nhất. Đại chiến, cái gì đại chiến? Đúng lúc này, trong góc, mấy người đối thoại trong khách sạn càng đặc thù. Huynh đài vừa nhìn thì không phải là Thanh Vân huyện người a. Chê cười, Lý huynh, tại hạ quả thực mới đến Thanh Vân huyện không lâu. Chính là sao? Ta và ngươi nói, nửa tháng trước, có mấy trăm tên Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử cùng 10 đại trưởng lão một trong Đồng Bách Xuyên sẽ chết ở tại Thanh Vân huyện bên trong. Tê Minh đài nói đùa sao? Đây chính là Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão cùng đệ tử, có ai dám giết bọn hắn? Cũng không phải là, nghe nói là bị đệ nhất thiên hạ ám khí Khổng Tức Linh đánh chết. Cái gì? Khổng Tức Linh, đây không phải là thất truyền rồi sao? Lý huynh cũng biết, ai dùng Khổng Tức Linh đánh chết Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử? Cũng xin vương huynh chỉ giáo. Trong giang hồ quỷ thủ thần Ilya. Cái gì? Quỷ thủ thần Ilya? Chính là cái kia có cởi ra tam thi nào thần đan quỷ thủ thần Ilya. Nay họ Vương đại hán uống một ngụm rượu, sắc mặt biến thành hỗn đạo. Chính là quỷ thủ thần Ilya Lý Thái Hằng, người này từng tại thất hiệp trấn bên trong cho ở bên trong thân thể tam thi nào thần đan ngũ độc giáo đệ tử giải độc. Cái kia mấy trăm Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử chính là vì bắt cái này quỷ thủ thần Ilya Lý Thái Hằng mà chết. T. Cái kia họ Lý Tráng Hán nhất thời hít sâu một hơi. Này tam thi não thần đan nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo không chế giáo chúng cùng phụ thuộc tông môn tuyệt hảo lợi khí. Hiện nay cư nhiên bị Lý Thái Hằng giải khai, Nhật Nguyệt thần giáo không điên cuồng mới là lạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân khách sạn nghị luận ầm ĩ, mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến của mình. Khách sạn xó góc khác bên trong, Lý Thái Hằng lạnh nhạt uống rượu. Hắn cũng không sợ người khác nhận ra, dù sao lúc đầu gặp qua hắn diện mạo người đều chết. Những cái kia dân chúng bình thường cách khá xa, căn bản không có khả năng thấy rõ dung mạo của mình, còn như Lâm Chấn Nam phụ tử. Ra này việc chuyện, hắn đã sớm đi Lâm Chấn Nam nhạc phụ Kim Đao Vương nhà đi tránh nạn. Xem tình huống, thời gian ngắn là không có ý định hồi Thanh Vân huyện. Bên hai nghe mọi người tiếng nghị luận, Lý Thái Hằng cười nhạt một tiếng, chính mình cư nhiên cũng được trong giang hồ nhân vật thành danh. Cũng không biết ai đem chính mình có cởi ra Tam Thi Nao Thần Đan sự tình chuyển đến trong giang hồ. Lý Thái Hằng trong lòng có mấy cái suy đoán, nhưng bây giờ đã không trọng yếu. Mình cũng giết nhiều như vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo người, đã cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết tử thù, cho nên Tam Thi Nao Thần Đan chuyện chính là khiến cho giang hồ đều biết, cũng đối với hiện tại Lý Thái Hằng mà nói đã không có ảnh hưởng. Thế nhưng rất đáng tiếc, chính hắn cái này thành danh đại giới nhưng là mấy trăm cái Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử tính mệnh. Ai, thực sự là phiền phức, Khổng Tước Linh cư nhiên bại lộ. Khổng Tước Linh bại lộ tại Lý Thái Hằng như đã đoán trước. Dù sao đệ nhất thiên hạ ám khí, cái kia sử dụng chẳng cảnh quá mức hùng vĩ, căn bản không đạt được. Coi như có thể giấu giếm được trong chốc lát, lấy thiên cơ các năng lực sớm muộn gì đều có thể suy đoán ra tự sử dụng ám khí. Đầu tiên là Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, lại là Khổng Tước Linh. Thuộc trung đường môn nếu như đã biết, tất nhiên sẽ tìm chính mình liều mạng. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, chính mình một cái cao thủ võ lâm, hiện nay cư nhiên biến thành cao thủ ám khí. Chậm rãi đi ra Thanh Vân huyện. Bất quá chốc lát, Lý Thái Hằng đã đến ngoại ô trong rừng cây. Một cái to lớn phòng xa tọa lạc tại nó trước mắt. Bạch Ngẫu, xuất phát, Lạc Dương phủ. Ra lệnh một tiếng, Bạch Ngẫu đỡ cơ quan xe ngựa hướng Lạc Dương phủ phương hướng ra đi tới. Trên mã xa Lý Thái Hằng, trong phòng ngủ, ngồi xếp bằng. Trong cơ thể giá y chân khí chậm rãi vận chuyển. Đã trải qua mấy trận chiến đấu, Lý Thái Hằng chân khí trong cơ thể đột phá cảm giác càng thêm cường liệt. Chỉ thấy hai tay bóp thiền định ấn. Quanh thân không khí hơi hơi nổi lên rung động, Lý Thái Hằng sắc mặt không biết lúc nào trở nên đỏ ngầu không gì sánh được. Ngồi xuống ngàn năm hàn ngọc giường chậm rãi thả ra ngàn năm hàn khí. Ngàn năm hàn khí cùng chính hắn trong cơ thể giá y chân khí một âm một dương, hoàn mỹ thành một cái tuần hoàn. Này ngàn năm hàn ngọc giường không hổ là phái cổ mộ chân phái chí bảo. Nếu như có người tu luyện đến mới vừa chí dương nội công, ở tại bên trên tu luyện, nội công tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thái Hằng sắc mặt càng phát đỏ ngầu. Từng luồng hơi nước từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi lên tới không trung. Nếu như có trong giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh ở chỗ này, tất nhiên có thể biết đây là Lý Thái Hằng trong cơ thể giá y thì chân khí vận hành đến mức tận cùng biểu hiện. Đúng lúc này, vô tận sóng lớn tại Lý Thái Hằng quanh thân chậm rãi phát ra. Chỉ thấy Lý Thái Hằng trên mặt đỏ ngầu, trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Hô, hắn chậm rãi thu công, một ngụm trọc khí hộc ra ba thước xa. Bực này công lực thâm hậu quả thực làm người ta kinh ngạc không thôi. Mở hai mắt ra, Lý Thái Hằng trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Nhìn mình hai tay, không nghĩ tới, lần này đại chiến lại còn có như thế thu hoạch. Cư nhiên liên tiếp đột phá hai phẩm cảnh giới. Không sai, lần này bế quan Lý Thái Hằng liên tiếp đột phá hai phẩm cảnh giới, hiện tại đã là tông sư ngũ phẩm cao thủ. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, xem ra đã trải qua mấy lần chiến đấu, trong cơ thể mình dược lực chiếm được nguyên vẹn hấp thu. Lý Thái Hằng dùng thất phẩm linh đan đại hoàn đan, ước chừng gia tăng rồi 60 năm chân khí, hơn nữa chính hắn bản thân trùng tu giá y thần công hai lần chân khí tích lũy. Bên trong công đã sớm vượt qua 60 năm. Bất quá khi đó dùng đại hoàn đan dược lực còn có một bộ phận sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Đi qua nhiều lần chiến đấu, chính hắn mới đưa trong cơ thể dược lực nguyên vẹn hấp thu hầu như không còn. Đúng lúc này, kỳ tâm bên trong khẽ động, một vệt ánh sáng bình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ, Lý Thái Hằng tuổi tác 18 cảnh giới, tông sư ngũ phẩm võ công, nhất dương chỉ, tam phẩm viên mãn, giá y địa thần công, tầng thứ 7, Phượng Vũ Lục Huyễn, ý cảnh, quy sắc thần công, tầng thứ nhất, Độc Cô Cửu Kiếm, tiểu thành, dị thuật, song toàn thủ, thần cơ bất luyện, tiểu thần kinh, hiện đại trưng cất diệu thuật, mặc ra cơ quan thuật vật phẩm, tiến nam thiên bí tịch võ công, thất tinh long nguyên kiếm, Khổng Tước Linh, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, tử mẫu truy hồn vật mệnh, đảm, ngũ độc giáo lệnh bài, cửu khiếu linh lung tâm, tà đế xá lợi, chống giống bản, kim ngân chắc chắn, dược liệu chắc chắn, phi trùng pháp khí, bạch ngẫu, phệ đuối, thất bảo hộ thân liên, ngàn năm hàng ngọc dưỡng. Vận mệnh điểm số, 9 điểm nhân quả điểm số, 57 vạn điểm hối đoái công năng thôi diễn công năng phá giới công năng nhìn chính mình hệ thống bên trong rất nhiều vật phẩm, Lý Thái Hằng trong lòng rất là thỏa mãn. Nhân quả điểm số lại đã đạt tới 57 vạn, vận mệnh điểm số đã gia tăng rồi 2 điểm. Lần này tại Thanh Vân huyện không có uổng phí bạch dừng lại. Cư nhiên buôn bán lời nhiều như vậy. Quả thật là giết người phóng hỏa đai lưng bằng a, Nhật Nguyệt Thần Giáo thực sự là người tốt. Nhìn mấy trăm ngàn nhân quả điểm, Lý Thái Hằng cẩn thận suy tư mình một chút cần. Danh sách trao đổi bên trong có vô cùng vô tận hoán đổi vật phẩm. Chỉ có không nghĩ tới không có hối đoái không đến. Đi qua nửa tháng phía trước đối chiến, Lý Thái Hằng rất rõ ràng nhược điểm của mình. Mặc dù mình kinh công, nội công, chỉ pháp cùng kiếm pháp đều rất tốt, nhưng gặp phải lần trước mấy trăm người vây công, Lý Thái Hằng hiện giai đoạn võ công liền có chút thua chị kém em. Dù sao trước mắt hắn võ học đều là đơn đả độc đấu tuyệt học, có rất ít quần công tuyệt kỹ. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng hơi động. Một môn võ học nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Thiên Long Bát Âm, 200.000 nhân quả điểm, xuất từ Lục Chỉ Cầm Ma Đỉnh Tiêm Âm công võ học, nó kết hợp Thiên Ma Cầm, đi qua 8 loại khác biệt âm ba công kích phương thức để phát huy tác dụng, này 8 loại phương thức theo thứ tự là: Nghiêm, Sắt, Đoạt, Nhiếp, Khiên, Lặc, Toàn, Chủ Y. Môn võ công này uy lực lớn, có thể đi qua âm ba công kích, sử dụng người nghe tâm mạch câu liệt, thậm chí thân thủ phân ly, chỉ có cực cao thiên phú và công lực thâm hậu người mới có thể tu luyện môn võ công này, đồng phát vùng già không thất uy lực. Nhìn môn võ công này, Lý Thái Hằng rất là thỏa mãn. Trong tầm hiểu biết của hắn, cái này tổng võ thế giới là không có Thiên Long Bát Âm môn tuyệt học này. Thiên Long Bát Âm nhưng là kiếp trước bên trong nổi danh quần công tuyệt học. Ở trong giang hồ được xưng tiên ma cầm hiện, quần hùng biến sắc, Bát Âm lại xuất hiện, thiên hạ đại biến. Tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được môn tuyệt học này chỗ lợi hại. Lý Thái Hằng trong lòng lại cử động. Thiên Ma Cầm, 30 vạn nhân quả điểm, xuất từ Lục Chỉ Cầm Ma bên trong bảo vật, một kiện vốn có giết người thần lực đàn cổ, khẽ đàn tiếng đàn có thể ba động chân khí địch nhân công kích, có rất lớn lực sát thương, bởi vì là cường đại huyền diệu kỳ bảo, cho nên trên giang hồ đủ loại cao thủ võ lâm đều muốn cướp được nó, dùng 713 hắn khẽ đàn tiên long bát âm đủ để hoành hành giang hồ. Chi âm chi kỷ, 1000 nhân quả điểm, hắn chính là đàn cổ khúc, thuộc về thượng cổ thập đại cổ khúc một trong, hậu thế chia làm cao sơn nước chảy hải khúc. Cơ sở cầm kỹ, 100 nhân quả điểm, học tập đánh đàn cần thiết cơ sở, trong đó bao hàm trong thế giới nhất toàn bộ cầm kỹ kiến thức cơ bản, nhìn trước mắt màn ảnh, cũng rất nhiều hoán đổi vật phẩm giá cả. Lý Thái Hằng trong lòng liền có quắc một trận. Hắn là thật không ngờ Thiên Long Bát Âm cùng Thiên Ma Cầm cư nhiên mắc như vậy. Nhưng vì một bước đúng chỗ, đem chính mình quần công thủ đoạn bổ đủ, những thứ này nhân quả điểm nhất định phải hoa. Còn như hối đoái chi âm chi kỷ cùng cơ sở cầm kỹ, tất nhiên đều chuẩn bị lấy cầm làm vũ khí, Lý Thái Hằng liền nhất định phải học thấu, học tinh thông. Hắn tin tưởng vững chắc một điểm, bất kỳ võ công, cơ sở đánh càng bền chắc, học tập võ công càng làm ít công to. Trong lòng hơi động, một trận đàn cổ đột nhiên xuất hiện ở Lý Thái Hằng bên cạnh. Từng cổ một huyền ảo tin tức trong đầu tràn đầy. Một lúc lâu, Lý Thái Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Này Thiên Long Bát Âm thực sự là huyền ảo tuyệt cùng, không hổ là thiên hạ số một số hai âm ba công. Nhìn bên cạnh Thiên Ma Cầm, Lý Thái Hằng không kịp chờ đợi cầm lên. Chỉ thấy cái này cầm mặt ngoài khắc dấu lấy xưa cũ hoa văn, làm cho cả đàn cổ có vẻ vô cùng cổ phát xuất chúng. Đem Thiên Ma Cầm đặt ở trên hai đầu gối, Lý Thái Hằng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Đàn tranh. Một đạo thanh thúy hồi chuyển tiếng đàn đột ngột tại cơ quan phòng xa bên trong vang lên. Nháy mắt sau đó, một đạo tiếng đàn biến thành chân khí nhận trong nháy mắt liền bắn ra. Tại toàn thân tinh cương phòng xa thành trong phía trên để lại một đạo dài ba xích, sâu ba ngón vết tích. Cùng lúc đó, Lý Thái Hằng chân khí trong cơ thể thiếu một tia. Nhìn trước mắt một màn, Lý Thái Hằng đồng tử co rụt lại. Vừa rồi tiếng đàn cường độ công kích ngoài dự liệu của mình. Nhìn trước mắt Thiên Ma Cầm, Lý Thái Hằng trong lòng nhất thời có suy đoán. Trong cơ thể giá y thì chân khí vận chuyển, đem một tia giá y thì chân khí vận chuyển tới trong tay kinh mạch, nhẹ nhàng ba động cầm huyền. Đan tranh. Trong nháy mắt, một đạo so với mới vừa rồi còn muốn bén nhọn chân khí nhận bắn ra. Thương. Một đạo dài năm thước, năm ngón sâu vết tích trong chốc lát xuất hiện ở toàn thân thép dòng mà làm trên vách tường. Quả nhiên, này Thiên Ma Cầm không hổ là võ lâm kỳ bảo, tự nhiên có thể khiến cho dùng người chân khí trong cơ thể uy lực gấp bội phóng đại. Bản thân giá y thì chân khí liền so với thông thường chân khí uy lực lớn hơn, đi ngang qua Thiên Ma Cầm như vậy phóng đại. Vậy đơn giản sách sách. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, này mấy trăm ngàn nhân quả điểm số, quả thực không bỏ phí. Đây là chính mình dùng một tia chân khí, nhẹ nhàng khởi đàn. Nếu như đợi đến chính mình học Thiên Long Bát Âm cái kia uy lực mới thật sự là kinh thiên động địa. Ho khan Lý Thái Hằng, a Lý Thái Hằng cũng không thể phiêu, trong võ lâm so với cái này lợi hại võ công có khi là. DS, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 58, băng tâm trong vắt, phiền phức tới cửa chương 58, băng tâm trong vắt, phiền phức tới cửa Lý Thái Hằng tự mình đào túy một phen, lập tức mở miệng tự lẩm bẩm, nhắc nhở chính mình không nên đắc ý hí hửng. Trong tay vung lên, đem Thiên Ma Cầm nhận được phệ túi vòng tay bên trong. Hai đầu gối ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm thụ hệ thống truyền vào trong đầu của chính mình cầm vụ. Cơ sở cầm kỹ chi âm chi kỷ cùng sau cùng Thiên Long Bát Âm. Lý Thái Hằng chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, cũng không chút nào lưu luyến từ cơ sở cầm kỹ bắt đầu cẩn thận nhìn. Hắn biết rõ trụ cột tầm quan trọng, chính mình chưa từng có học qua cầm kỹ, bây giờ vừa mới bắt đầu, tự nhiên muốn từ cơ sở bắt đầu. Ngay tại Lý Thái Hằng chạy đi Lạc Dương phủ trên đường, Hắc Mộc Nhai phía trên, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, phế vật, một đám phế vật, trọng yếu như vậy tin tức, vì sao mới vừa chuyển đến? Khởi bẩm tôn sứ, lúc đầu đi vây quét Lý Thái Hằng đội ngũ đều toàn quân bị diệt. Trong giáo cũng là tại 10 ngày trước đó phát hiện không thích hợp, mới bắt tay vào làm đi Thanh Vân huyện tra xét. Lúc này mới chậm mấy ngày. Một nam tử mặt mang tức giận. Chậm mấy ngày, cái kia thiên cơ các từ lúc mười mấy ngày trước sẽ biết tin tức. Càng là tại 10 ngày trước đó mà bắt đầu đem tin tức này buôn bán Thần Châu đại lục. Đợi đến các ngươi điều tra rõ ràng, thần giáo đều phải bị diệt. Tôn sứ thứ tội. Nhìn phía dưới mấy ngàn danh giáo chúng, nam tử không nhịn được phất phất tay. Đợi đến giáo chúng xuống dưới sau đó, nam tử này mới chậm rãi đi vào hậu thất bên trong một cái lối đi hẹp. Bất quá mấy chục bước, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Khắp nơi hoa tươi nở rộ, dòng suối nhỏ ở bên cạnh lặng lặng chảy xuôi. Một tòa lầu các tọa lạc tại trong đó, thực sự là một nơi tuyệt vời nhân gian đạo viên. Là liên đệ tới sao? Một đạo âm dương khó phân thanh âm trên không trung vang lên. Nam tử này không sợ hãi chút nào, đi vào trong lầu các. Một đạo tựa như nữ tử giống như thân ảnh tại cái gương trước đó trang điểm. Hừ, Nhật Nguyệt Thần Giáo đều muốn tan thành từng mảnh, ngươi còn có tâm tình ở nơi này thong dong tự tại? Nam tử này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong lũng đoạn quyền to Dương Liên Đỉnh. Nghe thấy Dương Liên Đỉnh chính là lời nói, cái kia tựa như thân ảnh của cô gái chậm rãi xoay người. Nếu như có người nhìn thấy tất nhiên sẽ thất kinh. Ở nơi này là cái gì nữ tử, hắn rõ ràng chính là nam tử. Liên đệ hà tất nổi giận, chuyện gì xảy ra, đội vả như thế. Thử, chính ngươi xem một chút đi, thiên cơ các tình báo. Này âm dương khó phân biệt người cầm lấy tình báo, liền cẩn thận nhìn. Bất quá chốc lát, hắn ánh mắt biến đổi. Cái này nhân loại cùng trước kia rất bất đồng, hắn dám quang minh chính đại cởi ra tam thi nao thần đan. Còn giết mấy trăm cái thần giáo đệ tử, ngay cả 10 đại trưởng lão một trong Đồng Bách Xuyên đều chết ở Thanh Vân huyện bên trong. không có chút nào đem Nhật Nguyệt Thần Giáo để vào mắt. Nếu như không xử trí hắn, cái khác ma đạo tông môn nhìn ta như thế nào Nhật Nguyệt Thần Giáo? Đông Phương, người này nhất định phải diệt trừ. Lời này vừa ra, đối mặt cái này âm dương khó phân biệt người thân phận miêu tả sinh động. Hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Đem vật cầm trong tay quyển trục buông xuống, Đông Phương Bất Bại trong mắt lấp lóe. Không nghĩ tới, trong giang hồ còn có người có như thế gan to, thời ra Tam Thi Não Thần Đan. Này Tam Thi Não Thần Đan mặc dù phức tạp, nhưng trong giang hồ năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Nếu bàn về có cởi ra này Tam Thi Não Thần Đan người, cũng là có mấy cái. Nhưng ngày xưa đều cưỡng bức ta Nhật Nguyệt Thần Giáo uy danh, không dám giải độc, cho nên đối với bên ngoài tuyên bố không giải được Tam Thi Não Thần Đan. Nhưng không có nghĩ đến, một cái mới ra đời tiểu tử, cư nhiên giải viên thuốc này. Liên đệ nói không sai, này Tam Thi Não Thần Đan liên quan đến lấy thần giáo thống trị. Cái này nhân loại nếu như có thể mời chào liền mời chào vào thần giáo. Nếu như không thể mời chào, liền ý liền liên đệ ý tứ, giết ta. Đông Phương Bất Bại dễ như trở bàn tay đã đi xuống quyết định. Đối với hắn mà nói, từ tu tập Quỷ Hoa Bảo Điển lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh chi đạo, Nhật Nguyệt Thần Giáo các loại tính toán cùng quyền lực hắn đã không có hứng thú. Nhưng Đông Phương Bất Bại cũng biết, chính hắn có thể ở cái này tiêu diêu tự tại, đều là bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo tồn tại. Cần gì, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, dĩ nhiên là có vô số người đi làm. Nếu là không có Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn tất nhiên không gặp qua bên trên bực này tiêu diêu tự tại thời gian. Cho nên, Lý Thái Hằng giao động Nhật Nguyệt Thần Giáo thống trị căn cơ, hắn mới khó có được đối với việc này hạ quyết định. Hắn thấy một năm cấp nhẹ nhàng tông sư cảnh cao thủ mà thôi, cho dù bằng vào khổng tức linh giết chết mấy trăm tên Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, cũng coi như không là cái gì. Tất nhiên mấy trăm người không được, vậy thì mấy nghìn người, hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo 10 vạn đệ tử, nhiều người là, luôn có thể đem Lý Thái Hằng giết chết. Được rồi, liên đệ, hà tất vì người nọ lao động tâm thần? Chúng ta ở chỗ này đánh đàn thêu hoa không tốt sao? Mấy ngày nay tiểu tại này theo ta mấy ngày a? Theo Đông Phương Bất Bại ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử đều xuất động. Tại toàn bộ Đại Minh Giang Hồ bên trong đầy võ lâm tìm Lý Thái Hằng, mà Lý Thái Hằng chính mình cũng không có che đậy hành tung ý tứ, to lớn dung xếp đặt ở đường ống phía trên dòng rồi. Nay tấm nổi bật không đem Nhật Nguyệt Thần Giáo để ở trong mắt hành vi, để cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ bội phục không thôi. Ngay tại Nhật Nguyệt Thần Giáo có hành động thời điểm, trong kinh thành đang đến gần trong hoàng thành mấy trăm trượng một chỗ, một tòa trang viên tọa lạc tại cái này, rộng rãi đại môn cao tới 10 trượng. Trên tấm bảng viết Hộ Long Sơn Trang 4 chữ lớn. Không sai, đây chính là Đại Minh giang hồ bên trong hiển hách nổi danh Hộ Long Sơn Trang. Hộ Long Sơn Trang bên trong đại điện. Hải Đường, cái kia Lý Thái Hằng hiện tại đến đâu rồi? Hồi bẩm nghĩa phụ, Lý Thái Hằng đã tại đi Lạc Dương phủ trên đường. Tốt, để cho mật thám âm thầm nhìn chằm chằm Lý Thái Hằng, ngàn vạn lần không nên bị hắn phát hiện. Cũng xin nghĩa phụ yên tâm, lần này sai phái là đệ nhất thiên hạ truy tùng cao thủ, tất nhiên sẽ không để cho Lý Thái Hằng phát hiện. Cũng không cần sơ suất, cái kia Lý Thái Hằng niên cấp nhẹ nhàng chính là tông sư cấp bậc cao thủ, tất nhiên có chỗ hơn người. Đối với, ta để ngươi chuyện điều tra thế nào? Thượng quan Hải Đường nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng xin nghĩa phụ thứ lỗi, cái kia Lý Thái Hằng lai lịch hay là không có kết quả, chỉ biết là lần đầu tiên hiện thân là ở Thất Hiệp trấn ở ngoài. Trừ cái đó ra, trước đây dường như không có bất kỳ tin tức về người nọ. Một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử ánh mắt lóe lên. A, cư nhiên không có chút nào vết tích, thiên cơ các nói như thế nào? Nghĩa phụ, ta đã tìm số tiền lớn đi cầu mua sắm Lý Thái Hằng tình báo, nhưng thiên cơ các vẫn như cũ như vậy nói đến. Yên lặng, Thiết Đảm Thần Hầu khó gặp trầm mặc chốc lát. Hải Đường, ngươi trước đi xuống đi. Là nghĩa phụ, Hải Đường xin cáo lui. Theo thượng quan Hải Đường thanh âm tiêu thất, toàn bộ trong đại điện chỉ còn sót Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Không có chút nào manh mối, này cũng không trọng yếu, tố tâm ta nhất định phải cứu sống ngươi. Thiết Đảm Thần Hầu thanh âm trong đại điện bé không thể nghe. Một lúc lâu, không biết lúc nào, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy. Ngay tại Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Hộ Long Sơn Trang đều tại hỏi thăm Lý Thái Hằng tin tức thời điểm. Đại Minh Vương triều bên trong, các đại thế lực đồng dạng đã biết, trong giang hồ xuất hiện một cái tên là Lý Thái Hằng thần y, hắn có thể cởi ra Nhật Nguyệt Thần Giáo độc môn bí dược Tam Thi Não Thần Đan. Niên cấp nhẹ nhàng vẫn là tông sư cấp bậc cao thủ. Mấu chốt là người này vẫn còn ở Thanh Y Lì Lâu huyền thượng lệnh phía trên, giá trị ước chừng 10 vạn lượng hoàng kim. Trong lúc nhất thời trong giang hồ phong vân dũng động, không biết bao nhiêu hắc bạch hai đạo cao thủ đang hỏi thăm Lý Thái Hằng hạ lạc. Về phần bọn hắn là muốn tìm Lý Thái Hằng chữa bệnh, hay là muốn cái kia 10 vạn lượng hoàng kim, vậy thì bảo sao hay vậy? Một chiếc toàn thân thép dòng chế tạo phòng xa chạy tại đại lộ phía trên. Đây là Thanh Vân huyện đến Lạc Dương phủ duy nhất một cái quan đạo. Đàn tranh, từng tiếng tiếng đàn ở chung quanh vang lên, dư âm vần quanh, tựa như chi âm chi kỷ, lại thích giống như rừng rậm sung xuê. Trong lúc nhất thời phảng phất hết thể mỹ hảo đều tại vang lên bên hai. Chỉ thấy này như vậy động nhân tiếng đàn lại là từ một chiếc toàn thân thép dòng làm phòng xa bên trong phát ra. Nhưng vào lúc này, phòng xa trải qua một mảnh rừng trúc, tiếng đàn cũng biến mất theo không thấy. Bạch Ngẫu dừng một cái, ra lệnh một tiếng, Bạch Ngẫu dẫn đầu dừng lại phòng xa. Siêu, một đạo thân ảnh trong chốc lát biến mất không thấy. Tại hiện thân thời điểm, hắn đã ngồi ở phòng xa phía trên. Người này khuôn mặt tuấn lang, thân xuyên thanh sam, xếp bằng ở phòng xa phía trên, trên hai đầu gối thả lấy một trận đàn cổ. Người này chính là Lý Thái Hằng bản thân. Từ lần trước từ Thanh Vân huyện bên trong xuất phát, đã 3 tháng. Thanh Vân huyện đến Lạc Dương phủ khoảng cách thật sự quá xa. Hơn nữa đoạn đường này tới nay, rất nhiều khách nhân giữ lại, để cho Lý Thái Hằng phòng xa chạy tốc độ càng chậm hơn. Lý Thái Hằng nhìn quanh bốn phía một cái. Chư vị bằng hữu tất nhiên đến, xin mời hiện thân gặp mặt ta. Theo Lý Thái Hằng lời nói vừa, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phòng xa xung quanh. Nhìn chỗ đứng của bọn họ, Lý Thái Hằng cũng biết, những người này đều là trà trộn trong giang hồ hảo thủ. Bọn hắn đã đem Lý Thái Hằng có thể phá vòng vây tất cả khả năng đều phong tỏa. Chư vị không phải cái thứ nhất tới giết Lý Mỗ, khẳng định cũng không phải cuối cùng một cái. Mạ Muội hỏi một tiếng, chư vị bằng hữu là Nhật Nguyệt Thần Giáo người, vẫn là Thanh Y Lìa Lâu người, cũng hoặc là trong giang hồ nhận huyền thượng lệnh bằng hữu. Theo Lý Thái Hằng đặt câu hỏi, rất nhiều thích khách hai mặt bộ dạng dòng nó. Nhưng là thật không ngờ Lý Thái Hằng cư nhiên có thể đoán đúng thân phận của bọn họ. Phản phất đoán được trong lòng của bọn họ suy nghĩ. Lý Thái Hằng lắc đầu. Chư vị không dùng kinh ngạc như thế, 3 tháng này chạy đi, thường xuyên có bằng hữu muốn Lý Mô đầu người. Nhưng rất đáng tiếc, Lý Mô còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể mời bọn họ cùng đi Hoàng Tuyền. Lý Thái Hằng chính là lời nói bình thường không có gì lạ, nhưng rất nhiều sát thủ lại cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, một tên đại hán bộ dáng người đứng dậy. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người tập trung vào tên này đại hán trên người. Chư vị bằng hữu, chúng ta đều là tới giết Lý Thái Hằng. Nơi này có người muốn tiền thưởng, có người muốn mạng của hắn. Mặc dù các vị mục đích không giống nhau, nhưng này Lý Thái Hằng võ công cao, cuộc đời ý thấy, hôm nay chúng ta không bằng hợp tác một chút như thế nào? Rất nhiều sát thủ nhìn nhau vừa nhìn, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Giết. Không biết người nào ở trong đó quát to một tiếng, rất nhiều sát thủ phản phất rất có ăn ý đồng thời hướng Lý Thái Hằng đánh tới. Nhìn hướng mình đánh tới thân ảnh, Lý Thái Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Tất nhiên chư vị bằng hữu như vậy khẩn cấp, Lý Mô cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Xin mời các bạn nghe tới một khúc ca. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng hai tay đánh đàn. Đàn tranh. Từng tiếng đàn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ rừng trúc. Tiếng đàn rất là êm tai, nhưng trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận sát khí. Đàn tranh. Chỉ thấy Lý Thái Hằng trong cơ thể giá y chân khí vận chuyển, hai tay nhẹ nhàng thải đàn. Từng đạo vô hình chân khí nhận ở trung quanh trong hư không tung hành. A chân của ta, chân của ta. Đây là cái gì? Mau lui lại. Từng tiếng hét lớn trong nháy mắt truyền khắp rừng trúc. Bất quá trong nháy mắt, đợt thứ nhất đánh út về phía Lý Thái Hằng sát thủ đã thân tử đạo tiêu. Nhưng Lý Thái Hằng không biến sắc chút nào, hắn như trước hai tay đánh đàn, đắm chìm trong Thiên Long Bát Âm bên trong. Này Thiên Long Bát Âm không hổ là Thiên Long môn tuyệt học, hắn đối với người thi triển yêu cầu cao. Quả thực chưa bao giờ nghe, Lý Thái Hằng thân cư vượt lên trước 60 năm giá y đi chân khí, mới có thể thúc dục cái này cầm. Phải biết rằng luận chân khí chất lượng, chính hắn giá y đi chân khí nhưng là bình thường chân khí gấp 10 lần có thừa. Có thể thấy được này Thiên Long Bát Âm độ khó. Thanh âm từng trận, dư âm vần quanh. Nhưng thân ở rừng trúc rất nhiều sát thủ chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đây là cái gì võ công, bọn hắn quả thực chưa bao giờ nghe. Chỉ là nghe được tiếng đàn, liền không giải thích được quanh thân vỡ nát. Có sát thủ bị thiên ma cầm phát ra chân khí nhận cho phân thây. Có sát thủ không giải thích được tại chỗ nổ tung, đơn giản là hài cốt không còn. Đáng sợ như vậy một màn, quả thực để cho rất nhiều sát thủ trong lòng phát run. Bọn hắn rất hối hận, tại sao lại muốn tới trêu chọc Lý Thái Hằng? Không biết lúc nào, tiếng đàn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xung quanh nằm ngửa đầy đất thi thể, Lý Thái Hằng không hề bị lay động. Ma quỷ, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Chỉ có một sát thủ đứng ở Lý Thái Hằng đối diện. Hắn đã bị vô tận sợ hãi sợ vỡ mật, quanh thân run rẩy, cả người cũng chưa có một điểm ý chí chiến đấu. Vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, đi cho ngươi người phía sau báo cái tin, không nghĩ tới ngươi thế mà thành dạng này. Lý Mỗ hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường a. Nghe thấy Lý Thái Hằng mà nói, người này quanh thân run lên, xoay người vận lên khinh công thân pháp liền hướng rừng trúc ở ngoài chạy đi. Này sát thủ khinh công, cũng có thể ở trong giang hồ xếp hàng bên trên số. Đàn tranh. Lý Thái Hằng lắc đầu, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, một đạo vô hình tiếng đàn đánh trúng hơn 10 trượng ra sát thủ. Lý Mỗ khuyên ngươi không muốn chỗ tốt, ngươi đã trúng Lý Mỗ đoạt mệnh tiên huyền. Nếu như không lập tức dừng lại, sợ rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Thái Hằng thanh âm ở tại vang lên bên tai, nhưng cuối cùng này một gã sát thủ đã bị Lý Thái Hằng thủ đoạn sợ đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn quản Lý Thái Hằng nói cái gì đó, hắn thầm nghĩ cách Lý Thái Hằng rất xa. Ầm ầm. Rất đáng tiếc, tên này sát thủ cũng không chạy thoát Thiên Long Bát Âm tập sát. Hắn chỉ bất quá đi 8 bước, đoạt mệnh thiên huyền biến thành tiếng đàn ngay tại trong cơ thể hoàn toàn bạo phát. Một tiếng vang thật lớn, tên này sát thủ đã bị nổ hài cốt không còn. Hô. Lý Thái Hằng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chung quanh chẳng cảnh. Nội tâm không có chút rung động nào, cảnh tượng như vậy hắn ở nơi này 3 tháng đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Không có mấy mươi lần, cũng có vài chục lần đi. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, chính mình cư nhiên cũng có bị đuổi giết một ngày. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Y Lìa Lâu còn có sau cùng Hắc Bạch hai đạo che giấu tung tích người. Bọn hắn không phải là muốn mạng của mình, chính là muốn cái kia huyền thượng lệnh trên 10 vạn lượng hoàng kim. 3 tháng này, nếu không phải là Thiên Long Bát Âm bực này quần công tuyệt học, Lý Thái Hằng chính mình muốn giết bọn hắn. Cái kia được giết đến mềm tay, cố gắng còn có cá lọt lưới. Dù sao mỗi lần sát thủ nhỏ thì mấy cái, nhiều đến mười mấy cái. Các loại các dạng ám sát, để cho Lý Thái Hằng cũng lớn khai nhan giới. Cái gì mỹ nhân kế, hạ độc, làm bộ chữa bệnh các loại thủ đoạn. Nhưng là để cho chính hắn thấy được trong giang hồ hung hiểm. Nhưng rất đáng tiếc là, 3 tháng trôi qua Lý Thái Hằng vẫn còn sống yên lành. Dù sao một cái mở ổ tổ, không có khả năng ở nơi này ngã xuống. Để cho Lý Thái Hằng vui chính là, mình Thiên Long Bát Âm tại lần lượt truy sát bên trong. Càng phát thành thủ. Từ chỉ có thể đơn thuần phát sinh chân khí nhận, đến bây giờ, hắn đã có thể làm cho chân khí nhận dấu ở trong. Giết người ở vô hình, đặc biệt đoạt mệnh thiên huyền luyện tập, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bên trong đoạt mệnh thiên huyền người, hắn biến thành tiếng đàn liền sẽ tiềm tàng ở trong người. Một khi hắn đi đường vượt lên trước 8 bước, liền sẽ phấn thân phải cốt. Mới vừa một tên sau cùng sát thủ chính là ví dụ không có. Lý Thái Hằng thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở phòng xa lầu 1 trong phòng trà. Bạch Ngẫu, xuất phát. đem vật cầm trong tay thiên ma cầm thu vào phệ túi vòng tay bên trong. DS, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 59, băng tâm đột phá, Lục Tiểu Phụng hiện chương 59, băng tâm đột phá, Lục Tiểu Phụng hiện Lý Thái Hằng một bên thưởng thức trà, vừa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Tâm tình khó được bình tĩnh lại. Trải qua hơn tháng du lịch cùng giết người, từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến bây giờ tập mãi thành thói quen, để cho Lý Thái Hằng mình cũng cảm giác chết lặng. Lý Thái Hằng cảm giác được mình chết lặng, cũng biết gần nhất giết chóc quá nhiều. Thế nhưng không có cách nào, hắn không giết người, người khác phải giết hắn. Cho nên đoạn đường này tới nay, Lý Thái Hằng đều là ra roi thúc ngựa, tranh thủ sớm ngày đến Lạc Dương phủ. Dù sao chỉ cần vào Lạc Dương phủ, rất nhiều sát thủ cũng không dám ban ngày ban mặt truy sát chính mình. Xem ra là lúc. Lý Thái Hằng cảm thán một câu, trong lòng hơi động, một vệt ánh sáng bình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhân quả điểm số 307.600 điểm. Nhìn mình nhân quả điểm số, Lý Thái Hằng đều là trong lòng thở dài. Này giết người quả thật là đạt được nhân quả điểm số nhanh nhất phương thức. Từ lần trước hối đoái Thiên Long Bát Âm cùng Thiên Ma Cầm tìm ước chừng 50 vạn điểm nhân quả điểm sau, mình nhân quả điểm số liền đã lắc đắc không có mấy. Nhưng lúc này mới mấy tháng, nhân quả điểm số liền tăng vọt đến hơn 30 vạn. Có thể thấy được những sát thủ này có bao nhiêu điên cuồng. Lý Thái Hằng trong lòng hơi động, một đạo danh sách trao đổi xuất hiện ở trong màn ảnh. Băng Tâm Quyết, 30 vạn nhân quả điểm, hắn chính là nào đó trong thế giới, nhiếp gia gia truyền tuyệt học, có thể áp chế nhiếp gia trong cơ thể phong huyết, cũng có thể rèn đúc người tu luyện tâm cảnh, nếu như luyện tới đại thành, tự nhiên có thể thời thời khắc khắc bảo trì không có chút rung động nào tâm cảnh. Nhìn trước mắt Băng Tâm Quyết, Lý Thái Hằng gật đầu. Đây chính là hắn tìm cho mình tu luyện tâm cảnh công pháp. Này Băng Tâm Quyết có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả nhiếp gia trong cơ thể phong huyết đều có thể áp chế. Có thể thấy được hắn chỗ bất phàm. Hiện nay, Lý Thái Hằng cảm thụ được chính mình giết chóc quá lớn, tâm cảnh có chút vấn đề, tự nhiên môn công pháp này là lựa chọn tốt nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cổ huyền ảo đến cực điểm tin tức xuất hiện ở Lý Thái Hằng trong đầu. Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, vong ngã thủ một, lục căn đại định, giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Trong ngay mắt, vô số khẩu quyết tại Lý Thái Hằng trong lòng chảy xuôi. Lý Thái Hằng dựa theo trong ký ức khẩu quyết, vận chuyển chân khí trong cơ thể, trong miệng thì thào nhắc tới. Nhất thời từng cổ một khí mát mẻ từ trong lòng bay lên, quanh thân sát lục chi khí không biết từ lúc nào chậm rãi tiêu tán không thấy. Một cổ băng tâm trong vắt trạng thái, không biết lúc nào tại Lý Thái Hằng quanh thân hiện hiện. Chính hắn chỉ cảm thấy trong lòng kiềm nén vào giờ khắc này hoàn toàn giải phóng. Cái kia giết chóc quá nhiều hợp lực khí độ cũng theo Lý Thái Hằng niệm động khẩu quyết mà chậm rãi tiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơ quan phòng xa vẫn còn đang vững bước đi tới. Phòng xa bên trong, Lý Thái Hằng vẫn còn ở nhắm mắt tu luyện. Nếu như có người trong giang hồ thấy nơi này, tất nhiên sẽ thất kinh. Hắn đây là tiến vào trong truyền thuyết đốn ngộ cảnh. Lý Thái Hằng chính mình chỉ cảm thấy băng tâm quyết áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi, vô tận khí mát mẻ đi khắp toàn thân. Tinh thần mình trên lệ khí cùng hợp lực khí độ đều ở đây cổ khí mát mẻ đi khắp dưới. Nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, Lý Thái Hằng cảm giác thả lòng chưa từng có. Bất chi bất giác ở giữa, chính mình lại ngủ thiết đi. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, thân thể của chính mình mặc dù đang ngủ, nhưng tinh thần vẫn như cũ vẫn duy trì băng tâm trong vắt trạng thái. Không biết qua bao lâu, Lý Thái Hằng mở hai mắt ra, một đạo tinh quang tại trong mắt lấp lóe. Này tinh quang không có trước đây giống nhau người gây sự, ngược lại nội liễm phong mang. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lý Thái Hằng khỏe miệng hơi hơi dương lên, cảm nhận được mình trạng thái, trong lòng hơi động. Băng Tâm Quyết, tiểu thành, một đạo nho nhỏ màn ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thật không có nghĩ đến, tu luyện này Băng Tâm Quyết cư nhiên tiến vào đốn ngộ cảnh, một lần hành động tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Thực sự là tạo hóa trêu người a. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, này Băng Tâm Quyết chỉ có tu luyện qua nhân tài biết có cỡ nào khó tu. Bởi vì, ở trong giang hồ, có thể rèn đúc tâm cảnh, thông thả để thăng tâm cảnh tu vi công pháp, nhất định chính là Phượng Mao Lân Giác. Này Băng Tâm Quyết chính là một cái trong số đó, nhưng tu luyện độ khó cao, để cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ chùn bước. Nhưng Lý Thái Hằng có cựu khiếu linh lung tâm gia trì, cư nhiên tại lần đầu tiên tu luyện Băng Tâm Quyết thời điểm, liên tiến vào đốn ngộ cảnh, còn một lần hành động đem công pháp này tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Điều này có thể không cho hắn kinh hỉ. Bạch Ngẫu, dừng lại a. Cơ quan phòng xa nhất thời ngừng lại, ưu tú giảm sóc hệ thống, để cho Lý Thái Hằng tại phòng xa bên trong không có chút nào sóc nảy cảm giác. Nhìn đã sắc trời đen nhánh, Lý Thái Hằng liền không có ý định đi xuống. Ở trong giang hồ, mỗi cái võ lâm nhân sĩ đều biết, đường đêm thật không tốt đi. Nguy hiểm không nói, còn dễ dàng đụng tới một ít ở trong đêm tối người trong đồng đạo. Đến lúc đó tránh không được một hồi đại chiến. Phòng xa dừng lại, Bạch Ngẫu tại phòng xa bên trong làm cơm, Lý Thái Hằng uống chính mình cất thần tiên túy. Cảm thụ được mát mẻ gió nhẹ, cả người đều buông lòng xuống. Chính mình những ngày qua tại đường xá bên trong, không phải là bị người truy sát chính là giết ngược người truy sát. Tâm thần rất là bề bại, Lý Thái Hằng cũng không phải loại kia ưa thích đánh đánh giết giết người. Hiện nay thật vất vả không có sát thủ, toàn bộ vùng ngoại ô chỉ có chính hắn. Vẫn không thể hảo hảo buông lòng một chút. Đúng lúc này, một cổ mùi thơm của thức ăn truyền khắp toàn bộ phòng xa. Bất quá chốc lát, một bàn cơm nước đã bị Bạch Ngẫu bưng lên bàn ăn. Nhìn trước mắt hai cái đồ ăn, một hơn một chay, còn có một bát cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, một chén cơm. Lý Thái Hằng rất là thỏa mãn, từ có Bạch Ngẫu sau đó. Những thứ này việc vặt toàn bộ không dùng mình làm, thực sự là ở nhà du lịch chuẩn bị chiến hữu. Lý Thái Hằng cũng không do dự, vừa uống rượu vừa ăn cơm, lại một vừa thưởng thức trong bầu trời ánh trăng. Cơm đến một nửa thời điểm, đột nhiên, Lý Thái Hằng nhướng mày, hai bóng người trong chốc lát từ đằng xa phi thân mà đến. Nhưng cảm giác đến người tới mục tiêu sau đó, Lý Thái Hằng biểu tình nhất thời buông lòng xuống. Không phải vì mình mà đến. Chỉ thấy xa xa hai bóng người, một trước một sau, khinh công thân pháp vận chuyển. Hai người thật nhanh hướng Lạc Dương phủ bên trong phóng đi. Lý Thái Hằng không biết lúc nào đã đem chính mình tính quang lọc mang theo. Nhìn trong gương hai người, Lý Thái Hằng nhíu mày một cái. Người trước mặt thân xuyên một thân áo xanh, người phía sau ngược lại thân xuyên một thân y phục giả hành. Hai người quả thực tạo thành so sánh rõ ràng. Lý Thái Hằng không chút do dự nào, phi trùng pháp khí lại đến gần rồi một ít. Nhất thời mặt của hai người tướng mạo ở trong đêm tối cũng biết tích hiện lên trước mắt. Thế không phải là hắn a, thật là lớn phiền phức. Lý Thái Hằng đều hít sâu một hơi, thấy rõ thanh y nam tử tướng mạo sau đó, quả quyết đem chính mình kính quang lọc thu. Quay người lại đối phó nổi lên trong tay cơm nước. Căn bản cũng không muốn trộn lẫn tử chuyện của người này. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Lý Thái Hằng trong lòng thầm đũ, nhưng động tác không chậm, bất quá trong chốc lát, đồ ăn trên bàn đã bị hắn quét dọn không còn một mảnh. Ách Bạch Ngẫu làm không tệ, thế nhưng lần sau đừng để làm nhiều như vậy. Ta sợ đến lúc đó ăn béo phì. Bạch Ngẫu trầm mặc chốc lát, đứng dậy đem trên bàn mâm thu thập sạch sẽ, bỏ vào chuyên môn địa phương. Lý Thái Hằng uống trong tay thần tiên say, nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng. Bất chi bất giác một chút buồn ngủ ở trong lòng bay lên. Xoay người mệnh lệnh Bạch Ngẫu phong tỏa phòng xa, trở lại trong phòng ngủ vừa người mà ngủ. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, bất chi bất giác ánh sáng của mặt trời mang trong chốc lát truyền khắp cả vùng. Lý Thái Hằng phòng xa cũng sớm đã xuất phát. Nhìn thấy ở xa xa Lạc Dương phủ, Lý Thái Hằng mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Trải qua hơn tháng chạy đi, rốt cuộc phải đến Lạc Dương phủ. Thật tốt, sau khi đi vào trước tìm một tốt nhất khách sạn, đặt hàng một gian tốt nhất gian phòng. Trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới, mấy ngày này thực sự là mệt chết ta. Lý Thái Hằng rất là cảm thán, mấy tháng này, đơn giản là chính mình đi tới tổng võ thế giới, khổ cực nhất thời gian. Hôm nay thật vất vả đến Lạc Dương phủ, đương nhiên phải buông lỏng một chút. Đây là cái gì đồ vật, làm sao lớn như vậy? Hình như là trên chiến trường chiến xa. Không có khả năng, chiến xa vật kia đều là cấm kỵ vật phẩm, làm sao có thể bên ngoài truyền lưu? Xem bộ dáng này dường như một cỗ xe ngựa. Xe ngựa, xe ngựa này cũng quá lớn a. Theo cơ quan phòng xa gần sát cửa thành, bên cạnh bách tính nao nao nghỉ chân quan sát. Dù sao này to lớn như vậy phòng xa tại tổng võ thế giới thật đúng là không có. Nghe bên thai nghị luận ở Mỹ bách tính, Lý Thái Hằng không khỏi sạm mặt lại. Này đại minh vương triều bách tính đều như thế rồi danh sao? Tại Thanh Vân huyện thời điểm chính là như vậy, không nghĩ tới tại Lạc Dương phủ vẫn là như thế. Lý Thái Hằng từ ngoài cửa sổ nhìn Lạc Dương phủ thành lâu, không khỏi rất là kinh ngạc. Cái này thành tường cao độ đều đạt tới cao mấy chục trượng đi. Độ cao như thế, một dạng cao thủ khinh công căn bản làm có dễ. Đây chỉ là đại minh vương triều một cái phủ mà thôi, cư nhiên xây dựng to lớn như vậy tường thành. Nếu như là kinh thành, thành tường kia nên bực nào hùng vĩ. Bạch Ngẫu, vào thành. Lý Thái Hằng ra lệnh một tiếng, cơ quan phòng xa nhất thời tăng nhanh tốc độ. Nhìn mấu chốt quan phòng xa tiến vào Lạc Dương phủ. Trong dân chúng, có mười mấy sắc mặt người mặt không chút thay đổi, đem vật cầm trong tay đồ vật vừa thu lại, liền biến mất ở trong đám người. Mà Lý Thái Hằng tại phòng xa bên trong, nhìn kính quang lọc trên khả nghi thân ảnh. Thầm hô một tiếng quả nhiên. Ta đã nói làm sao bình tĩnh như vậy, nguyên lai là an bài giám thị người. Những người này đến là thật biết mình võ công cảnh giới cao, cho nên cố ý không an bài cao thủ võ lâm. Ngược lại để cho không có chút nào võ công người thường đến giám thị ta. Thực sự là thật lớn thủ bút. Mang trên đầu kính quang lọc lấy xuống, còn như đối phương là ai Lý Thái Hằng trong lòng một đoán. Là có thể đoán cái 8-9 phần 10. Lý Thái Hằng cũng không muốn để ý tới, tại hắn cái này mở ổ tổ trước mặt. Bất luận cái gì âm như quỷ kế đều là phù vân. Phòng xa chậm rãi dừng lại, đã đến Lạc Dương phủ tốt nhất khách sạn. Lý Thái Hằng lòng tràn đầy mong đợi hạ phòng xa, nhìn trước mắt khách sạn, sắc mặt cứng đờ. Tại sao lại là Duyệt Lai khách sạn? Lý Thái Hằng không khỏi không biết nói gì, lần trước ở Duyệt Lai khách sạn, chính mình nửa đêm bị ám sát. Lần này lại ở Duyệt Lai khách sạn. Lý Thái Hằng nhất thời trong lòng có không tốt dự cảm. Khách sạn này chẳng lẽ còn là ngay cả khóa? Lý Thái Hằng tự lẩm bẩm. Quý khách mời vào bên trong, ta là nơi này trưởng quỹ, xin hỏi khách quan là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Một cái thanh âm thật thà ở bên tai vang lên. Không biết lúc nào, một cái mập mạp thân xuyên trường bào màu xám nam tử xuất hiện ở Lý Thái Hằng trước mắt. Nhìn trước mặt Lý Thái Hằng, trưởng quỹ cũng biết đây là quý nhân. Xem này uy vũ bất phàm phong xa, xem này quý nhân một thân hóa trang. Thượng hạng tơ lụa hỗn hợp vải vóc may trường sam, chính mình mở khách sạn nhiều năm như vậy, thế nhưng thật là hiếm thấy dạng này quý khách. Khách quan nhưng là có vấn đề gì? Nhìn yên lặng không nói Lý Thái Hằng, vị này trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Liếc mắt một cái trưởng quỹ, Lý Thái Hằng biểu tình rất là đặc sắc. Người này như thế nào cùng Thanh Vân huyện Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ lớn lên một cái dáng dấp? Thế giới này làm sao vậy, lẽ nào Duyệt Lai khách sạn liền này một cái trưởng quỹ? Khu cụ trưởng quỹ mạo muội hỏi một chút, Thanh Vân huyện Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ cùng người quan hệ thế nào? Ú, lại là khách quen, ha ha, không dối gạt quý khách, hai chúng ta là thân huynh đệ. Rất hay đi qua Thanh Vân huyện ở qua Duyệt Lai khách sạn người, đều đem ta cùng ta đệ đệ náo lăn lộn. Tại hạ tiền kiếm kiếm, xá đệ là tiền đa đa, đều là Duyệt Lai khách sạn chi nhánh trưởng quỹ. Lý Thái Hằng nội tâm cực kỳ đặc sắc, tiền kiếm kiếm, tiền đa đa. Thực sự là chuẩn xác. Này Duyệt Lai khách sạn chẳng lẽ mỗi cái thành thị đều có sao? Đó là đương nhiên, ngoại trừ một ít trấn nhỏ, Đại Minh Vương triều 99 thành thị đều có một gian Duyệt Lai khách sạn. Quý khách nếu như là khắp nơi du lịch lời nói, có thể đến thành phố khác Duyệt Lai khách sạn ở lại. Bảo quản quý khách thỏa mãn. Nhìn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình khách sạn tiền kiếm kiếm, Lý Thái Hằng cũng không có hồi lời nói. Đến một gian tốt nhất phòng hào hạng, trước định 7 ngày. Nhất định tỏi bạc dòng đặt ở tiền trưởng quầy trong tay. Nhìn trong tay phân lượng 10 phần tỏi bạc dòng, Tiền Kiếm Kiếm nhãn tỉnh sáng lên. Quý khách một vị, chữ thiên số một gian phòng một gian. Nhìn Lý Thái Hằng bóng lưng, Tiền Kiếm Kiếm trong lòng rất là vui vẻ. Này định bạc, có chừng 72. Phải biết rằng, chữ thiên số một gian phòng một ngày liền muốn 10 lượng bạc. Tại Đại Minh Vương triều bên trong, 10 lượng bạc đủ một người bình thường nhà không lo ăn uống sinh hoạt 2 năm đều có dư. Cho nên tại Duyệt Lai khách sạn bên trong, chữ thiên số một gian phòng có rất ít người đặt trước. Giống như Lý Thái Hằng dạng này lập tức định 7 ngày thì càng ít. Đẩy cửa phòng ra, Lý Thái Hằng ngắm nhìn bốn phía không khỏi gật đầu. Không hổ là Lạc Dương phủ, cái này chữ thiên số một gian phòng nếu so với tại Thanh Vân huyện lớn. Đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ, có chừng hơn 100 mở. Toàn bộ chữ thiên số một gian phòng liền chiếm cứ một cái tầng trệt, có thể tưởng tượng được nơi này có nhiều xa hoa. Bạch Ngẫu, ngươi đi phía dưới dàn xếp phòng xa, nhân tiện gọi một bàn chiêu bài món ăn lên. Ta nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Lý Thái Hằng nằm ở trên giường, một thân hề bài có thể nguyên vẹn giải phóng. Một hồi bận rộn lục, trên bầu trời kim ố không biết lúc nào biến mất không thấy. Một chiếc trăng tròn xuất hiện ở trong bầu trời. Lý Thái Hằng nằm ở trên giường, tối hôm nay dự định đi ngủ sớm một chút. Tại Lạc Dương phủ, Lý Thái Hằng chuẩn bị ở thêm một thời gian. Mấy tháng này chạy đi, nhưng làm chính hắn mệt muốn chết rồi. Lại là bị đuổi giết, lại là chạy đi, tinh thần vô thì vô khắc không kín băng bó. Thật vất vả đến Lạc Dương phủ, hắn khó có được có thể thư giãn một tí. Lạc Dương phủ dù sao cũng là Đại Minh Vương triều trọng điểm phủ thành một trong, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Thanh Y Lì Lâu ý thức không có nước vào, liền tuyệt đối không dám ban ngày ban mặt phái hơn 10 cái sát thủ vây giết Lý Thái Hằng. Dù sao, trong giang hồ thế lực lớn nhất chính là triều đình. Nếu như triều đình thực sự nghiêm túc, cái gì Thanh Y Lì Lâu, cái gì Nhật Nguyệt Thần giáo, đều sẽ bị triều đình trăm vạn mặc giáp cấm quân xé vỡ nát. Đây cũng là Đại Minh Vương triều có thể trấn áp toàn bộ giang hồ sức mạnh. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, triều đình bình thường sẽ không quản trong giang hồ chuyện. Chỉ có võ lâm phạm nhân hạ tội ác tày trời đại án, mới từ giám sát giang hồ lục phiến môn quản lý. Trời tối người yên, trong quán trọ huyên náo đã sớm đình chỉ. Lý Thái Hằng nằm ở mềm mại trên giường, hô hấp đều đều, ngủ được rất là hương vị ngọt ngào. Nhưng vào lúc này, Duyệt Lai khách sạn đỉnh, hai bóng người rơi vào mái hiên phía trên. Cả hai lẫn nhau giằng co. Ngươi cũng đuổi ta như vậy nhiều thiên. Chúng ta đều thối lui một bước, vừa vặn. Ta cảm thấy cái chủ ý này quả thực là đấu. Vẫn là một dạng y phục dạ hành, vẫn là một dạng thanh y để bị đuổi giết thanh y nam tử không có chút nào bị đuổi giết ảo giác. Ngược lại là cái kia hắc y liền nam tử có chút khẩn trương. Đúng lúc này, cái kia thân xuyên y phục dạ hành nam tử xuất thủ. Ba cây phi đao trong chốc lát xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hướng thanh y liền nam tử đánh tới. Thanh y nam tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, khinh công thân pháp nhất chuyển. Trong nháy mắt ba cây phi đao đều rơi vào trống đi. Ha ha ha, cho dù ngươi là bốn cái lông mày lục tiểu phụng thì như thế nào? Hôm nay ngươi chính là phải chết. Lục tiểu phụng chậm rãi xoay người, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt nam tử. Làm sao mà biết? Hừ, ta vừa mới phát ra 4 thanh phi đao, cuối cùng một thanh toàn thân màu đen. Đợt, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quỳ cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 60, ngoài ý muốn người, Tuyết Lạc Bích Xuân chương 60, ngoài ý muốn người, Tuyết Lạc Bích Xuân ngươi căn bản cũng không có nhận thấy được. Nhìn có chút đắc ý hắc y liền nam tử. Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu, hai ngón tay giơ lên trên. Một cái toàn thân màu đen phi đao thình lình tại hắn hai cái giữa ngón tay. Làm sao có thể, như vậy đen bóng đêm, ngươi làm sao có thể tránh thoát ta phi đao? Tên này hắc y liền nam tử thần sắc đại biến, trong lòng không dám tin tưởng. Tuyệt chiêu của chính mình cư nhiên như thế buông lỏng đã bị Lục Tiểu Phụng phá giải. Ngay tại hắn phải có bước kế tiếp động tác thời điểm, ngươi cho rằng ngươi là tiểu lý phi đao a, phá giải phi đao của ngươi có cái gì kinh ngạc? Một tiếng lười biếng thanh âm tại trên nóc nhà vang lên. Hắc Y Liễu nam tử quá sợ hãi, bởi vì thanh âm này là ở sau lưng của hắn vang lên. Nếu như người này muốn gây bất lợi cho chính mình, trong nháy mắt Hắc Y Liễu nam tử chỉ cảm thấy phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lục Tiểu Phụng hơi hơi kinh ngạc, nam tử trước mắt xuất hiện nhất định chính là vô thanh vô tức, chính mình cư nhiên không có nhận thấy được. Nếu như không phải thấy hắn rơi vào Hắc Y Liễu nam tử phía sau, chính mình căn bản là cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn. Hắc Y Liễu nam tử khinh công thân pháp triển khai, trong nháy mắt cách xa Lý Thái Hằng cùng Lục Tiểu Phụng hai người. Nhìn trước mắt hai người, một người mặc thanh y liễu, một người mặc áo ngủ. VĐVĐVĐSHUB123. COM các hạ là người nào, dám quản ta nhàn sự? Lý Thái Hằng rất là bất đắc dĩ, bản thân mình ngủ rất ngon, nhưng hai người kia hết lần này tới lần khác rơi cái nào không tốt, cần phải rơi vào chính mình ngủ nóc nhà. Hơn nửa đêm tại cái kia nói chuyện phiếm, Lý Thái Hằng cảm giác lại rất mẹ cảm. Xanh xanh bị Lục Tiểu Phụng cùng Hắc Y Liễu nam tử đánh thức. Ngươi nói ta là ai? Hai người các ngươi, hơn nửa đêm không ngủ được, liền không cho người khác giấc ngủ đúng không? Ta ở dưới mặt nghỉ ngơi yên lành, các ngươi muốn nói chuyện phiếm liền lên địa phương khác trò chuyện. Không nên quấy rầy người khác thanh mộng được không? Nhìn có chút tức giận Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng không khỏi rất là lung túng, chính mình cư nhiên bị khổ chủ tìm tới cửa. Nếu như không có nhớ lầm, dưới chân chính là Duyệt Lai khách sạn. Thực sự là xin lỗi, vị huynh đài này, bên cạnh vị nhân huynh này đuổi theo ta không thả. Tại hạ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới rơi vào nơi đây, không biết vị huynh đài này ở chỗ này khách sạn nghỉ ngơi. Như có quấy rầy địa phương, cũng xin huynh đài thứ lỗi. Lục Tiểu Phụng đạo ấy nay rất là thành tâm thành ý, dù sao chính hắn cũng là một bên nguyện ý người ngủ. Đồng thời cũng không phải một bên nguyện ý lúc ngủ bị quấy rầy người. Lần này mình cư nhiên quấy rối đến người khác, thực sự rất là lúng túng. Lý Thái Hằng nhìn trước mắt thành tâm thành ý nói xin lỗi Lục Tiểu Phụng, trong lòng không khỏi gật đầu. Quay đầu thì nhìn hướng bên cạnh Hắc Y Liễu nam tử. Cảm giác được hai đạo ánh mắt, Hắc Y Liễu nam tử nhất thời khó chịu. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều chó mà bảo, bằng không đợi chút nữa dưới đao của ta cũng sẽ không lưu người." Nhìn thấy lớn lối như thế Hắc Y nhân, Lý Thái Hằng rất là bất mãn. Hít sâu một hơi, hắn sầm mặt lại. "Ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội." Nhìn chằm mặt Lý Thái Hằng, Hắc Y Liễu nam tử trong lòng cảnh giác nhất thời tăng lên nhiều cái cấp bậc. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều chó mà bảo, có vài người, có chút thế lực ngươi đắc tội không nổi." Lý Thái Hằng đột nhiên lắc đầu, bàn tay nhất chuyển, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình chỉ lực trong nháy mắt lăng không ra. Hắc Y Liễu nam tử còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng trong nháy mắt trong lòng cú sốc, một cổ không tốt ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng, không đợi hắn phản ứng kịp, Nhất Dương chỉ lực đã điểm trúng quanh người hắn đại huyệt. Bên cạnh Lục Tiểu Phụng đồng tử co rụt lại, trước mặt cái này mà cáo ngủ nam tử, lại có lợi hại như vậy chỉ lực, quả thực cùng mình linh tế nhất chỉ tương xứng. Ngắt. "Được rồi, nơi đây ngươi kết thúc công việc a, động tĩnh điểm nhỏ, ta muốn trở về giấc ngủ." Lý Thái Hằng đánh một cái ngáp, buồn ngủ cấp trên, cũng không để ý Lục Tiểu Phụng có đáp ứng hay không, xoay người liền biến mất ở trong màn đêm. Ai? Nhìn quanh bốn phía một cái, Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ánh sáng của mặt trời mang chiếu sáng đại địa, duyệt lai khách sạn bên trong tiếng người huyên náo. Đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, Lý Thái Hằng đã thần hoàn khí túc, ở trong phòng dùng xong bữa sáng, ra duyệt lai khách sạn, nhàn nhã tại Lạc Dương phủ bên trong đi dạo. Nhìn náo nhiệt phố, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán, không hổ là Lạc Dương phủ, thực sự là phồn hoa. Lạc Dương phủ đương nhiên phồn hoa, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một giọng nói tại Lý Thái Hằng vang lên bên tai. Lý Thái Hằng tựa như không có bất kỳ ngoài ý muốn, xoay người nhìn một chút không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh Lục Tiểu Phụng. Lý Thái Hằng không có chút nào muốn để ý sẽ ý tứ của hắn, xoay người liền hướng xa xa đi tới. Nhìn không để ý tới mình Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng không khỏi lúng túng sờ sờ râu mép của mình. "Huynh đài, tại hạ có đắc tội địa phương của ngươi sao?" Nghe thấy Lục Tiểu Phụng vấn đề, Lý Thái Hằng lắc đầu. "Ngươi ngoại trừ tối hôm qua quấy rối ta mộng đẹp ở ngoài, tạm thời còn không có. Vậy làm sao huynh đài đối với tại hạ lạnh nhạt như vậy?" "Bởi vì ngươi Lục Tiểu Phụng liền đại biểu cho phiền phức, mà ta chán ghét phiền phức." Lý Thái Hằng lại nói vô cùng kiên định, Lục Tiểu Phụng trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Chính hắn cũng không biết, chính mình lại là phiền toái đại danh tử. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đúng lúc này, "Tránh ra, tránh ra." Một đám bộ khoái đột nhiên xuất hiện, đem bốn phía phố phong tỏa. Lý Thái Hằng nhìn mơ hồ đem chính mình cùng Lục Tiểu Phụng vây quanh lục phiến môn bộ khoái, sắc mặt rất là bất đắc dĩ. "Xem đi, không phải ta nói bậy, mà là huynh đài ngươi liền đại biểu cho phiền phức." Nhìn bất đắc dĩ Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng không khỏi lúng túng sờ sờ chính mình mến yêu hai chồng dâu. Đúng lúc này, hai gã bộ đầu chậm rãi đi lên trước. "Lục Tiểu Phụng, chúng ta hoài nghi ngươi một mình sử dụng giả ngân phiếu, theo chúng ta đi một chuyến a." Lý Thái Hằng nhìn hai gã lời thề son sắt bộ đầu, hơi nheo mắt lại. Hai cái này bộ đầu, mỗi người đều là tông sư cảnh giới cao thủ, chính là tại lục phiến môn bên trong, đều là ngồi ở vị trí cao, chẳng lẽ là? Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng không khỏi có chỗ suy đoán. Nguyên lai là Tương Long Lạc Mã hai vị bộ đầu, không biết ta Lục Tiểu Phụng nơi nào đắc tội hai vị. Tự nhiên phái nhiều như vậy nhân thủ tới bắt ta, thực sự để cho tại hạ thụ sủng nhược kinh a. Nhìn không khẩn trương chút nào màu Lục Tiểu Phụng, Tương Long Lạc Mã hai vị bộ đầu nhìn nhau. "Lục Tiểu Phụng, ngươi mất ở chỗ này làm bộ làm tịch, vừa rồi đón đến tố cáo, nói ngươi dùng giả ngân phiếu bố thí cho ăn mày. Ngươi chính là ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến cho thỏa đáng." Nhìn quanh bốn phía một cái, Lục Tiểu Phụng nhìn một chút bên cạnh Lý Thái Hằng. Còn không đợi Lục Tiểu Phụng mở miệng, Lý Thái Hằng lập tức tiến lên một bước. "Hai vị bộ đầu, tất nhiên giả ngân phiếu và Lục Tiểu Phụng có quan hệ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ." "Hai vị bộ đầu xin tự nhiên." Nói Lý Thái Hằng liền muốn đi về phía trước. Đúng lúc này, "Đợi đã, các hạ là ai, như thế nào cùng Lục Tiểu Phụng cùng một chỗ?" Lý Thái Hằng bất đắc dĩ xoay người. "Tại hạ Lý Thái Hằng, vô danh tiểu tốt một cái, ngày hôm qua vừa tới Lạc Dương phủ, hôm nay vừa mới chuẩn bị nhìn một chút Lạc Dương phủ phồn hoa. Còn như vị này Lục huynh, tại hạ là thật không biết." Lý Thái Hằng ngữ tốc rất nhanh, bất quá trong chốc lát, liền sẽ tự mình nghĩ tốt nói ra ngoài. Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn hiện tại quả thật cùng Lý Thái Hằng không quen, càng không dễ phản bác. Dù sao phiền phức là chính bản thân hắn trêu chọc tới. Nguyên lai là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủ thần y ở trước mặt, chúng ta thất lễ. Tương Long Lạc Mã hai vị bộ đầu trong lòng rất là kinh ngạc, lần này an bài kế sách, bản thân chỉ muốn đem Lục Tiểu Phụng câu được câu. Không nghĩ tới ngay cả mang theo vị này quỷ thủ thần y liề cũng câu đi lên. Bực này kết quả tại để cho người ta không thể không kinh ngạc. Nhìn khách khí như vậy Tương Long Lạc Mã, Lục Tiểu Phụng trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Đây cũng quá phân biệt đối đãi. "Đâu có, tất nhiên hai vị bộ đầu có công sự phải bận rộn, tại hạ trước hết cáo từ." Lý Thần Y thì xin cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, hai bên bộ khoái tự động nhường ra thông đạo. Lý Thái Hằng nhìn về phía Lục Tiểu Phụng lộ ra từng tia mỉm cười, không chút do dự, xoay người liền hướng phía trước đi tới. Nhìn không chút do dự rời đi Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng vừa định nói cái gì đó, nhưng nhìn một chút bên cạnh bộ khoái, bất đắc dĩ bỏ qua. "Lục huynh bảo trọng." Lý Thái Hằng chậm rãi đi ra bộ khoái vòng đây, trong lòng lẩm bẩm nói, làm sao không lưu lại hắn, hắn rất có thể cùng sự kiện kia có quan hệ. Chúng ta không có chứng cứ, hơn nữa, hắn vừa không có phạm chuyện gì, ngược lại bộ thần đại nhân đã phân phó. Nếu như gặp phải Lý Thái Hằng, chỉ cần hắn không đáng chuyện gì, liền muốn di lễ đối đãi. Coi là, Lý Thái Hằng chuyện, phía trên tự có quyết sách, chúng ta trước quan tâm trong tay mình án tự a. Tương Long Lạc Mã tại nói lý ra thương lượng. Lý Thái Hằng tâm tình nhưng là phá lệ tốt, chính mình thoát khỏi Lục Tiểu Phụng cái phiền phức này. có thể hảo hảo đi dạo một chút Lạc Dương phủ. Bán mức quả, bán mức quả. Thịt dê, mới mẻ thịt dê. Nghe bên tai tiếng giao hàng, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy chính mình vô cùng thả lỏng. Từ Thất Hiệp trấn đến Thanh Vân huyện, lại từ Thanh Vân huyện đến Lạc Dương phủ. Một đường du lịch, một đường sát phạt, Lý Thái Hằng có chút lòng xanh chán nản. Thời gian vội vã mà qua, ban đêm mặt trăng không biết lúc nào treo ở trong bầu trời. Lạc Dương phủ bóng đêm hết sức đẹp, an tĩnh trên đường phố, không có một bóng người. Trong quán trọ, Lý Thái Hằng thật sớm liền trở về gian phòng. Một cái ban ngày nhàn nhã, mặc dù gia Lục Tiểu Phụng cái này tiểu nhạc đệm, nhưng vẫn như cũ để cho Lý Thái Hằng chính mình cảm nhận được đã lâu ung dung. Một thân khí sát phạt đã tại băng tâm quyết tác dụng dưới, lắng xuống. Lý Thái Hằng buổi tối nhưng là không có tu luyện, hắn nằm ở trên giường, nhìn không có vật gì hư không. Cái này không sai, chính là quá mắc. Cái này cũng tạm được. Không giải thích được nói từ Lý Thái Hằng trong miệng nói ra. Nhìn trước mắt danh sách trao đổi bên trên vật phẩm, Lý Thái Hằng tâm động không thôi. Nhưng nhìn thoáng qua hơn 7000 nhân quả điểm số, Lý Thái Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hơi động, trong hư không màn ánh sáng đóng cửa, mắt không thấy tâm cũng phiền, ngược lại cũng chưa có nhân quả điểm, nhìn cũng tăng thêm phiền não. Bất chi bất giác Kim Ô đã thật cao treo ở trong bầu trời, ánh sáng nóng bỏng bao phủ Thần Châu đại lục. Ngay tại Lý Thái Hằng ngủ nướng thời điểm, một nhóm người xuất hiện ở Duyệt Lai khách sạn. Người này tổng cộng có 3 người, cầm đầu chính là một người có mái tóc trắng đen xen kẽ lão giả. Một cái ngồi lên xe lăn nữ tử cùng một cái tay đẩy xe đẩy chẳng hán. Người này vừa xuất hiện tại Duyệt Lai khách sạn, nhất thời toàn bộ khách sạn đều yên tĩnh lại. Thật là đẹp, đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy cô nương, thực sự là đáng tiếc. Qua trong giây lát, tiếng nghị luận ở chung quanh vang lên, cái kia ngồi xe lăn nữ tử mặt không chút thay đổi, nghe nghị luận của chung quanh âm thanh. Phản phất đã thành thói quen những thứ này thảo luận thanh âm của mình. Đẩy xe đẩy tráng hán trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, hai tay nắm chặt, vừa định phát tác. Một tay đột nhiên khoác lên trên bờ vai hắn. Thiết thủ. Một tiếng quát nhẹ tại thiết thủ vang lên bên tai, nhưng kỳ quái là khách sạn người như trước làm theo ý mình. Tựa như không có nghe thấy một dạng. Nếu có người trong giang hồ, tất nhiên có thể biết, lão giả này tại truyền âm nhập mật. Có thể như vậy buông lỏng làm được truyền âm nhập mật, có thể thấy được kỳ công lực sự cao thâm. Tráng hán kiềm chế lại phát hỏa kích động, mấy người mở ba gian phòng hào hạng, lúc này tại Duyệt Lai khách sạn bên trong ở lại. Trong phòng, thiết thủ, ngươi vừa rồi quá xung động. Ta biết, nhưng là thần hầu, những người kia hơi quá đáng, tất nhiên ở trước mặt ta biết, nhưng chúng ta lần này tới, không phải là vì việc này sao? Chỉ cần có thể chữa cho tốt vô tình, những nghị luận kia tiếng tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mấy người ngắn ngủi vài câu đối thoại, kỳ thân phận đã rõ rành rành. Bọn hắn chính là Đại Minh Vương triều thần hầu phủ người. Lão giả kia chính là Thâm Thụ Hoàng đế tín nhiệm ra các thần hầu, còn lại hai người tự nhiên là thần hầu phủ dưới quyền tứ đại danh bộ thứ hai. Vô tình cùng thiết thủ, đã điều tra xong sao? Thần hầu đã điều tra xong, hắn sẽ ngủ ở gian phòng này khách sạn cao nhất gian phòng. Tốt, tính toán thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta cái này lên đường đi. Theo ra lệnh một tiếng, mấy người chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chữ Thiên số 1 trong phòng. Trên bàn thả lấy mấy điệp tinh xảo ăn sáng. Lý Thái Hằng tay trái cầm một chén cơm, đang tại đối với thức ăn trên bàn phân đấu. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng nhíu mày. Bạch Ngẫu, khách nhân tới, đi nên đón lấy. Vừa dứt lời, Bạch Ngẫu trong nháy mắt liền xuất hiện ở cánh cửa. Kẹt kẹt. Một tiếng mở rộng cửa tiếng vang lên. Ngoài cửa chính là muốn gõ cửa thiết thủ. Nhưng rất đáng tiếc, môn này còn không có đập, lại đột nhiên mở ra. Nhìn trước mắt cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau Bạch Ngẫu, thiết thủ trong nháy mắt trong lòng cảnh giác. Quý khách nên môn, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong phòng truyền đến. Gia Cát Thần Hầu lập tức tiến lên một bước. Mạo muội tới chơi, chưa từng bái tiếp, cũng xin chủ nhân ra không nên trách tội. Cũng xin chư vị nhập môn một lần. Bạch Ngẫu lách mình tránh ra, mấy người chậm rãi đi vào. Lý Thái Hằng ngẩng đầu nhìn lên, ba người khuôn mặt nhất thời hiện ra ở trước mặt của hắn. Lý Thái Hằng đồng tử hơi co lại, này trong ba người, chỉ có Gia Cát Thần Hầu cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Đại tông sư, tuyệt đối là đại tông sư cảnh giới cường giả. Còn lại hai người cũng không phải kẻ yếu, đều là tông sư cảnh giới cao thủ. Lý Thái Hằng đứng dậy đón chào. Mấy vị mời ngồi. Đợi cho mấy vị sau khi ngồi xuống, Bạch Ngâu đóng ký cửa, lập tức đem trên bản đồ ăn cất xong. Đem sớm đã đem ngâm vào nước tốt Tuyết Lạc Bích Xuân rót, một cổ mùi trà trong nháy mắt trải rộng cả phòng. Tuyết Lạc Bích Xuân, 500 nhân quả điểm, nào đó tu tiên đại thế giới tu tiên giả thường xài linh trà, thời gian dài dùng để uống, có thể tăng trưởng thần thức, tu bổ ám thương, cố buồn bổ nguyên. Nghe mùi trà, Gia Cát Thần Hầu mấy người trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Trà ngon. Gia Cát Thần Hầu lập tức cảm thán nói, bản thân hắn chính là yêu trà người, tự vấn này Thần Châu đại lục rất nhiều trà nổi tiếng đều có biết một hai. Nhưng Lý Thái Hằng ngâm vào nước trà, hắn tự vẫn chưa từng thấy qua. Loại trà này hương nếu như hắn ngửi qua chắc chắn sẽ không quên. Chư vị, mời. Mấy người nhìn một chút trên bàn mấy chén linh trà. Chính là xưa nay không uống trà thiết thủ cùng vô tình đều bị trận này trận mùi trà hấp dẫn tâm thần. Lý Thái Hằng dẫn đầu nâng chung trà lên, ý chào một cái, cũng không do dự, thoáng nhấp một ngụm. Mấy người thấy Lý Thái Hằng chủ nhân này nhà đều đã báo cho biết, Gia Cát Thần Hầu mấy người cũng không khách khí. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Nước trà vừa mới cửa vào, một cổ mùi trà đậm đà trong nháy mắt tràn đầy miệng mũi. Nước trà vào trong bụng, một dòng nước ấm trong chốc lát trải rộng toàn thân, này dòng nước ấm những nơi đi qua, mấy người trong cơ thể chưa từng phát hiện ám thương, lại có chuyển biến tốt khuynh hướng, cùng lúc đó, mấy người chỉ cảm thấy tự thân vận chuyển chân khí càng thêm như ý, một cổ khí mát mẻ xông lên đầu, nhất thời mấy người tinh thần chấn động. Cảm giác tự thân tư duy trước này chưa có rõ ràng. Ngay tại mấy người trải nghiệm này Tuyết Lạc Bích Xuân rượu dụ lúc, Lý Thái Hằng đã mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Mặc dù yếu ớt, nhưng quả thực đối với tự thân có mạc đại chỗ tốt. Quả nhiên không hổ là tu tiên giả đồ vật, chính là một cái bình thường linh trà, lại có lớn như vậy chỗ tốt. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn là lặng lặng đợi mấy người hồi vị. Một lúc lâu, Gia Cát Thần Hầu mấy người chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được quanh thân biến hóa. GS, sách mới công bố, ngày đầu số liệu quá trọng yếu, tác giả quy cầu chống đỡ, đa tạ các vị độc giả thật to, vô cùng cảm kích. Chương 61, y lý thuật kinh người, cực nhạc lâu xuất hiện chương 61, y lý thuật kinh người, cực nhạc lâu xuất hiện mấy người trong lòng rất chấn động. Đây rốt cuộc là trà gì, lại có hiệu quả như vậy? Mấy vị cảm thấy thế nào? Một giọng nói đánh thức mấy người đang chấn động tỉnh lại. Gia Cát Thần Hầu chấn định lại tinh thần. Không hổ là quỷ thủ thần y, loại linh trà này, lão phu mấy chục năm qua chưa từng nghe nói tới. Lý Thái Hằng khỏe miệng giật giật, danh hiệu quỷ thủ thần y này quả thực khiến hắn muốn chết vì xấu hổ. Nếu để hắn biết ai đã đặt cho hắn biệt danh này, Lý Thái Hằng nhất định sẽ cho kẻ đó biết tay. Trà này tên là Tuyết Lạc Bích Xuân, là linh trà, truyền thừa từ thượng cổ, vốn dĩ số lượng không nhiều. Uống lâu dài, có thể củng cố nguyên khí, phục hồi vết thương ngầm, còn có thể tăng cường tinh thần, có đủ loại diệu dụng. Hiện giờ trên thế gian này, có lẽ chỉ có trong tay Lý Mỗ còn một ít thôi. Nhìn Lý Thái Hằng cảm thán, Gia Cát Thần Hầu trong lòng khẽ động. Linh trà quý giá như vậy, lại dùng để chiêu đãi chúng ta, thật đáng tiếc. Ha ha ha, Gia Cát Thần Hầu quá khen rồi. Linh trà tuy quý giá, nhưng cũng chỉ dùng để uống, nếu có thể khiến mấy vị vui vẻ, cũng không uổng công Lý Mỗ một phen tâm ý. Bạch Ngẫu, rót trà. Lý Thái Hằng ra lệnh một tiếng, Bạch Ngẫu lập tức xuất hiện trước mặt mấy người. Gia Cát Thần Hầu đồng tử co rụt lại, hắn từ khi ở cửa gặp Bạch Ngẫu, đã cảm thấy không đúng, người này mình lại không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào trên người hắn. Không có tim đập, không có hô hấp, cái gì cũng không có. Hắn tự hỏi ở Đại Minh Vương triều cũng là cao thủ hàng đầu. Sự tồn tại mà ngay cả hắn cũng không thể phát hiện tim đập và hô hấp, chỉ có sự tồn tại trên đại tông sư cảnh giới mới có thể. Lục địa chân nhân. Gia Cát Thần Hầu lắc đầu, khẳng định không phải, cao thủ cấp bậc lục địa chân nhân đều có số lượng nhất định. Làm sao có thể xuất hiện ở Lạc Dương phủ? Lý Thần Y Điệp, chưa xin hỏi, vị huynh đài này là? Gia Cát Thần Hầu tuy chưa nói hết lời, nhưng Lý Thái Hằng đã đoán được ý nghĩ của hắn. Trong lòng có chút bảy ba không một người, nhưng trên mặt hắn vẫn không thay đổi chút nào. Ồ, đây là Bạch Ngẫu, là khôi lỗi do Lý Mỗ chế tạo. Dù ngoại bên ngoài có một khôi lỗi làm chút việc vặt, cũng có thể khiến ta nhàn rỗi hơn một chút. Lý Thái Hằng nói nhẹ nhàng, nhưng Gia Cát Thần Hầu mấy người trong lòng quả thật chấn động không thôi. Bạch Ngẫu này tuy khác người thường, nhưng đã rất giống người bình thường rồi. Nếu không phải mấy người võ công cao cường, rất có thể sẽ không phát hiện ra sự bất thường của Bạch Ngẫu. Thật sự là khôi lỗi thuật, chẳng lẽ là mặc gia cơ quan thuật của Đại Tần Đế quốc? Thần Hầu lại biết mặc gia cơ quan thuật nhưng phải khiến Thần Hầu thất vọng rồi, Bạch Ngẫu này không phải do mặc gia cơ quan thuật chế tạo ra. Lý Thái Hằng rất ngạc nhiên, Gia Cát Thần Hầu này lại biết mặc gia cơ quan thuật. Phải biết rằng trên Thần Châu đại lục, Đại Tần Đế quốc là một tồn tại vô cùng thần bí. Quốc gia này hiếm khi giao lưu với các quốc gia khác, nhưng mấy vương triều cường đại đều biết, thực lực của Đại Tần Đế quốc vô cùng mạnh. Đặc biệt là chư tử bách gia trong giang hồ, quả thực khiến rất nhiều vương triều đều kiêng kỵ không thôi. Lý Thần Y dị quả là thiên tài xuất chúng, không chỉ y thuật cao siêu, ngay cả khôi lỗi thuật cũng đạt đến đỉnh cao, thật sự bội phục. Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân này, mấy người đến tìm Lý Thái Hằng có việc cầu xin. Tự nhiên không tránh khỏi tân bốc vài câu. Nhìn mấy người trước mắt, còn có Vô Tình từ khi vào phòng liền không nói một lời. Lý Thái Hằng đột nhiên cười một tiếng. Mấy vị là đến tìm Lý Mỗ khám bệnh phải không? Lời nói của Lý Thái Hằng vang lên trong phòng. Gia Cát Thần Hầu mấy người nhìn nhau, lại không ngờ Lý Thái Hằng lại quả quyết như vậy. Lý Thần Y Lìa làm sao biết chúng ta là đến tìm người khám bệnh? Lý Thái Hằng mỉm cười nhẹ. Lý Mỗ tuy không phải người thông minh gì, nhưng cô nương ngồi xe lăn này, ta vẫn nhìn thấy. Những ngày này, từ Thất Hiệp Trấn đến Lạc Dương phủ, người tìm ta giữa đường, không phải đến giết ta, thì là đến tìm ta khám bệnh. Gia Cát Thần Hầu mấy vị, tự nhiên không phải đến giết ta. Kết hợp với tình hình của cô nương này, chỉ có một khả năng, đó là đến tìm Lý Mỗ khám bệnh. Còn những khả năng còn lại, xin thứ lỗi Lý Mỗ ngu dốt, thực sự không nghĩ ra là gì. Lý Thái Hằng nhàn nhạt uống một ngụm Tuyết Lạc Bích Xuân trong chén. Đúng vậy, mấy người chúng ta đến thăm Lý Thần Y Lìa, chính là để chữa khỏi đôi chân của Vô Tình. Không biết Lý Thần Y có tiện không? Nhìn mấy người trước mắt, Lý Thái Hằng đứng dậy đi đến bên cạnh Vô Tình. Bàn tay phải của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Gia Cát Thần Hầu mấy người đồng tử co rụt lại. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thực sự chưa từng thấy qua. Nghĩ đến danh hiệu quỷ thủ thần Y Lìa được đồn đại trong giang hồ, mấy người trầm ngâm. Vô Tình cô nương, đắc tội rồi. Lý Thái Hằng nói một tiếng, bàn tay hắn đã đặt lên vai Vô Tình. Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ kỳ lạ bao bọc bàn tay, từ trong tay Lý Thái Hằng tuôn ra. Chỉ trong vài hơi thở, đã bao phủ toàn thân Vô Tình. Vô Tình chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập từng luồng ấm áp, toàn thân trên dưới thoải mái vô cùng. Lý Thái Hằng khẽ cau mày, đôi chân của Vô Tình này còn tệ hơn hắn dự đoán. Không nói đến kinh mạch ở đôi chân đã hoàn toàn hoại tử, mười mấy năm không đi lại, cơ bắp ở chân đã bị teo lại. Tình huống này nếu muốn điều trị, bệnh nhân nhất định phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Gia Cát Thần Hầu và Thiết Thủ nhìn Lý Thái Hằng cau mày không ngừng, trái tim lập tức treo lên. Rất lâu sau, ánh sáng đỏ kỳ lạ chậm rãi tàn đi. Lý Thái Hằng mở mắt ra, trở lại chỗ ngồi. Lý Thần Y Điệp, không biết tình hình thế nào? Lý Thái Hằng khẽ hồi thần. Chưa được, nhưng rất đau đớn. Kinh mạch đôi chân của Vô Tình cô nương đã hoàn toàn hoại tử, cơ bắp cũng đã bị đeo lại. Nếu muốn điều trị, chắc chắn sẽ rất đau đớn. Lời nói của Lý Thái Hằng khiến mấy người tinh thần chấn động. Họ nhìn nhau, đều thấy sự kích động trong mắt đối phương. Phải biết rằng trong Đại Minh vương triều, họ đã tìm khắp các thần y lìa nổi tiếng thiên hạ. Nhưng rất tiếc, bất kể thần y lìa nổi tiếng đến đâu, họ đều nói không có khả năng điều trị. Lần này bản thân cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là nghe nói Lý Thái Hằng đã giải được Tam Thi Nào Thần Đan của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mới ôm một tia hy vọng mà lên đường đến Lạc Dương phủ. Không ngờ, Lý Thái Hằng không hổ là danh hiệu vị thủ thần y lìa, lại có thể chữa khỏi vô tình. Xin Lý thần y lìa ra tay giúp đỡ, thần hầu phủ nhất định sẽ hậu tạ. Lý Thái Hằng mỉm cười, không đội trả lời. Ngược lại, hắn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm Tuyết Lạc Bích Xuân. Gia Cát Thần Hầu, phí chẩn bệnh của Lý Mô rất đắt. Gia Cát Thần Hầu và Thiết Thủ nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Thù lao của Lý Thần Y Liệt, ta cũng có nghe nói, không phải thiên tài địa bảo thì cũng là thần công bí tịch. Thiên tài địa bảo khó tìm, nhưng lão phu còn có vài môn võ công có thể lấy ra. Xin Lý Thần Y Liệt đừng chê. Vừa dứt lời, Gia Cát Thần Hầu liền từ trong lòng lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng trong lòng hơi tò mò, rốt cuộc là bí tịch gì, lại khiến Gia Cát Thần Hầu tự tin như vậy để trả phí chẩn bệnh? Hắn đưa tay nhận lấy, liếc mắt một cái, lập tức đồng tử co rụt lại. Mấy chữ lớn lập tức hiện ra trước mắt hắn. Tam giới chân nguyên khí, lại là môn tuyệt học này, Lý Thái Hằng trong lòng rất kinh ngạc. Phải biết rằng Gia Cát Thần Hầu sư thừa tự tại môn, sư phụ chính là một đời kỳ nhân Vi Thanh Thanh Thanh. Gia Cát chính ngã có thể được phong là lục ngũ thần hầu, phần lớn là dựa vào võ công của bản thân hắn. Mà trong số tuyệt kỹ võ công của hắn, tam giới chân nguyên khí có thể nói là trọng yếu nhất. Công pháp này uy lực lớn, là tuyệt kỹ không kém gì Giá Y Thần Công, thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn Giá Y Thần Công. Người tu luyện một khi luyện thành tam giới chân khí trong cơ thể hắn liên miên không dứt, rộng lớn vô biên, giống như sự rộng lớn của tam giới. Lực bùng nổ của nó trong số các thần công đủ để xếp vào top 5. Hơn nữa còn có kỳ hiệu chữa lành vết thương. Nếu Lý Thái Hằng không nhớ lầm, trong kiếp trước, Gia Cát chính ngã bị lao gia chủ An gia hút cạn công lực. Dựa vào công pháp này, chỉ sau vài ngày, công lực đã hoàn toàn hồi phục. Có thể thấy khả năng hồi phục của môn tam giới chân nguyên khí này mạnh đến mức nào. Thần hầu lại cam lòng lấy công pháp này làm phí chẩn bệnh. Giọng điệu của Lý Thái Hằng có chút ngạc nhiên. Hắn thật sự không ngờ Gia Cát chính ngã có thể vì vô tình mà trả giá một thần công như vậy. Lý Thần Y liền nói đùa rồi, ngay dư là ta nhìn lớn lên, đôi chân của nàng luôn là một nỗi đau trong lòng ta. Nếu có thể chữa khỏi đôi chân của nàng, một môn võ công không đáng là gì. Lý Thái Hằng nhìn sâu vào Gia Cát chính ngã. Gia Cát tiên sinh, ta còn chưa nói ra phí chẩn bệnh, các hạ đã lấy ra tuyệt kỹ như vậy. Lý Mỗ thật sự không biết phải từ chối thế nào. Nghe lời nói của Lý Thái Hằng, Gia Cát chính ngã mỉm cười nhẹ. Lý Thần Y liền nói đùa rồi, tại hạ cũng nghe Yến Nam Tiên nói qua quy củ của Lý Thần Y liền, nên mới có sự chuẩn bị này. Ồ, Gia Cát tiên sinh quen Yến Nam Tiên, có vài lần gặp mặt. Lý Thái Hằng nhìn Gia Cát chính ngã không có ý định nói kỹ, hắn cũng không ép buộc. Phí chẩn bệnh của Gia Cát tiên sinh tại hạ rất hài lòng, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng không đợi Gia Cát chính ngã và Thiết Thủ phản ứng, thân hình hắn khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Vô Tình. Nhìn động tác như vậy của Lý Thái Hằng, Gia Cát chính ngã mấy người trong lòng chấn động không thôi. Họ biết khinh công của Lý Thái Hằng rất tốt, nhưng không ngờ khinh công của Lý Thái Hằng lại cao đến mức này. Ngay cả Gia Cát chính ngã, người ở đại tông sư cảnh giới, cũng suýt nữa không kịp phản ứng. Ánh sáng đỏ kỳ lạ ở bàn tay phải của Lý Thái Hằng bùng lên, đưa tay đặt lên, vô tận ánh sáng đỏ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vô Tình. Vô Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, Lý Thái Hằng đã đứng bên cạnh mình. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Thái Hằng đặt bàn tay phải lên vai. Một luồng ấm áp truyền đến từ vai, theo trăng mạch toàn thân truyền đến đôi chân. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng đỏ ở bàn tay phải của Lý Thái Hằng càng ngày càng mạnh mẽ. Không biết đã qua bao lâu. Thử. Một tiếng rên rỉ trầm thấp truyền ra từ miệng Vô Tình. Nhìn ra các chính ngã và Thiết Thủ đang lo lắng không thôi. Mới bắt đầu thôi, đôi chân của Vô Tình cô nương đã có cảm giác rồi. Tiếp theo mới là đau đớn nhất. Vừa dứt lời, ánh sáng đỏ ở bàn tay phải của Lý Thái Hằng lại bùng phát. Vô tận nóng bỏng tràn ngập căn phòng, mồ hôi hạt to lăn dài trên mặt Vô Tình. Trong cảm nhận của Lý Thái Hằng, theo ánh sáng đỏ của song toàn thủ chạy qua, kinh mạch đôi chân của Vô Tình đang dần hồi phục, cơ bắp ở chân đang dần hồi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Ánh sáng đỏ trong phòng đã biến mất, Lý Thái Hằng mặt không biểu cảm thu tay phải về. Đúng lúc này, Vô Tình cuối cùng cũng không chịu nổi đau đớn dữ dội ở chân, ngất đi. Được rồi, chân của Vô Tình cô nương đã được chữa lành. Bình thường nên chú ý vận động nhiều, dù sao đôi chân của nàng đã nhiều năm không được dùng đến. Gia Cát chính ngã và Thiết Thủ cố nén niềm vui trong lòng, vội vàng hành lễ với Lý Thái Hằng. Đa tạ Lý thần y đi. Không cần đa lễ, ta cũng đã nhận phí chẩn bệnh, tự nhiên sẽ dốc hết sức mình. Lý Thái Hằng phất tay, thờ ơ nói. Đôi chân của Vô Tình bị liệt trong mắt bọn họ quả thật là chuyện lớn, nhưng trong mắt Lý Thái Hằng chỉ là tốn một chút công sức mà thôi. Ngai dư còn cần nghỉ ngơi, tại hạ xin cáo từ trước. Đi thong thả. Hai tiếng từ biệt, căn phòng lại trở lại yên tĩnh. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Điểm nhân quả, 106.500 điểm. Điểm vận mệnh, 10 điểm. Nhìn điểm nhân quả và điểm vận mệnh trong hư không, Lý Thái Hằng không khỏi hài lòng gật đầu. Lần điều trị cho Vô Tình này, quả nhiên có thu hoạch. Điểm nhân quả lại tăng thêm 10 vạn điểm, điểm vận mệnh cũng tăng thêm 1 điểm. Tình hình đúng như Lý Thái Hằng dự đoán. Chỉ khi thay đổi vận mệnh của những người nổi tiếng trong giang hồ mới có thể thu được điểm nhân quả và điểm vận mệnh phong phú. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã là ngày thứ hai. Lý Thái Hằng ra khỏi phòng, vừa xuống lầu 1 của khách sạn, liền thấy người của thần hầu phủ đang chờ ở lầu 1. Chỉ thấy Vô Tình, người hôm qua còn ngồi xe lăn, giờ đã đứng dậy được rồi. Chỉ là vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Đột nhiên, Vô Tình bước lên một bước, nhìn Lý Thái Hằng. Ta nợ ngươi một thân tình, có việc gì cần ta làm, cứ gửi một phong thư. Lý Thái Hằng nhìn mỹ nhân lạnh lùng trước mắt, không khỏi dở khóc dở cười. Vô Tình cô nương, không cần khách khí như vậy, ta đã nhận phí chẩn bệnh của Gia Cát tiên sinh rồi. Chuyện này cô nương không cần để trong lòng. Vô Tình nhìn sâu vào Lý Thái Hằng, cũng không nói gì. Đúng lúc này, Gia Cát Chính Ngã bước lên một bước. Lý Thần Y thì thật sự xin lỗi, hôm nay chúng ta phải cáo từ rồi. Việc ở kinh thành bận rộn, thật sự không thể thoát thân được. Lý Thần Y thì sau này du ngoạn đến kinh thành, nhất định phải đến thần hầu phủ của ta, để chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Gia Cát tiên sinh khách khí rồi, kinh thành là thành phố số 1 của vương triều, sau này có cơ hội, nhất định sẽ đến thần hầu phủ bái phòng. Lý Thái Hằng mỉm cười, kinh thành hắn nhất định phải đi. Dù sao nơi đó cũng là nơi gió mây hội tụ. Bất kể là cao thủ trong giang hồ hay trọng thần trong triều đình, đều đang khuấy động phong ba ở kinh thành. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng không khỏi nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, có một chuyện cần phải nói cho Gia Cát tiên sinh biết. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Gia Cát Chính Ngã mấy người, Lý Thái Hằng lập tức nhếch khóe miệng. Gia Cát tiên sinh có thể vừa mới đến Lạc Dương phủ, không biết cũng là chuyện bình thường. Gần đây ở Lạc Dương phủ đang lưu truyền rất nhiều ngân phiếu giả. Cái gì? Một tiếng quát nhẹ vang lên trong miệng Gia Cát Chính Ngã, khiến mọi người trong khách sạn đều quay đầu nhìn sang. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Thái Hằng lập tức mời Gia Cát Chính Ngã mấy người lên phòng nói chuyện. Thiên tự nhất hào phòng. Mọi người ngồi xuống. Gia Cát Chính Ngã đã sốt ruột không chờ được nữa. Dù sao, nếu ngân phiếu giả tràn lan, sẽ làm lung lay căn bản của quốc gia, Gia Cát Chính Ngã không thể không sốt ruột. Chuyện này ta cũng nghe nói, dù sao Lý Mỗ cũng mới đến Lạc Dương phủ. Ở Lạc Dương phủ, hai vị bộ đầu tưởng Long Lạc Mã hình như đang điều tra vụ án này, nhưng cụ thể thế nào, Lý Mỗ cũng không biết. Nghe lời Lý Thái Hằng, Gia Cát Chính Ngã mấy người nhìn nhau. Chuyện này rất quan trọng, ta phải lập tức về kinh thành báo cáo chuyện này. Ngài Dư và Thiết Thủ, các ngươi tạm thời ở lại Lạc Dương phủ, bí mật điều tra chuyện này, nhất định không được đánh rắn động cỏ. Vâng, thần hầu. Nhìn mấy người trong chớp mắt đã bàn bạc xong, Lý Thái Hằng cũng không nói xem bảo. Sở dĩ tiết lộ tin tức này cho người của thần hầu phủ biết, là để khuấy đục nước ở Lạc Dương phủ. Như vậy hắn cũng dễ dàng hành sự, nếu hắn không nhớ lầm, vụ án ngân phiếu giả lần này chắc chắn có kẻ đứng sau. Mặc dù Lý Thái Hằng không có ý định làm việc cho triều đình, nhưng điều này không ngăn cản hắn gây rắc rối cho kẻ thù của mình. Đa tạ Lý Thần Y đã báo tin này, Vô Tình và Thiết Thủ ở Lạc Dương phủ trong thời gian này, còn phải nhờ Lý Thần Y chiếu cố nhiều. Thần hầu khách khí rồi, ta cũng mới đến Lạc Dương phủ, mọi người cứ chiếu cố lẫn nhau là được. Chuyện không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức lên đường về kinh thành, chúng ta sẽ giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, Gia Cát Chính Ngã hành lễ với Lý Thái Hằng, rồi quay người đi xuống khách sạn. Nhìn Gia Cát Chính Ngã hành sự nhanh chóng quyết đoán, Lý Thái Hằng không khỏi thầm cảm thán. Quả nhiên không hổ là người được hoàng đế tin tưởng, hiệu suất làm việc này, chậm chậm. Sau khi Gia Cát Chính Ngã đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Thái Hằng ba người. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 62, cách ly chân khí, đối quyết cờ bạc. Chương 62, cách ly chân khí, đối quyết cờ bạc. Vô Tình và Thiết Thủ vừa định cáo tử. Đột nhiên, Lý huynh thật là có hứng thú, ở đây đối ẩm với mỹ nhân, thật khiến ta ngưỡng mộ a. Một tiếng cảm thán vang lên trong phòng. Ai? Thiết Thủ quát lớn một tiếng, hai nắm đấm siết chặt, nhìn quanh, như thể dây tiếp theo sẽ phát động tấn công kẻ thù. Một bóng người trong nháy mắt lướt qua ngoài cửa phòng, giây tiếp theo, đối diện Lý Thái Hằng xuất hiện một thanh niên có bốn hàng lông mày. Thiết Thủ vừa định vận chuyển chân khí công kích, tiếng của Lý Thái Hằng vang lên trong phòng. Thì ra là Lục Minh, Lục Minh không giúp Lục Phiến Môn điều tra án, sao lại có thời gian đến chỗ ta? Vừa dứt lời, Thiết Thủ kiềm chế ham muốn tấn công của mình. Nhìn người đàn ông trước mắt, Vô Tình và Thiết Thủ nhìn nhau. Khinh công thật cao siêu. Trong lòng tuy thầm chấn động, nhưng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Tiểu Phụng. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Lục Tiểu Phụng không khỏi vuốt vuốt hai hàng ria mép của mình. Gặp gỡ hai vị, tại hạ Lục Tiểu Phụng thất lễ rồi. Miệng nói thất lễ, nhưng trong giọng điệu không có chút ý thất lễ nào. Ngược lại còn rất tự nhiên rót cho mình một chén Tuyết Lạc Bích Xuân, uống một ngụm. Trà ngon, thật là trà ngon. Lý Thái Hằng nhìn Lục Tiểu Phụng tự nhiên như vậy, trong lòng cũng dở khóc dở cười. Lục Tiểu Phụng này, thật là. Hai vị đừng trách, vị Lục Tiểu Phụng này là bạn của Lý Mỗ, hắn tính cách như vậy, xin hai vị lượng thứ. Lời nói của Lý Thái Hằng vang lên trong phòng. Vô Tình và Thiết Thủ đương nhiên sẽ không nói gì. Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng cười khổ một tiếng. Lý Minh, ta lần này là đến cầu cứu. Ồ, thiên hạ này lại có chuyện có thể làm khó được Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày ngươi, ta thật tò mò. Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Thái Hằng trước mắt, trong lòng không khỏi kỳ lạ. Mình vốn dĩ vừa mới trốn khỏi nhà lao của Lục Phiến Môn, trong giang hồ lại không có danh tiếng, vị Lý Thần Ý Lý này hình như rất hiểu mình. Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Lục Tiểu Phụng cũng không do dự. Lục Phiến Môn kia để ta điều tra ngân phiếu giả, lại hạ độc ta. Nói ta mấy ngày nữa nếu không điều tra ra được manh mối gì, sẽ trúng độc mà chết. Ngươi cũng biết, ta chỉ có ngươi là một thần y lìa bạn bè, cho nên đến tìm ngươi giúp đỡ. Nhìn cánh tay Lục Tiểu Phụng duỗi ra trước mắt mình, trên đó xuất hiện một đường đen, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Bàn tay phải phát ra ánh sáng đỏ, kiếm chỉ đặt lên, một đạo ánh sáng đỏ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lục Tiểu Phụng. Một chén trà sau, Lý Thái Hằng thu hồi kiếm chỉ, nhìn Lục Tiểu Phụng với ánh mắt có chút kỳ lạ. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng hiếm khi cảm thấy không tự nhiên. Ngươi không trúng độc? Thật sao? Vậy đường đen này là gì? Đó là tác dụng của Tâm Hoa Nộ Phóng Đan. Tâm Hoa Nộ Phóng Đan là gì? là đan dược khiến ngươi toàn thân thấm át, căn bản không phải thuốc độc gì. Hai người hỏi đáp, rất nhanh đã làm rõ chuyện này. Nói cách khác, Lục Phiến Môn dùng một loại thuốc độc giả để lừa ta giúp họ điều tra vụ án.
Đúng vậy.
Nhìn vẻ mặt bất lực của Lục Tiểu Phụng, Lý Thái Hằng trong lòng có chút buồn cười. Vô Tình và Thiết Thủ bên cạnh đã nhìn nửa ngày rồi, đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Dám hỏi Lục Thiếu Hiệp, vụ án ngân phiếu giả này có manh mối gì không? Lục Tiểu Phụng nhìn hai người trước mắt, ánh mắt rất nghi hoặc. Đúng lúc này, bọn họ là người của Thần Hồi Phủ. Thì ra là danh bộ của Thần Hồi Phủ, tại hạ thất kính rồi. Điều tra mấy ngày, rất có thể liên quan đến Cực Nhạc Lâu.
Cực Nhạc Lâu?
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mấy người, Lục Tiểu Phụng đắc ý cười một tiếng. Lý Thái Hằng tuy biết sự tồn tại của Cực Nhạc Lâu, nhưng cũng không tiện biểu lộ ở đây, chỉ có thể cùng Vô Tình và Thiết Thủ giả vờ vẻ mặt nghi hoặc. Cực Nhạc Lâu này là động ăn chơi lớn nhất ở Lạc Dương phủ, cũng là sòng bạc lớn nhất Lạc Dương phủ, nhưng ta còn chưa đi bao giờ. Thế nào, mấy vị có muốn cùng đi mở mang tầm mắt không? Đối mặt với lời mời của Lục Tiểu Phụng, Lý Thái Hằng rất do dự. Cực Nhạc Lâu này không có quan hệ gì với mình, nếu thật sự đi, với tính cách của Lục Tiểu Phụng, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn. Bản thân mình đã không hợp với Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Ý Liễu lâu rồi, nếu lại đắc tội Cực Nhạc Lâu. Nhưng vừa nghĩ đến thế lực phía sau Cực Nhạc Lâu và khối tài sản khổng lồ đó, Lý Thái Hằng trong lòng lại có chút do dự. Cơ quan thuật của mình quá tốn tiền, hơn nữa mình còn muốn chế tạo Mặc Gia Thiên Chi Tứ Linh Cơ Quan Thú, chi phí đó quả thực là một con số thiên văn. Phải biết rằng, ngay cả Mặc Gia cũng đã tốn bao nhiêu đời nhân lực và tài lực mới chế tạo ra Thiên Chi Tứ Linh Cơ Quan Thú. Nếu mình không tìm cách khác, căn bản không thể thành công. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng nhìn Lục Tiểu Phụng. Nếu Lục Minh đã mời, tại hạ sẽ đi xem một chút.
Được, vậy tối nay chúng ta gặp nhau ở bãi Tha Ma ngoài thành.
Nói xong, Lục Tiểu Phụng thân hình lóe lên, liền biến mất trong phòng. Nhìn Lục Tiểu Phụng biến mất, Vô Tình và Thiết Thủ nhìn nhau, đều xin cáo từ. Lý Thái Hằng cũng không giữ lại, tất cả sự thật tối nay sẽ được biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào, trăng đã treo cao trên bầu trời. Toàn bộ Lạc Dương phủ đều chìm vào tĩnh lặng. Đột nhiên, mấy bóng người nhảy vọt lên, bay lượn trên mái nhà. Chỉ trong chốc lát, mấy bóng người này đã xuất hiện trong bãi Tha Ma ngoại ô. Lý huynh, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Một giọng nói vang lên trong bóng tối, Lục Tiểu Phụng từ trên ngọn cây nhảy xuống. Thân ảnh hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không có chút tiếng động nào khi chạm đất. Có thể thấy khinh công cao đến mức nào. Nhìn bãi Tha Ma trước mắt, Lý Thái Hằng khẽ cau mày. "Lục Tiểu Phụng, nhanh lên đường đi." Có lẽ trong đội có Vô Tình là nữ tử, Lục Tiểu Phụng cũng không nói nhiều. Thân hình hắn lóe lên, vén một đống cỏ, hai cố quan tài đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Vô Tình nhìn thấy cảnh này, không khỏi khẽ cau mày. Bản thân đến bãi Tha Ma đã khiến nàng không chịu nổi rồi, bây giờ lại còn phải nắm quan tài. Lý Thái Hằng nhìn thấy hai cố quan tài, trong lòng thầm nói quả nhiên. "Lục huynh, chúng ta sẽ không phải nằm vào quan tài chứ?" Tiếng của Thiết Thủ vang lên. "Đúng vậy, chính là nằm vào quan tài. Thời gian gấp rút, đừng do dự nữa, người của Cực Nhạc Lâu sắp đến rồi." Vừa dứt lời, Lục Tiểu Phụng liền kéo Thiết Thủ đi về phía một cố quan tài. Còn chưa đợi Lý Thái Hằng phản ứng, Lục Tiểu Phụng đã mang Thiết Thủ nằm vào quan tài. Lý Thái Hằng nhìn cảnh này, không khỏi nhìn Vô Tình một cái, ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng. "Vô Tình cô nương xin mời trước." Lục Tiểu Phụng này, không biết có phải cố ý hay không, bốn người lại sắp xếp hai cố quan tài, mà mỗi cố quan tài chỉ có thể chứa hai người. Thật là, Vô Tình mặt không biểu cảm nhìn Lý Thái Hằng một cái. Tâm thuật của mình có thể đọc được suy nghĩ của rất nhiều người, chưa từng thất bại, nhưng đối với Lý Thái Hằng lại thất bại. Rất lâu sau, Vô Tình quay người đi về phía quan tài. Thiết Thủ bên cạnh lúc này có chút không nằm yên được nữa. "Lục Minh, ngươi có ý gì?" Truyền âm nhập mật phát động, Lục Tiểu Phụng lập tức hiểu ý không có ý gì cả, thời gian gấp rút, chỉ có thể sắp xếp hai cố quan tài. Hơn nữa, Thiết Thủ huynh đệ, Vô Tình cô nương tuổi cũng không còn nhỏ, cũng rất hợp với Lý huynh của ta. Ta đây gọi là thành toàn cho người khác. Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng và Thiết Thủ đột nhiên dùng mình. Một ánh mắt dường như đang nhìn chằm chằm vào họ. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Vô Tình lạnh lẽo như huyền băng ngàn năm. Thiết Thủ thầm nói một tiếng không hay, Lục Tiểu Phụng này miệng không có cái chốt nào cả. Tâm thuật của Vô Tình chắc chắn đã đọc được suy nghĩ của Lục Tiểu Phụng. Trong lòng thầm kêu khổ, đúng lúc này, từng tiếng động nhẹ truyền đến từ xa. Vẻ mặt Lý Thái Hằng thay đổi, Phượng Vũ Lục Huyễn trong nháy mắt vận chuyển, thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh quan tài. Vô Tình vẻ mặt thay đổi, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy eo thắt lại, hoa mắt. Rầm. Một tiếng động nhẹ, nàng đã cùng Lý Thái Hằng nằm vào quan tài. Khẽ búng ngón tay, nến hương đã đứng sẵn bên cạnh trong nháy mắt được thắp sáng. Đóng nắp quan tài lại, Lý Thái Hằng và Vô Tình nằm cạnh nhau. "Vừa rồi đắc tội rồi, Vô Tình cô nương." Sau một khoảng im lặng. "Không sao." Vô Tình khẽ đáp lời. Nếu không phải trong môi trường yên tĩnh như vậy, Lý Thái Hằng thật sự không chắc có thể nghe thấy. Đúng lúc này, rầm, rầm. Mấy tiếng động nhẹ truyền đến tai mấy người. "Bên ngoài đang làm gì vậy?" "Chắc là đóng đinh quan tài, chuẩn bị khởi hành." Vừa dứt lời, một cảm giác mất trọng lượng truyền đến. Trong quan tài, Lý Thái Hằng không cảm thấy chút sóc này nào. Trong lòng thầm nói cao thủ, có thể trong rừng cây, trên mặt đất gồ ghề như vậy, nhấc cả cố quan tài lên. Đi nhanh như bay, trong quan tài lại không có chút cảm giác sóc này nào, mấy người này nhìn qua liền biết là cao thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Một tiếng động nhẹ, nắp quan tài đột nhiên được mở ra. Một luồng ánh sáng chiếu vào mặt Lý Thái Hằng và những người khác. "Hoan nghênh các vị quý khách đến Cực Nhạc Lâu, chúc các vị quý khách thăng quan phát tài." Một tiếng hô đồng thanh vang lên bên cạnh. Lý Thái Hằng và những người khác nhìn nhau, đều đứng dậy. "Các vị khách quan, xin hãy đeo mặt nạ." Lý Thái Hằng mấy người cũng không do dự, lần lượt đeo mặt nạ trước mắt lên. mấy vị quý khách, mời. Bước chân khẽ di chuyển, vượt qua một cánh cửa, trong nháy mắt mấy người mắt sáng lên. Toàn bộ tầng 1, rất nhiều người trong giang hồ ngồi rải rác trong đó. Đại, đại, đại. Đặt cược xong, mở. Một tiếng ồn ào vang lên bên tai, toàn bộ tầng 1 rộng đến trăm trượng vuông. Lý Thái Hằng liếc mắt một cái, liền phát hiện trong sòng bạc có mấy chục loại trò chơi. Cuối cùng cũng đến rồi, nơi này không đánh mấy ván đều không thiện. Mấy vị chúng ta chia nhau hành động, thiết minh chúng ta đi. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy động ăn chơi náo nhiệt như vậy, lập tức kéo thiết thủ chạy vào trong. Lý Thái Hằng nhìn vô tình một cái, phát hiện đối phương vẫn đang chú ý tình hình trong sòng bạc. Vô tình cô đương, đôi khi điều tra án phải tham gia vào đó. Sòng bạc này lớn như vậy, vừa hay Lý Mộ thiếu chút lộ phí, tối nay vừa hay đại sát tứ phương, không sợ người đứng sau Cực Nhạc lâu không ra mặt. Vô tình quay đầu nhìn vẻ tự tin của Lý Thái Hằng, trong lòng không khỏi cầm nhín. Lý Thái Hằng này trong thông tin của triều đình, tuy võ công và y thuật đều rất tốt, nhưng chưa từng nghe nói hắn biết đánh bạc. Lý Thần Y Điệp, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, chúng ta vẫn nên điều tra án thì hơn. Vô tình cô nương nói không sai, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, nhưng người thua là bọn họ. Ngươi nói nếu ta thắng cả Cực Nhạc lâu, người đứng sau còn có thể ngồi yên sao? Nhìn ánh mắt câm nín của Vô Tình, Lý Thái Hằng không khỏi khẽ cười, nhấc chân liền đi về phía bàn đánh bạc. Vô Tình do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo. Đặt cược xong, đặt cược xong. 3, 2, 1, lớn. Lại thua rồi, thật là, liên tục ra 3 bàn lớn, sao vẫn ra lớn? Bên hai tràn ngập tiếng oán trách của những người đánh bạc, Lý Thái Hằng không khỏi khẽ cười. Đúng lúc này, đặt cược đi, đặt cược đi. Lý Thái Hằng nhìn cảnh tượng đặt cược trước mắt, trong lòng khẽ động. Cờ bạc thuật, 100 điểm nhân quả, trong đó bao gồm tất cả các loại cờ bạc từ cổ chí kim, người đánh bạc tiếp theo chính là ngươi. Nhìn các lựa chọn đổi trong hệ thống, Lý Thái Hằng trong lòng không có chút dao động nào. Trong toàn bộ hệ thống, bất kỳ lựa chọn nào không liên quan đến siêu phàm lực đều là những thứ rất rẻ. Lý Thái Hằng cũng không do dự, trong lòng hắn khẽ động, trong nháy mắt một luồng thông tin hiện lên trong đầu hắn. Cảm nhận được kiến thức cờ bạc trong đầu, Lý Thái Hằng quả thực mở rộng tầm mắt. Cờ bạc không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, trong đó còn liên quan đến tâm lý học, vi biểu cảm học, toán học, trí nhớ siêu phàm và các kiến thức khác. Sau khi đổi xong, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy bất kỳ ý nghĩ và hành động nào của bất kỳ ai trên bàn đánh bạc đều không thể thoát khỏi mắt hắn. Cảm nhận được uy lực như vậy, vung tay lên, một thỏi vàng 100 lạng liền xuất hiện trong tay hắn. Thỏi vàng trong tay vừa đặt xuống, liền đặt vào ô nhỏ. Vừa rồi đều ra mấy ván lớn rồi, lần này ngươi đặt nhỏ, có chắc chắn không? Vô Tình nhìn thấy Lý Thái Hằng đặt 100 lạng vàng, trong lòng hơi kinh ngạc. 100 lạng vàng đổi thành bạc trắng thì là 1000 lạng. 1000 lạng này đủ để một gia đình bình thường sống vô tư vài đời rồi. Lý Thái Hằng này ra tay thật hào phóng. Vô Tình cô nương yên tâm đi, theo ta đặt cược, đảm bảo ngươi sẽ trở thành tiểu phú bà. Vô Tình mặt hơi đỏ, Lý Thái Hằng này nói chuyện sao lại không đứng đắn như vậy? Nhưng để bày tỏ sự ủng hộ của mình, Vô Tình quay tay liền đặt 10 lạng bạc. Nhìn Vô Tình đặt cược, Lý Thái Hằng cũng không nghĩ nhiều. Đặt cược xong, đặt cược xong. Ngay khi nhà cái sắp mở, một luồng sức mạnh di chuyển trong cái chén lắc xí ngầu. Lý Thái Hằng cảm nhận được tất cả những điều này, khẽ cười. Rầm. Một tiếng động nhẹ, cái chén lắc xí ngầu đang lắc lư đã rơi xuống mặt bàn. Đặt cược xong, 3, 2, 1. Ngay khi nhà cái sắp mở, Lý Thái Hằng ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Một đạo chỉ lực vô hình bùng phát trong chén lắc xí ngầu, khiến con xúc sắc vốn là 666 trong nháy mắt biến thành 111. Chén lát xí ngầu của Cực Nhạc lâu đều là loại đặc chế. Trong thế giới tổng võ, những sòng bạc có chút bối cảnh, để tránh cao thủ võ lâm gian lận, đều sẽ sử dụng gỗ thanh thạch để làm bàn cờ và chén lát xí ngầu. Gỗ thanh thạch này, đúng như tên gọi, cứng như đá, có tác dụng cách ly chân khí của người trong võ lâm. Nhà cái đó đã chế tạo cơ quan trong chén lát xí ngầu, nên có thể dùng sức lực hoặc chân khí của bản thân để khuấy động con xúc sắc trong chén lát xí ngầu, để đạt được số điểm mình muốn. Nhưng Lý Thái Hằng không sử dụng chân khí, mà sử dụng Tam Long Hội trong cờ bạc thuật. Đúng vậy, chính là một trong thập đại bạo tẩu thuật của Đồ Thần Long Tứ trong kiếp trước. Mở. Theo một tiếng quát lớn, chén lát xí ngầu rời khỏi mặt bàn. Điểm số theo đó xuất hiện. Nhỏ, lại là nhỏ, cuối cùng cũng đến lượt nhỏ rồi. Ha ha ha, ta không kiên trì sai, lại là nhỏ. Ta đã nói rồi, không thể ra lớn nữa đâu. Tiếng phấn khích vang lên bên tai, Lý Thái Hằng khẽ cười. 100 lạng vàng biến thành 200 lạng vàng. Vô Tình đứng bên cạnh quan sát rất lâu, đối với việc nhà cái gian lận, nàng có tâm thuật tự nhiên biết. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Thái Hằng làm sao lại thắng được. Rõ ràng đối phương đã đổi điểm số thành lớn, kết quả lại ra nhỏ. Không chỉ Vô Tình, ngay cả người ngồi cái cũng sắc mặt thay đổi, không hiểu rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Nhưng họ không thể vi phạm hợp đồng trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể lần lượt bồi thường tiền bạc. Lý Thái Hằng nết khoe miệng, cờ bạc thuật mà mình đổi quả nhiên lợi hại. Ngay cả gỗ thanh thạch có thể cách ly chân khí cũng không thể ngăn cản cờ bạc thuật của mình. Lý Thái Hằng đưa tay đẩy, 200 lạng vàng và 20 lạng bạc mà Vô Tình thắng được đều đặt vào 666. Động tác này khiến tất cả người chơi trên bàn cờ đều im lặng. Trong sòng bạc, người có thể đặt cược vào báo tử, ba con giống nhau, nếu không phải là gà mở thì cũng là cao thủ. Rất nhiều người chơi cờ bạc mười mấy năm cũng không dám đặt báo tử, dù sao xác suất này quá thấp. Lại là một tên gà mở, lại còn là một tên gà mở giàu có. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, lại không phải tiền của chúng ta. Tiếng bàn tán đột nhiên vang lên, Lý Thái Hằng lại không hề để ý khách quan ngài có chắc chắn đặt báo tử không, không thể hối hận đâu. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 63, ngàn vạn hoàng kim, đại biến ma thuật chương 63, ngàn vạn hoàng kim, đại biến ma thuật đúng vậy, ta là người luôn tin vào vận may của mình, cứ đặt báo tử 666.
Được, khách quan hào sảng, đặt cược xong. Nhà cái rất vui vẻ, tuy không biết người đàn ông trước mắt là gà mở từ đâu đến, nhưng cũng không ngăn cản mình ăn 200 lạng vàng này.
Đặt cược xong, 3, 2, 1, mở.
Ngay khi nhà cái hô mở, Lý Thái Hằng ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Một đạo sức mạnh vô hình lập tức bùng phát trong chén lắc xí ngầu. Hiện trường đột nhiên im lặng, rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ. Chỉ thấy trong chén lắc xí ngầu ba con sáu xuất hiện trước mắt mọi người.
Ba con sáu này, đây là báo tử.
Đúng vậy, chính là báo tử, nhà cái thua 36 lần.
Người đó chẳng lẽ là Lão Thiên, làm sao có thể ra ba con sáu?
Ngươi nghĩ nhiều rồi, bàn này và chén lắc xí ngầu đều làm bằng gỗ thanh thạch. Ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng không thể dùng chân khí ra lận.
Đúng vậy.
Trong nháy mắt, hiện trường vang lên một tràng tiếng kinh ngạc. Nhìn chén lắc xí ngầu trước mắt mình, nhà cái của Cực Nhạc Lâu mồ hôi lạnh chảy ròng. Người trước mặt tuyệt đối không đơn giản, lại có thể trong tình huống chén lắc xí ngầu có cơ quan ra được ba con sáu.
Nhà cái trong lòng biết Lý Thái Hằng tuyệt đối đã ra lận, nhưng mình không có bất kỳ bằng chứng nào.
Ba con sáu, báo tử ăn tất.
Giọng nói của nhà cái có chút run rẩy, ván này trực tiếp thua 7.200 lạng vàng cộng thêm 720 lạng bạc trắng.
Lý Thái Hằng nhìn vàng và bạc trắng trước mắt, nháy mắt với Vô Tình bên cạnh.
Vô Tình quay đầu không nhìn Lý Thái Hằng, nàng tự mình biết Lý Thái Hằng tuyệt đối đã gian lận, nhưng vì điều tra án, những chuyện này nàng cũng nhắm mắt làm ngơ.
Nàng ban đầu đặt 10 lạng bạc trắng, ý là ủng hộ Lý Thái Hằng,
căn bản không có ý định kiếm tiền, không ngờ chỉ trong một khắc đồng hồ đã biến thành 720 lạng bạc trắng.
Tốc độ kiếm tiền này, khó trách trong sòng bạc lại có nhiều con bạc như vậy.
Ta nói có thể giúp ngươi trở thành tiểu phú bà, còn chưa xong đâu, tiếp theo hãy xem ta.
Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng liền đặt tất cả vàng và bạc trắng trước mặt mình vào ô ba con sáu.
Cái này, người này lại đặt báo tử, chẳng lẽ là điên rồi?
Lần này thì gây bao rồi, nếu là ta, đã cầm tiền không chơi nữa rồi.
Thấy hành động của Lý Thái Hằng, hiện trường lập tức bàn tán xôn xao.
Đều nói hắn có phải điên rồi không?
Nhà cái của Cực Nhạc Lâu nhìn Lý Thái Hằng đặt cược, chán có chút mồ hôi lạnh.
Trong lòng thầm mừng Lý Thái Hằng còn tiếp tục chơi, lần này hạ quyết tâm nhất định phải khiến hắn thua sạch.
Đúng lúc này, ta cùng vị huynh đài này đặt mấy bán.
Vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Tiểu Phụng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng.
Lý Thái Hằng không hề bất ngờ,
lập tức truyền âm nhập mật.
Lục Tiểu Phụng sẽ không nhanh như vậy đã thua hết rồi chứ?
Không còn cách nào, lại không thể dùng chân khí gian lận, nhà cái của Cực Nhạc Lâu gian lận, ta có thể làm gì?
Được rồi, Lý Mỗ sẽ cùng ngươi phát tài.
Nói đi, Lý Minh, ta tò mò, gỗ thanh thạch này đều cách ly chân khí, ngươi làm sao gian lận được?
Lục Tiểu Phụng, ngươi nói gì vậy? Ta đây là vận may tốt, bản thân ta chưa bao giờ gian lận.
Lục Tiểu Phụng nghe Lý Thái Hằng truyền âm, không khỏi khoe miệng giật giật.
Nhìn Lục Tiểu Phụng đặt 100 lạng bạc trắng, nhà cái cũng không dám do dự, cầm chén lắc xí ngầu lên lắc.
Lách cách.
Tiếng xí ngầu lắc lư vang vọng trong phòng.
Không biết đã qua bao lâu.
Rầm.
Một tiếng động nhẹ, chén lắc xí ngầu đã rơi xuống bàn cờ.
Đặt cược xong, 3, 2, 1, mở.
Một tiếng quát lớn, chén lắc xí ngầu mở ra.
Trong nháy mắt, hiện trường vốn ồn ào lập tức im lặng.
Lại là ba con sáu báo tử, làm sao có thể?
Chẳng lẽ gỗ thanh thạch này là giả?
Không thể nào, hôm nay là chuyện gì vậy, lại liên tục hai ván đều ra ba con sáu.
Tiếng nói ở hiện trường đã đạt đến đỉnh điểm, Lý Thái Hằng mỉm cười,
đưa tay liền lấy lại vàng và bạc trắng.
Liếc mắt một cái, hơn 25 vạn lạng vàng, hơn 30 vạn lạng bạc trắng.
Mồ hôi lạnh của nhà cái trong nháy mắt chạy khắp toàn thân.
Lần này ta vẫn đặt báo tử.
Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng liền đặt tất cả vàng và bạc trắng trong tay vào ô ba con sáu.
Nhìn hành động của Lý Thái Hằng, những người chơi cờ bạc xung quanh đều lần lượt đặt cược.
Chỉ trong nháy mắt, ô báo tử trên bàn cờ đã được đặt đầy.
Nhà cái, bắt đầu đi.
Mồ hôi lạnh của nhà cái Cực Nhạc Lâu chảy ròng ròng trên trán.
Hắn đã không dám lắc xí ngầu nữa, hắn tự mình cũng biết,
một khi ván này mở ra, chắc chắn sẽ thua sạch bách.
Mau mở ván đi, chuyện gì vậy?
Đúng vậy, mau mở ván đi, Cực Nhạc Lâu các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, không dám chơi sao?
Chưa đầy vài hơi thở, những người chơi cờ bạc xung quanh đều lần lượt thúc giục.
Như thể Cực Nhạc Lâu đã làm chậm trễ việc kiếm tiền của họ.
Nhưng trong đó cũng không thiếu những người tinh danh, thấy tình hình không ổn, lén lút bỏ đi.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc như phú ông đến bên bàn cờ.
Các vị quý khách, thất lễ rồi.
Ván này Cực Nhạc Lâu chúng ta nhất định sẽ mở, nhưng nhà cái sẽ do ta đích thân làm, thế nào?
Lý Thái Hằng và những người khác nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng.
Người này không dễ đối phó.
Mấy người đồng thời thầm nghĩ trong lòng.
Mặc dù trong lòng có chút ngưng trọng, nhưng Lý Thái Hằng là người đã đổi cờ bạc thuật.
Trong cờ bạc thuật này không chỉ bao gồm các kỹ thuật cờ bạc của các triều đại, mà còn có tất cả các chiêu thức và năng lực của các cao thủ cờ bạc từ cổ chí kim.
Bất kể là ai, Lý Thái Hằng cũng sẽ không sợ.
Người đàn ông đối diện tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là cao thủ đại tông sư cảnh giới.
Ngay cả khi muốn gian lận, hắn cũng chỉ có thể dùng cờ bạc thuật của mình, sử dụng chân khí của mình.
Nếu so tài cờ bạc, ngay cả khi đối phương dùng chân khí, Lý Thái Hằng cũng tự tin không yếu hơn bất kỳ ai.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Thái Hằng không thay đổi.
Ta không vấn đề gì, mời.
Nhìn Lý Thái Hằng đồng ý sảng khoái như vậy, trong mắt người đàn ông trung niên rất nghiêm trọng.
Lý Thái Hằng này vừa rồi khi đánh bạc, mình đã quan sát từ xa.
Nhưng rất tiếc, không biết là do cờ bạc thuật của Lý Thái Hằng quá cao, hay là do khoảng cách quá xa,
mình lại không nhìn ra hắn gian lận như thế nào.
Làm sao có thể, phải biết rằng mình là thiên ảnh thủ trong giới cờ bạc. trong sòng bạc chưa bao giờ thua. Hắn thả tin rằng vừa rồi mình đứng quá xa, nên không nhìn rõ thủ pháp của Lý Thái Hằng. Nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, Thiên Ảnh Thủ hành lễ. Rầm. Cái chén lắc xí ngầu bay vút lên trời, Thiên Ảnh Thủ cầm lấy cái chén lắc xí ngầu, xoay tròn nhanh chóng trong không trung. Nhìn thủ pháp hoa lệ như vậy của Thiên Ảnh Thủ, những người chơi cờ bạc xung quanh trong lòng có chút hối hận. Ngay cả khi họ là gamer, họ cũng biết Thiên Ảnh Thủ trước mặt này là một cao thủ cờ bạc. Lách cách. Tiếng xí ngầu va chạm vang lên trong không trung. Những người chơi cờ bạc xung quanh đều căng thẳng, sợ rằng tiền của mình sẽ bị nhà cái thắng mất trong ván này. Chỉ có Lý Thái Hằng nhàn nhã nhìn Thiên Ảnh Thủ, thỉnh thoảng còn uống một ngụm thần tiên túy tự mang theo. Mùi rượu thần tiên túy này và mùi hương hun khói trong cực nhạc lâu hòa quyện vào nhau, khiến toàn bộ sòng bạc có một thú vị khác biệt. Nhìn Lý Thái Hằng nhàn nhã tự tại, sắc mặt Thiên Ảnh Thủ tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù hiện giờ cái chén lắc xí ngầu đang ở trong tay hắn, nhưng hắn biết, một khi đặt cái chén lắc xí ngầu xuống, đối phương chắc chắn sẽ ra lận. Nhưng bản thân hắn là cao thủ trong giới cờ bạc, tự nhiên không chịu thừa nhận mình kém hơn người khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái chén lắc xí ngầu dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người. Rầm. Một tiếng động nhẹ, cái chén lắc xí ngầu lập tức đặt xuống bàn cờ. Nhìn cái chén lắc xí ngầu trước mắt, trong chốc lát tất cả người chơi cờ bạc xung quanh bàn cờ đều chìm vào im lặng. Bởi vì, toàn bộ cái chén lắc xí ngầu đầy vết nứt, dường như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Thiên Ảnh Thủ mồ hôi đầm địa, thủ pháp lắc xí ngầu vừa rồi của mình là tuyệt kỹ độc môn của hắn. Thiên Ảnh Thủ. Đúng vậy, tên của tuyệt kỹ này cũng là biệt danh của hắn trong giới cờ bạc. Đúng như tên gọi, khi lắc xí ngầu, dường như có 1000 bàn tay vung vẩy trong không trung. Nhìn cái chén lắc xí ngầu đầy vết nứt, Lý Thái Hằng nhíu mắt. Đối phương định làm gì, mình biết rõ một một. Cái chén lắc xí ngầu này đầy vết nứt, bất kỳ lực lượng bên ngoài nào cũng có thể làm nó vỡ tan. Đối phương đã tính toán mình vừa rồi gian lận, nhưng lại không nhìn ra thủ đoạn gian lận của mình, nên dùng cách này, khiến mình biết khó mà lui. Quả nhiên, đặt cược xong, vị công tử này, nếu bây giờ hối hận, cực nhạc lâu ta có thể làm chủ, trả lại toàn bộ tiền cược của công tử không thiếu một xu. Cứ coi như mọi người kết bạn. Lý Thái Hằng nghe lời đối phương nói, trong lòng có chút buồn cười. Lại có chuyện tốt như vậy, Lục huynh nghĩ sao? Huynh đài tự mình quyết định là được. Thôi được, ta là người rất kỳ lạ, người khác muốn ta làm gì, nhưng ta cố tình không làm gì. Đa tạ ý tốt của các hạ, mở chén lắc xí ngầu đi. Nhìn Lý Thái Hằng tự tin trước mặt, Thiên Ảnh Thủ có chút không chắc chắn. Đối phương lại tự tin như vậy, nhưng hiện giờ mình không cảm nhận được bất kỳ sự bất thường nào khi gian lận. Không biết rằng, trong cuộc trò chuyện vừa rồi, ngón tay Lý Thái Hằng đã khẽ gõ nhẹ lên bàn cờ. Tam Long Hội đã được sử dụng, điểm số trong chén lắc xí ngầu đã lặng lẽ thay đổi. Thiên Ảnh Thủ đã làm cả cái chén lắc xí ngầu đầy vết nứt, nhưng lại không biết. Tam Long Hội của Lý Thái Hằng là tác động trực tiếp lên chính con xúc sắc. Tất cả lực lượng căn bản sẽ không đi qua chén lắc xí ngầu. Tốt, tốt, tốt. Nếu các hạ đã nói như vậy, vậy thì đừng trách cực nhạc lâu ta không kết bạn với ngươi. Thiên Ảnh Thủ cũng giận quá hóa cười, người này lại không biết điều như vậy. Bản thân muốn cho đối phương một bậc thang để xuống, lại không biết ơn. Mở. Một tiếng quát lớn, theo chén lắc xí ngầu mở ra, trong nháy mắt chén lắc xí ngầu nguyên bản hóa thành mảnh vụn. Chỉ thấy trong chén lắc xí ngầu, ba con sáu hiện ra trong không trung. Ba con sáu, lại thật sự là ba con sáu, phát tài rồi. Phát tài rồi, phát tài rồi, ha ha ha. Ta cứ tưởng mình sẽ thua, không ngờ lại vẫn là ba con sáu. Vị này quả là đổ thần tài thế, lại liên tục thắng ba ván. Lợi hại, thật là lợi hại. Trong nháy mắt, bàn cờ vốn có chút tiến tĩnh, lập tức bàn tán xôn xao. Sắc mặt Thiên Ảnh Thủ không biết từ lúc nào đã cứng đờ ở đó, nhìn điểm số trên bàn. Trong miệng lẩm bẩm gì đó. Không thể nào, làm sao có thể, làm sao có thể. Lý Thái Hằng và những người khác đều là người có võ công cảnh giới cực cao. Lời lẩm bẩm của Thiên Ảnh Thủ đương nhiên bị họ nghe rõ một một. Lục Tiểu Phụng bên cạnh trong lòng chấn động, mình cũng không phải chưa từng gặp cao thủ cờ bạc. Nhưng cao thủ cờ bạc như Lý Thái Hằng này, lại không nhìn ra được làm thế nào để gian lận. Mình căn bản chưa từng thấy qua, thủ đoạn gian lận thần kỳ như vậy, thật là lợi hại. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, khẽ quay đầu, chỉ thấy Vô Tình nhìn về phía mình. Không ngờ cờ bạc thuật của ngươi lại cao siêu đến vậy. Cảm nhận được truyền âm nhập mật của Vô Tình, Lý Thái Hằng trong lòng cười một tiếng. Ngay sau đó truyền âm. Đó là điều tất yếu, ta đã nói sẽ đưa ngươi trở thành tiểu phú bà, không thể thất hứa được. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng còn nháy mắt với Vô Tình. Nhìn Lý Thái Hằng không đứng đắn như vậy, Vô Tình mặt hơi đỏ. Quay đầu đi không nhìn Lý Thái Hằng nữa. Nhìn Vô Tình quay đầu đi, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ cười, cũng không để ý nhìn Thiên Ảnh Thủ vẫn còn đang ngẩn ngơ. Các hạ, ta đã đặt 259.200 lạng vàng và hơn 30.000 lạng bạc trắng. Xin các hạ, hãy lấy tiền thắng của tại hạ ra đi. Lời của Lý Thái Hằng vang lên trong sòng bạc. Ván này, trực tiếp thắng hơn 9 triệu lạng vàng và hơn 1 triệu lạng bạc trắng. Cực nhạc lâu dù có lấy ra được, cũng nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề. Nếu họ không muốn lấy ra, sẽ có một trận đại chiến. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh Thiên Ảnh Thủ. Đồ phế vật, còn không mau lui xuống. Thiên Ảnh Thủ toàn thân run lên, không dám phản bác, vội vàng lui xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Thái Hằng mắt sáng lên, người trước mắt này lại là cao thủ tông sư cảnh giới. Cực nhạc lâu các ngươi có ý gì, không dám chơi sao? Đúng vậy, mau bồi thường tiền đi. Trong chốc lát, không cần Lý Thái Hằng thích bác, những người chơi cờ bạc xung quanh tự nhiên đòi nợ cực nhạc lâu. Cũng phải, những người đến cực nhạc lâu chơi đều là phú thương, đến đây đều tìm chút kích thích, làm sao có thể sợ cực nhạc lâu? Chỉ thấy người đàn ông trung niên đeo mặt nạ này chắp tay hướng về bốn phía. Các vị, tại hạ là cực nhạc lâu chủ cực nhạc. Tiền thắng của các vị quý khách, cực nhạc lâu ta tự nhiên sẽ không quỵt nợ, xin các vị quý khách cầm mã bài đến quầy đổi lấy ngân phiếu. Mời. Chỉ trong hai câu nói, rất nhiều người chơi cờ bạc đều cầm mã bài trong tay đi đến quầy đổi lấy ngân phiếu. Lý Thái Hằng và những người khác ngồi yên không động đậy, nhìn Cực Nhạc lâu chủ trước mặt. Ta không cần ngân phiếu, ta muốn bằng bạc. Sắc mặt Cực Nhạc lâu chủ cứng đờ, đây là lần đầu tiên thấy có người đòi vàng bạc thật. Vị quý khách này hơn 9 triệu lạng vàng và hơn 1 triệu lạng bạc trắng. Không phải số nhỏ gì, dù Cực Nhạc lâu ta có lấy ra được, số lượng lớn như vậy ngươi cũng không mang đi được đâu. Nhìn vẻ mặt ta vì ngươi mà tốt của Cực Nhạc lâu chủ, Lý Thái Hằng khẽ cười. Cực Nhạc lâu chủ, các hạ cứ việc lấy vàng bạc thật của ta ra. Nếu ta không mang đi được, tuyệt đối không lấy một phần một hào, nếu ta có khả năng mang đi được, thì số vàng bạc thật này tại hạ sẽ nhận. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt chắc chắn, sắc mặt Cực Nhạc lâu chủ biến đổi liên tục. Rất lâu sau, cuối cùng vẫn là sự tự tin chiếm ưu thế. Đúng lúc này, những người chơi cờ bạc đổi ngân phiếu đều lần lượt quay lại, nhìn Lý Thái Hằng và Cực Nhạc lâu chủ đang giằng co. Mọi người đều chờ xem kịch hay. Được, nếu các hạ đã nói như vậy, vậy Cực Nhạc lâu ta sẽ phụng bồi đến cùng. Người đâu? Một tiếng quát lớn, chỉ thấy từng tên đại hán trong nháy mắt xuất hiện trong sòng bạc. Nhìn những đại hán trước mắt, Lục Tiểu Phụng bên cạnh khẽ cau mày. Ngay sau đó truyền âm nhập mật. Lý Minh, mười mấy tên đại hán này, nếu ta không nhìn lầm thì là Côn Luân Ô. Hơn nữa tuyệt đối đã luyện kim trung cháo và thiết bố sang một loại công pháp luyện cứng. Cảm nhận được truyền âm của Lục Tiểu Phụng, Lý Thái Hằng khẽ gật đầu, tỏ ý mình biết. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ tầng 1 của Cực Nhạc lâu đều được trải đầy vàng và bạc trắng. Nhìn những thùng vàng và bạc trắng trên mặt đất, Cực Nhạc lâu chủ trong lòng rất đắc ý, số vàng và bạc trắng nhiều như vậy nặng đến hàng triệu cân. Ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng đừng hòng mang đi, đặc biệt là những thỏi vàng và thỏi bạc bên trong. Căn bản không có cách nào bắt đầu. Cực Nhạc lâu lại giàu có như vậy, sau này chúng ta có thể yên tâm đến đây chơi. Giàu có như vậy, không sợ họ bị nợ sao? Cũng phải, ngày mai ta sẽ gọi thêm một hai người bạn đến, nhất định phải đại sát tứ phương. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Cực Nhạc lâu chủ trong lòng rất đắc ý không ngờ, một hành động vô ý lại có thể khiến những người chơi cờ bạc xung quanh tăng thêm tự tin. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 64, Kim Cương Phụ Lục, Bát Âm Xuyên Tâm. Chương 64, Kim Cương Phụ Lục, Bát Âm Xuyên Tâm. Các vị, Cực Nhạc lâu ta ra đại nghiệp đại, nói bao nhiêu là bấy nhiêu, nhất định sẽ không có nghi ngờ bị nợ. Các hạ, ta đã theo đúng hẹn, lấy ra hơn 9 triệu lạng vàng và bạc trắng này. Xin các hạ tuân thủ lời hứa. Nhìn Cực Nhạc lâu chủ vẻ mặt tự tin và vô tình cùng những người khác ánh mắt lấp lánh. Lý Thái Hằng khẽ cười, đột nhiên quay đầu nháy mắt với Vô Tình. Nhìn ta này. Câu nói này không có bất kỳ truyền âm nào, khiến mặt Vô Tình lập tức hơi đỏ. Lục Tiểu Phụng đứng bên cạnh nhìn thấy, vẻ mặt đống nhiên hiểu ra, thiết thủ cao mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Lý Thái Hằng lập tức bước lên một bước, nhìn quanh, nhìn những người đều đang nhìn mình. Hắn khẽ cười, nhìn Cực Nhạc lâu chủ tự tin đối diện. Ta đương nhiên phải mang số vàng bạc này đi, phiền Cực Nhạc lâu chủ cho ta mượn một tấm vải đỏ. Cực Nhạc lâu chủ cao mày, người này lại đang giở trò gì? Chẳng lẽ thật sự có thể trước mặt nhiều người như vậy mà mang đi hơn 9 triệu lạng vàng và bạc trắng sao? Nghĩ đến đây, Cực Nhạc lâu chủ thầm lắc đầu. Người đâu, mang vải đỏ cho vị quý khách này. Chưa đầy vài hơi thở, một tấm vải đỏ đã được đưa đến tay Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng cũng không do dự, nhận lấy tấm vải đỏ. Ngay cả chân khí giá y của bản thân cũng không động, vung tay lên. Xoẹt. Một tiếng động nhẹ, tấm vải đỏ mở ra, che phủ tất cả vàng bạc trên mặt đất. Nhìn động tác như vậy của Lý Thái Hằng, những người xung quanh đều vẻ mặt nghi hoặc. Ngay cả Lục Tiểu Phụng và những người khác cũng thầm thắc mắc. Trong số đông người có một công tử tuấn tú ẩn mình trong đám đông. Bên cạnh hắn có một người hầu. Công tử, người đó đã dùng vải đỏ che phủ toàn bộ vàng bạc. Một tiếng truyền âm nhập mật vang lên bên tai công tử này. Nhìn kỹ lại, công tử này tuy tuấn tú phi phàm, nhưng ánh mắt ngây dại, không có chút thần thái nào. Nếu ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đoán ra thân phận của hắn. Đó chính là Hoa Mãn Lâu, thất công tử của Hoa Gia Giang Nam. Chúng ta hãy xem thủ đoạn của vị Lý Thần Y Liền này đi. Bản thân Hoa Mãn Lâu đang điều tra vụ án ngân phiếu giả, cũng đã điều tra đến Cực Nhạc lâu, nhưng lại không ngờ sẽ gặp Lý Thái Hằng và những người khác, cho nên hắn ẩn mình trong đám đông, tính quan kỳ biến. Hoa gia của họ là hoàng thương, chủ yếu kinh doanh bất động sản và ngân hàng. Được đương kim bệ hạ tin tưởng sâu sắc, nay xảy ra vụ án ngân phiếu giả, Hoa gia cũng là người lo lắng nhất. Nhìn vàng bạc đã bị vải đỏ che phủ trong sòng bạc, hắn đang làm gì vậy? Không biết, muốn lấy bằng bạc, trực tiếp lấy ngân phiếu là được rồi, lại còn tốn công như vậy. Cũng phải, cầm ngân phiếu tiện tay hơn nhiều, cứ phải cầm bằng bạc, không biết người này nghĩ gì. Người này cờ bạc thuật cao siêu, sao đầu óc lại không xoay chuyển được vậy? Nghe tiếng bàn tán bên hai, Lý Thái Hằng khỏe miệng giật giật. Những người này thật không có kiến thức. Trong lòng cảm thán một câu. Cực Nhạc lâu chủ, tại hạ sắp ra tay rồi, các hạ đừng đau lòng nhé. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt tự tin, Cực Nhạc lâu chủ nhìn cảnh tượng trong sòng bạc. Mặc dù trong lòng có một tia bất an, nhưng hắn tuyệt đối không tin trên đời này có người có bản lĩnh như vậy. Có thể mang đi hơn 9 triệu lạng vàng và bạc trắng này ngay dưới mắt hắn. Mời. Một tiếng quát nhẹ, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Nhìn vàng bạc bị vải đỏ che phủ trước mắt. Lý Thái Hằng ngồi xổm xuống, đặt tay lên vàng bạc bị vải đỏ che phủ. Ngay khi sự chú ý của mọi người đều hướng về Lý Thái Hằng và vàng bạc trước mặt hắn, Lý Thái Hằng đột nhiên quay đầu nhìn Vô Tình, nháy mắt một cái, lập tức quay đầu lại. Mặt Vô Tình lập tức đỏ bừng. Nhìn bóng lưng Lý Thái Hằng, Vô Tình trong lòng thầm mắng một câu: Lý Thần Y Liền này thật không đứng đắn. Thái thượng lão quân cấp như luật lệ, thu. Chỉ thấy Lý Thái Hằng lẩm bẩm trong miệng. Trong sòng bạc, những người có võ công đều có thể nghe thấy hắn nói gì. Cực Nhạc lâu chủ vừa định cười nhạo Lý Thái Hằng là thần côn, liền thấy giây tiếp theo, tấm vải đỏ trong sòng bạc đột nhiên xẹp xuống. Sắc mặt Cực Nhạc lâu chủ đại biến, mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm. Một tên côn luân nô của Cực Nhạc lâu lập tức tiến lên vén tấm vải đỏ lên. Xoẹt. Làm sao có thể, hơn 10 triệu lạng vàng và bạc trắng này lại biến mất không thấy tăm hơi? Làm sao có thể, chỉ trong nháy mắt đã biến mất rồi? Tấm vải đỏ lập tức xẹp xuống, chuyện gì vậy? Vậy vàng bạc đâu, rốt cuộc đặt ở đâu rồi? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Trong nháy mắt, những người vốn đang xem kịch vui lập tức bàn tán xôn xao. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy, quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Lần này đến Cực Nhạc lâu không chỉ thắng tiền, mà còn thấy được kỳ tích như vậy, thật không hưởng công chuyến đi này. Đừng nói là mọi người, ngay cả Lục Tiểu Phụng và những người đi cùng Lý Thái Hằng cũng không tin vào mắt mình. Số vàng bạc nhiều như vậy, nặng đến hàng triệu cân, lại trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Thật sự khiến người ta không khỏi kinh ngạc và hiếu kỳ. Cực Nhạc lâu chủ lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc. Hắn không dám tin, liên tục vén tấm vải đỏ lên, rồi đi vòng quanh sòng bạc. Hơn 10 triệu lạng vàng bạc cứ thế biến mất. Đây là muốn lấy mạng hắn mà. Lý Thái Hằng vỗ vỗ tay, đứng dậy, nhìn cảnh tượng bàn tán xôn xao trong sòng bạc. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Mình chẳng qua là thu tất cả vàng bạc vào trong túi thôn vệ của mình mà thôi. Những người này lại hiếu kỳ như vậy. Nhưng thủ đoạn này, Lý Thái Hằng vẫn không thể nói ra trước mặt mọi người. Dù sao người thường vô tội, mang ngọc có tội, tu vi cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp. Đợi đến một ngày, đạt đến cảnh giới phá toái hư không, mình phô diễn thủ đoạn là gì, cũng không sợ bị người khác thèm muốn. Đồng thời, ngay sau khi vàng bạc biến mất, sắc mặt Cực Nhạc lâu chủ rất đặc sắc, tuy đeo mặt nạ, nhưng Lý Thái Hằng có thể tưởng tượng được sắc mặt hắn khó coi đến mức nào. Làm sao có thể, hàng triệu cân vàng bạc, làm sao có thể biến mất? Cực Nhạc lâu chủ tìm kiếm khắp nơi trên mặt đất, nhưng rất tiếc không có chút manh mối nào. Lục Tiểu Phụng và những người đi cùng trong lòng chấn động không thôi. Dù sao họ tận mắt chứng kiến hàng triệu cân vàng bạc biến mất không còn gì. Thủ đoạn như vậy quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. E rằng ngay cả Lục Địa chân nhân đến cũng tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Ngươi, là ngươi, ngươi đã giấu vàng bạc đi đâu rồi? Đúng lúc này, Cực Nhạc lâu chủ mặt dữ tợn, quay đầu nhìn Lý Thái Hằng và những người khác. Nhìn Cực Nhạc lâu chủ có chút điên cuồng, Lý Thái Hằng khẽ cười. Các hạ, xem ra ván cược này tại hạ thắng rồi, vàng bạc ta xin nhận. Nhìn Lý Thái Hằng nói nhẹ nhàng, Cực Nhạc lâu chủ trong lòng vừa kinh vừa giận. Kinh ngạc là Lý Thái Hằng lại có thủ đoạn như vậy, có thể làm hàng triệu cân vàng bạc biến mất ngay dưới mắt hắn. Tức giận là Lý Thái Hằng này lại không coi Cực Nhạc lâu ra gì. Hơn 10 triệu lạng vàng và hơn 1 triệu lạng bạc trắng đó là 80 số tiền lưu động hiện tại của Cực Nhạc lâu. Nếu hôm nay thật sự bị Lý Thái Hằng mang đi, mình làm sao giao phó với cấp trên? Cực Nhạc lâu chủ dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên hàn quang, trong lòng dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Hô, các vị, hôm nay Cực Nhạc lâu đóng cửa sớm, tại hạ có chút việc quan trọng cần xử lý. Xin lỗi rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy xung quanh không biết từ lúc nào đã bị bao vây. Có ý gì, muốn ăn cướp sao? Cực Nhạc lâu các ngươi không dám chơi sao? Đúng vậy, ngươi biết ta là ai không, lại dám làm chuyện như vậy? Trong nháy mắt, sòng bạc vốn có chút yên tĩnh lập tức ồn ào lên. Trong mắt Cực Nhạc lâu chủ lóe lên hàn quang, nhưng cũng không thể giết chết tất cả mọi người ở hiện trường. Dù sao những người đến Cực Nhạc lâu chơi, không phải là phú thương giàu có, thì cũng là người có thân phận địa vị. Các vị quý khách nói đùa rồi, hôm nay ngoài người đánh cược với ta, tất cả những người khác đều có thể đi. Các vị, mời. Chữ mời cuối cùng đặc biệt vang dội, khiến hai mọi người ù đi. Chốc lát sau, ánh mắt mọi người nhìn Cực Nhạc lâu chủ có chút sợ hãi. Lại không ngờ, hắn lại là một cao thủ võ lâm. Mọi người không dám do dự, đều cất chặt ngân phiếu của mình vào túi, rồi cùng những người do Cực Nhạc lâu sắp xếp biến mất trong sòng bạc. Theo sự rút lui của mọi người, toàn bộ Cực Nhạc lâu chỉ còn lại Lý Thái Hằng mấy người và những tên tay sai của Cực Nhạc lâu. Nhìn những người trước mắt, Lý Thái Hằng, Thiết Thủ, Lục Tiểu Phụng và Vô Tình đứng sóng vai. Cực Nhạc lâu chủ có ý gì, chẳng lẽ muốn ăn cướp sao? Nghe lời Lý Thái Hằng, Cực Nhạc lâu chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ, Lý Thái Hằng, ngươi đừng quá cuồng vọng, Cực Nhạc lâu ta có hàng trăm sát thủ. Hôm nay ngươi chỉ cần giao ra số vàng bạc vừa rồi, bổn lâu chủ tâm tính tốt, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì hừ. Nghe lời Cực Nhạc lâu chủ, Lý Thái Hằng khẽ cười, dường như không hề để ý đến lời đe dọa của hắn. Thật sao, lâu chủ đây là coi mấy người chúng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Nếu thật sự giao ra vàng bạc, chúng ta còn mạng sống sao? Hơn nữa, số vàng bạc này đều là do ta tự mình thắng được, dựa vào cái gì mà giao lại cho ngươi? Cực Nhạc lâu chủ giận quá hóa cười. Ha ha ha, Lý Thái Hằng, ngươi vẫn cuồng vọng như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi giết mấy tên sát thủ không ra gì của Thanh Y Diệp lâu là có thể đối đầu với ta. Ngươi từ ngày đầu tiên đến Lạc Dương phủ, chúng ta đã biết rồi. Vốn dĩ ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng rất tiếc, ngươi tự mình đưa thân đến cửa. Vậy thì đừng trách bổn tọa. Nhìn Cực Nhạc lâu chủ kiêu ngạo như vậy, Lục Tiểu Phụng mắt đảo một vòng. Lý Minh, hay là chúng ta đưa cho hắn một phần bằng bạc? Xung quanh người quá đông, chúng ta căn bản không đối phó nổi. Lý Thái Hằng quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng, trong lòng rất căm nín. Lục Tiểu Phụng này sao lại rất xích vào thời điểm quan trọng, làm tăng khí thế của người khác, làm giảm uy phong của mình. Lục Minh, ngươi không biết nói chuyện, phiền ngươi đừng nói chuyện được không? Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng không hiểu sao, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh. Ha ha ha, Lý Thái Hằng, ta thấy bạn của ngươi nói rất có lý. Chỉ cần ngươi giao ra vàng bạc, bổn tọa có thể hứa tha cho ngươi một mạng. Nhìn Cực Nhạc Lâu chủ đắc ý vô cùng, Lý Thái Hằng liếc mắt khinh bỉ. Bớt nói nhảm đi, có chiêu gì thì cứ dùng ra hết. Để ta xem Cực Nhạc Lâu và Thanh Ý Lìa Lâu có gì khác biệt. Vừa dứt lời, Lý Thái Hằng vung tay lên, một cây cổ cầm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi xuống, đặt cây Thiên Ma cầm trong tay lên hai đầu gối. Nhìn cây cổ cầm đột nhiên xuất hiện của Lý Thái Hằng, đồng tử Cực Nhạc Lâu chủ co rụt lại. Vừa rồi mình căn bản không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, cây cổ cầm này đã xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Không chỉ Cực Nhạc Lâu chủ, ngay cả Lục Tiểu Phụng và những người khác cũng chấn động không thôi. Vàng bạc vừa rồi biến mất, còn có một lớp vải đỏ che phủ. Mặc dù họ rất ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng có một lớp vải đỏ che phủ, tưởng là trò ảo thuật gì đó. Nhưng cây cổ cầm mà Lý Thái Hằng vừa biến ra, lại không có chút che đậy nào. Cứ thế đột ngột xuất hiện, làm sao mọi người không kinh hãi? Cực Nhạc Lâu chủ trong lòng trùng xuống, Lý Thái Hằng này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Giả thân giả quỷ, Lý Thái Hằng, hôm nay bổn tọa sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Lên cho ta. Một tiếng quát nhẹ, mấy chục sát thủ của Cực Nhạc Lâu xung quanh cũng không lại gần. Đưa tay ra sau lưng, chỉ thấy mấy chục cây nỏ mạnh mẽ đều nhắm vào Lý Thái Hằng và những người khác. Ánh mắt vô tình và thiết thủ thay đổi. Đây là quân Trung Phá Cương Nỗ, làm sao có thể? Đây là cấm khí trong quân. Cực Nhạc Lâu các ngươi làm sao có được? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vô tình và thiết thủ, Cực Nhạc Lâu chủ cười lớn ba tiếng. Ha ha ha, quân Trung Phá Cương Nỗ thì sao? Thế lực của Cực Nhạc Lâu căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Nhìn Cực Nhạc Lâu chủ kiêu ngạo đến cực điểm, vô tình và thiết thủ trong lòng trùng xuống. Hắn lập tức truyền âm cho Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng. Phá Cương Nỗ này chuyên phá chân khí hộ thể của võ giả. Đây vốn là cấm khí trong quân, không biết Cực Nhạc Lâu từ đâu mà có được. Chúng ta hôm nay e rằng sẽ chôn thân ở đây. Nhìn vô tình và thiết thủ với giọng điệu có chút tuyệt vọng, Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng cau mày. Phá Cương Nỗ, họ cũng từng nghe nói qua. Nó có thể phá vỡ chân khí hộ thể của cao thủ tông sư cảnh giới. Là lợi khí trong quân đội của Đại Minh vương triều, cũng là một trong những thủ đoạn giúp quân đội Đại Minh trấn áp giang hồ. Phá Cương Nỗ này lại bị Cực Nhạc Lâu có được, có phải trong quân có phản đồ không? Lý Thái Hằng trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, lập tức nghĩ đến khả năng này. Vô tình và thiết thủ nhìn nhau, trong lòng dần chìm xuống. Không ngờ một Cực Nhạc Lâu nhỏ bé lại liên quan đến cấm khí quân sự. Vụ án này không dễ điều tra đâu. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng mấy người vẫn tập trung tinh thần nhìn mấy chục cung thủ xung quanh. Lý Thái Hằng nhìn quanh, trong lòng lập tức có tính toán. Trong mắt hắn lóe lên thần quang, một màn hình ánh sáng chỉ có Lý Thái Hằng mới có thể nhìn thấy xuất hiện trước mắt hắn. Kim Cương Phủ, 1000 điểm nhân quả, ở một thế giới tu tiên lớn nào đó, phụ lục cấp thấp của luyện khí kỳ, đúng như tên gọi, kích hoạt phụ lục có thể tạo thành một kim cương cháo trong phạm vi 3 trượng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ngươi xứng đáng có được. Nhìn đến đây, Lý Thái Hằng cũng không do dự, trong lòng khẽ động, một đạo phụ lục phức tạp đến cực điểm lập tức xuất hiện trong túi thôn phệ của hắn. Truyền âm nhập mật phát động. Các vị, khi Phá Cương Nỗ phát động, mọi người đừng rời khỏi phạm vi 3 trượng xung quanh Lý Mỗ. Nghe truyền âm của Lý Thái Hằng, vô tình mấy người tuy trong lòng rất tò mò, nhưng cũng đều không lộ dấu vết gật đầu. Nếu các ngươi ngoan cố không chịu nghe lời, vậy thì đừng trách bổn tọa. Bán. Một tiếng ra lệnh, mấy chục cung thủ trong nháy mắt bắn Phá Cương Nỗ trong tay ra. Xoẹt. Từng tiếng Phá Cương Nỗ xé gió vang lên trong không trung, Lý Thái Hằng không dám do dự. Trong lòng khẽ động, một đạo phụ lục phức tạp đến cực điểm lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chân khí giá y thì trong cơ thể vận chuyển, chân khí hùng hậu vô cùng tuôn về phía kim cương phụ trong tay. Chỉ trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng đã biến mất hoàn toàn 1/3. Ông. Một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên trong không trung. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một lớp khiên vàng đã bao vây Lý Thái Hằng và những người khác bên trong. Ken, ken, ken. Phá Cương Nỗ và khiên được kích hoạt bởi kim cương phụ giao nhau, từng tiếng kim loại va chạm vang lên trong Cực Nhạc Lâu. Âm thanh dày đặc, không biết đã qua bao lâu, Phá Cương Nỗ đã ngừng bắn. Nhưng khiên kim cương phủ mà Lý Thái Hằng kích hoạt lại không có chút dung chuyển hay vỡ nát nào. Nhìn khiên vàng ba trượng xung quanh Lý Thái Hằng, Cực Nhạc Lâu chủ lập tức ngây người. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phóng chân khí ra ngoài ba trượng, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng không làm được. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.